Chương 1351, chiêu đãi một chút. 1351. Diệp Phàm nghe đến đó, cơ cũng đã đem mạch suy nghĩ sắp xếp như ý, cười nói, ngươi nói không sai, quyết định gì cũng không làm, cũng là tốt nhất quyết định. Vậy liền theo ngươi ý tứ, kéo. Nhìn có thể hay không đem nhất cửu mở, kéo tới cái chia 5 năm. Dù là có cái chia 37, ta cũng dám làm liều một phen. Tạ Lâm Nguyên cảm thán nói, lão đại, trước kia cùng cựu Nhật người điều khiển đánh thánh chiến thời điểm, chúng ta còn có thể khắp thế giới chạy khắp nơi, đánh giằng co. Nhưng lần này nếu quả thật cùng Mạt Nhật Vương quyền hoặc thị tộc khai chiến, vậy liền thật chỉ là nháy mắt sự tình, ngươi không chết thì là ta vong. Đại tẩu các nàng, ngươi nhiều như vậy quan tâm người, đều còn tại Hạ Quốc cảnh nội, đây cũng là thị tộc đối ngươi yên tâm một điểm. Nếu quả thật cùng với Mạt Nhật Vương quyền, tiết lộ ra phong thanh, này đoán chừng trước hết nhất gặp nạn cũng là tại Hạ Quốc thân thuộc. Diệp Phàm gật gật đầu, nhưng Pháp Vương cũng không phải ăn chay, nếu như hắn phát hiện ta đang kéo dài thời gian, chắc chắn sẽ dùng khác biện pháp tạo áp lực. Cái này không có cách, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ta cũng chỉ có thể bàng lão đại ngươi tham mưu một chút, nếu thật là đánh nhau, ta cũng không biết làm sao bây giờ, Tạ Lâm Nguyên cười khổ. Diệp Phàm ánh mắt lộ ra một tia kiên định, hắn càng phát ra vững tin, nhất định phải không ngừng mạnh lên, mới là đường ra duy nhất. Nếu như cho Diệp Phàm 10 năm, Diệp Phàm tin tưởng mình dựa vào hiện tại tốc độ tu luyện, khẳng định hội vững vàng thắng qua Pháp Vương. Nhưng vấn đề là, Pháp Vương căn sẽ không cho hắn thời gian dài như vậy đến chuẩn bị. Xem ra, chính mình cần mở ra lối riêng, mới có thể trong thời gian ngắn đột phá đến có thể tự vệ thực lực. Âu Lục Cực Bắc chi địa, băng tuyết thế giới trong to lớn cung điện. Tại cung điện một gian rộng rãi đại trong thư phòng, cự giá sách lớn bày đặt chỉnh tề, trên vách tường treo không ít dã thú đầu lâu đánh dấu. Hỏa lò chính thiêu đốt, trong ngọn lửa, một tên bà lao chính song tay vướt ve lấy một cái cự đại thủy tinh bóng. Bà lao hai mắt toàn bộ trắng bệnh, phảng phất linh hồn xuất hiếu. Lúc này, trong thư phòng mở ra một đạo hắc sắc thâm thúy mỉ tật en mát, người khoác hắc long văn trường bào màu trắng Mạt Nhật Pháp Vương, từ bên trong đi tới. Mạt Nhật Pháp Vương cũng không nóng nảy, yên lặng ở phía sau tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lẳng lặng nhìn lấy cái viên kia tản ra quỷ dị lộng lây thủy tinh cầu. Qua mười mấy phút, thủy tinh cầu quang mang tán đi, bà lao xoay người lại, con mắt cũng đã khôi phục bình thường người mù bộ dáng. Thiên tri thấy cái gì, Mạt Nhật Pháp Vương lúc này mới mở miệng hỏi. Pháp Vương, như ngài sở liệu, tử vong cũng không có thể thuyết phục lũ sải ở, thiên tri khẽ lắc đầu, ta không nhìn thấy. Lũ sẽ ở người nhà hội từ Hạ Quốc rời đi, từ đó thôi toán, hắn cũng sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Rất xin lỗi, lũ sẽ ở là dị số, tăng thêm hắn thực lực không ngừng cường đại, ta rất khó trực tiếp tiên đoán hắn hành vi, chỉ có thể từ người bên cạnh góc độ đến thôi toán. Mạt Nhật Pháp Vương thản nhiên nói, không có việc gì ta đã sớm đoán được, hắn hội kéo dài thời gian. Pháp Vương, ngươi tính ứng đối như thế nào tiên tri dò hỏi. Mạt Nhật Pháp Vương đứng dậy, nói. Đã hắn muốn kéo, vậy liền nhìn hắn có thể kéo bao lâu gây áp lực cho hắn, nhìn hắn có thể tiếp nhận hay không. Nếu như hắn thật có thể kéo tới sau cùng, vậy liền chuẩn bị cho hắn một cái, hắn vô pháp chiến thắng đối thủ, đem hắn từ trên đời xóa đi. Tiên tri gật đầu, Pháp Vương, A Sở Sỉ E Giờ, là một cái lựa chọn tốt, có lẽ có thể vừa vặn mượn cơ hội này, nhất tiễn xong điêu. Ta hiểu ý ngươi, đi làm đi, Mạt Nhật Pháp Vương nói xong. Mở ra mỉ tất en mát, rời đi thư phòng. Bắc Âu, Tư Đức ca ngoại ô khu. Một chỗ phong quang tú lệ ven hồ, tạo lấy mấy gian hồng đính tường trắng biệt thự, phương xa có thể trông thấy che tuyết đắp dây núi, phi điểu từ không trung lướt qua. Một cỗ màu xám bạc kiểu cũ SL xe đua, đứng ở khu biệt thự bên ngoài. Hai tên phụ trách thủ vệ Duệ Điển Vương thất vệ binh, lễ phép ngăn lại xe. Tiên sinh nữ sĩ, buổi chiều tốt. Xin hỏi có thư mời sao? Một binh lính cúi chào hỏi. Xe mui trần bên trong, mặc đồ tây áo sơ mi trắng, cách ăn mặc tương đương tinh thần Diệp Phàm, từ xã lì rẻ trên tay tiếp nhận một trường tử sắc linh lan hoa ấn ký văn thư, đưa tới. Binh lính xác nhận về sau, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cung kính nói, hoan nghênh hai vị, Phật Luân giặt xã lì rẻ nữ tước. Cảm ơn, Diệp Phàm cười, đem xe tiến bảo qua. Khi đem xe ngừng tốt, đi xuống xe, Diệp Phàm mới đối xã Lì Rẻ có chút bất đắc dĩ phản nản nói, ta nói, xã Lì Rẻ, ta là để ngươi điệu thấp một điểm, nhưng ngươi làm hai cái này quý tộc tước vị, cũng quá thấp điểm đi, tốt xấu đến cái bá tức cái gì à? Ngươi nhìn vừa rồi này hai binh lính, rõ ràng là buồn bực chúng ta điểm ấy thân phận, sao có thể tới tham gia đây? Nếu là bọn họ đang nghi, không chừng tiến đến đều muốn phí không ít chuyện. Xã Ly Dẹ hôm nay mặc một thân hát sắc lẩy váy đầm, thức tha tư thái hiển thị rõ đặc biệt mị lực, thần bí mà lánh diễm khí chất, tăng thêm này một đầu xuất chúng tóc dài màu bạc, kiếm lời đủ nhãn cầu. Nàng có chút ủy khuất địa nhấp nhấp môi đỏ, vương, ngài cũng không nói cụ thể muốn cái gì tức vị à, ta cho là ngươi ưa thích điệu thấp một điểm. Diệp Phàm thở dài, cũng không muốn nhiều trách cứ, dù sao chủ yếu là đến cho ngả nhi chúc mừng sinh nhật, có thể đi vào là được. Tính toán, cuối cùng thuận lợi vào sân, ngươi cũng đừng gọi ta vương, ta hiện tại là ngươi huynh trưởng, Diệp Phàm chớp mắt nói. Xã Ly Dẹ ánh mắt mang theo một chút ngượng ngùng gật đầu, sau đó đưa tay kéo lại Diệp Phàm cánh tay, tốt, ca ca. Một tiếng này ca ca hàm địa từng tia kéo dài, cùng mật ong tựa như ngọn, Diệp Phàm cảm giác mình trái tim nhỏ đều ngứa. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, tuổi thơ lúc bắt đầu thấy Xã Ly Dẹ, cái kia bị cầm tù trong lồng tóc bạc tiểu nữ hài, này một đôi đối với ngoại giới tràn ngập khát vọng, vô tội mà còn người trong suốt. Nhìn nhìn lại bên người đã duyên dáng yêu kiều, chỗ mã địa giống như nữ thần nàng. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, kìm lòng không đặng đưa tay sờ sờ nàng non mịn gương mặt, túi đầu tại Xã Ly Dẹ này mùi thơm mê người sinh ra kẽ hở hôn một chút. Tuy nhiên Diệp Phàm cái này một hôn lên, chỉ là một loại nồng đậm huynh trưởng đối mội mội cưng chiều, nhưng Xã Ly Dẹ lại là khuôn mặt trong nháy mắt sở cắt lệ, vui sướng cùng khẩn trương đan sen, không biết làm sao mà túi thấp đầu. Đi thôi. Diệp Phàm cười nói. Ừ, Xã Ly Dẹ nhẹ nhàng dựa nam nhân, chậm rãi cất bước. Có thể tới mảnh này duệ điển hoàng gia tài sản riêng khu biệt thự, cho ngả nhi chúc mừng sinh nhật, cơ bên trên là các đại vương thất đại biểu, hoặc một số lão bài quý tộc, còn có thì là một số duệ điển vương thất lao bằng hưu. Xã Ly Dẹ sớm điều tra khách mời bảng danh sách, xác nhận không có người nào sẽ nhận ra bọn họ, cho nên cũng liền không có dịch dung. Khi hai người xuất hiện tại biệt thự cửa chính lúc, Xã Ly Dẹ đã khôi phục thái độ bình thường, cao lãnh đoan trang, khiến cho người không dám tùy ý tiếp cận. Có thể càng là như thế, thì càng nhiều người chú ý tới Xã Ly Dẹ. Diệp Phàm cũng rất bình thản người thân thiết, cùng Xã Ly Dẹ đi cùng một chỗ, ngược lại như cái vật làm nền. Bố trí địa có chút vui mừng trong phòng yến hội, các quý tộc riêng phần mình cùng một số bạn cũ trò chuyện với nhau, hàn huyên tràng diện tự nhiên miễn không. Diệp Phàm hai người cũng không cùng những người này liên hệ, tìm kiếm một chút, liền trực tiếp tìm tới Ngả Nhi vị trí. Lúc này, một thân màu tím nhạt váy công chúa Ngả Nhi, mang theo một đỉnh trang trí tính kim cương vương quan, đang cùng quốc vương cùng vương hậu đứng chung một chỗ, cùng mấy tên khí chất bất phàm quý tộc nam nữ nói chuyện với nhau. Ngả Nhi biểu lộ duy trì mỉm cười, nhưng chú ý lực nhưng lại không có đặt ở nói chuyện với nhau bên trên, chỉ là lễ phép tính địa ngẫu nhiên gật đầu. Nàng sớm phát hiện Diệp Phàm hai người tiến đến, có thể nàng dù sao ở chỗ này không phải trí tuệ nhân thọ, chỉ là một cái bình thường vương thất công chúa, bị phụ vương mẫu hậu che chở lớn lên kiều hoa, đương nhiên không thể biểu hiện ra siêu cường cảm chi lực. Thẳng đến Diệp Phàm cùng Xã Ly Dẹ xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, Ngả Nhi ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vui sướng, nàng nhấc lên váy, hành lễ nói, thật có lỗi, phụ vương, mẫu hậu, bằng hữu của ta tới, muốn đi chiêu đãi một chút. Chương 1352, Vương tử lễ vật. 1352. Đương nhiệm duệ điển quốc vương Gusta 17, cùng vương hậu Mạt Gà Dẹt, nghe được nữ nhi chủ động muốn chiêu đãi bằng hữu, có chút ngoài ý muốn. Cổ tháp phu qua tuổi lục tuần, tóc đã trắng bệnh, cũng có chút hói đầu, nhưng một thân vương phục khí chất bất phàm. Hắn lập tức cười mỉm hỏi, ta bảo bối nữ nhi, ngươi lần này có chuyên môn mời bằng hữu tới sao? Được, Ngả Nhi có chút ngại ngùng, khuôn mặt đỏ dưới. Mạt Gà Dẹt vương hậu cùng Ngả Nhi có mấy phần rất giống, nàng lập tức tò mò hỏi, Ngả Nhi, ngươi mời chỗ nào bằng hữu? Trước kia sinh nhật, ta có thể chưa từng thấy ngươi chủ động mời bằng hữu tới, ngươi không phải cùng đồng học đều chưa quen thuộc ra các nhà vương thất cũng không thấy ngươi cùng ai giao hảo a. Cũng khó trách quốc vương phu phụ buồn bực, bởi vì Ngả Nhi vòng sinh hoạt rất nhỏ, từ nhỏ sinh được xinh đẹp, đi ra ngoài lại rất lợi hại dễ thấy, trời sinh thẹn thùng tính cách, khiến cho nàng vòng xã giao rất lợi hại cực hạn. Quốc vương phu phụ còn một lần lo lắng nữ nhi có xã giao hoảng sợ chứng, sinh ra hậm hực, cố ý mời bác sĩ tâm lý tới. Cũng may, sau cùng phát hiện, Ngả Nhi chỉ là so sánh hướng nội thẹn thùng, cũng không phải có bệnh tâm lý. Theo Ngả Nhi lớn lên, quốc vương hội cố ý để cho nàng đi tham gia một số ngoại sự viếng thăm, cũng là hy vọng nữ nhi có thể nhiều cùng người tiếp xúc. Ngả Nhi hàm hồ nói, là lần trước tại nước Pháp tham gia một lần hoạt động nhận biết. Quốc vương một mặt vui mừng, cười nói, quá tốt, ta bảo bối công chúa cũng kết giao bằng hữu, đến, ngươi giới thiệu cho chúng ta một chút. Lúc này, Diệp Phàm cùng xã Lì Dẹt cũng đi đến bên cạnh. Ngả Nhi hướng hai người vui vẻ cười một cái, sau đó ánh mắt câu thông dưới, nói, hoan nghênh các ngươi, Không Luân, xã Lì Dẹt. Sớm trước khi tới, xã Lì Dẹt liền cáo chi Ngả Nhi, Diệp Phàm sẽ sử dụng năm đó danh hiệu Phạ Lần Hải Âm tên, cho nên Ngả Nhi đương nhiên sẽ không gọi sai. Ngả Nhi, sinh nhật vui vẻ, Diệp Phàm được một cái quý tộc lễ, những lễ tiết này tự nhiên không làm khó được hắn. Đạt Sĩ Nụ Điện Hạ, sinh nhật vui vẻ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, xã Lì Dẹt cũng cho Ngả Nhi đưa lên chân thành chúc phúc. Nàng đối Ngả Nhi rất là cảm kích, lúc trước dù sao cũng là Ngả Nhi mang nàng rời đi Mạc Tây Thành, còn vì Inferno lưu thủ một đoạn thời gian. Quốc vương phu phụ nhìn thấy xã Lì Dẹt, đều ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có một cái phía Tây nữ tử, vậy mà có thể cùng nữ nhi bọn họ cân sức ngang tài. Trên thực tế, lúc này phòng yến hội đại lượng ánh mắt đều giao hội tới, Ngả Nhi màu hổ phách thiên nhiên quyền phát, cùng xã Lì Dẹt tuyết bạc thiên nhiên tóc thẳng, đều rất là đặc biệt. Hai nữ nhân giống như một cái mùa xuân, một mùa đông, hai đóa kiều hoa ganh đua sắc đẹp, kiếm lời đủ nhãn cầu. Ngả Nhi là nổi danh thế giới cấp mỹ nữ, mọi người ngược lại không ngoài ý muốn, mà lại là duệ điển thứ ba vương vị người thừa kế, đại đa số người biết mong muốn không thể thành. Nhưng thần bí xã Lì Dẹt cho rất nhiều người ảo tưởng không gian, rất nhiều quý tộc nam tử đều rất nhớ biết do nói, xã Lì Dẹt đến cùng lai lịch ra sao, sớm nóng lòng muốn thử muốn để tới gần. Cảm ơn các ngươi, Ngả Nhi lại giới thiệu cha mẹ mình. Diệp Phàm cùng xã Lì Dẹt tự nhiên nhận biết đối với phu phụ, cười nói, cổ tháp phu bệ hạ, mặt gạ dẹt vương hậu, rất vinh hạnh nhìn thấy các ngươi. Hoan nghênh các ngươi, Ngả Nhi bằng hữu. Chúng ta trước đó cũng không biết Ngả Nhi kết giao bằng hữu, nhìn cái này vị trẻ tuổi, còn giống như là đồng phương đến. Cổ tháp phu hơi nghi hoặc một chút, làm sao Ngả Nhi còn nhận biết châu Á nam tử, quan trọng cùng bên cạnh nữ tính, bề ngoài chênh lệch cũng quá xa. Diệp Phàm giới thiệu sơ lược nói, ta cùng muội muội ta, là đồng tộc, nhưng cũng không phải là anh em ruột. Hả, thì ra là thế. Cổ tháp phu hòa mạt gạ dẹt phu phụ lập tức minh bạch, khó trách dáng dấp không giống cùng một người loại. Rất nhiều phía Tây đại gia tộc đều sẽ có khác biệt nhân chủng hôn huyết, ngược lại cũng bình thường. Mặt gạ dẹt mắt sắc địa nhìn một chút Diệp Phàm cùng xã Lì Dẹt đeo huy trường, hơi hơi nhíu mày về sau, cười hỏi, nguyên lai các ngươi là đến từ ánh nước. Vâng, vương hậu. Diệp Phàm cùng xã Lì Dẹt gật gật đầu, bọn họ tiến đến trước liền đeo tốt quý tộc cái cổ trương. Đây cũng là xã Lì Dẹt lâm thời chuẩn bị. Thông qua quan hệ đem bọn hắn thân phận giả làm tiến quý tộc danh sách bên trong. Anh nước nam tính hạ cấp vân tước, cùng cùng cấp bậc giờ bờ e nữ tước, kỳ thực thì tương đương với cấp thấp nhất kỵ sĩ tước vị. Bình thường là đối với xã hội có cống hiến người, có thể thu hoạch được, nói trắng ra, rất nhiều người là dùng tiền mua được. Như tại bình thường trường hợp, cho dù là hạ cấp vân tước, dù sao cũng là quý tộc, nhưng tại dạng này cả phòng đều là quý tộc vương gia hiến hội. Cái này tước vị liền thật cấp quá thấp. Thậm chí, một số lao bài quý tộc, căn bản không cho rằng hạ cấp vân tước tính toán quý tộc, đối cái này danh hiệu khịt mũi coi thường. Diệp Phàm cũng là biết điểm này, mới phát giác được xã Lì Dẹt có chút thấp quay lại, không đến đều đến, cũng liền thích hợp dùng thân phận này. Tuy nhiên thời đại đang biến hóa, quý tộc tại dần dần phai nhạt ra khỏi đại chúng tầm mắt, nhưng chính thức cao tầng xã hội, quý tộc vẫn là quý tộc, có bọn họ cố hữu kiêu ngạo cùng tự tôn. Đẳng cấp cũng dị thường rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều phú hào, đều nghĩ hết biện pháp muốn thu hoạch được quý tộc danh hiệu. Đối với người bình thường mà nói, tiền tài cuối cùng, không phải quyền thế, mà chính là danh dự. Quyền lực là nhất thời, danh vọng cùng vinh dự tài năng lưu truyền thiên cổ. Nhượng quốc vương cùng vương hậu, đối hai cái kỵ sĩ nhiều nhiệt tình, tự nhiên là không thể nào, nếu không có xem ở Ngả Nhi phân thượng. Bọn họ cũng không nguyện ý tự hạ thân phận địa nói chuyện phiếm. Ngả Nhi, ngươi hai vị này bằng hữu, là đến từ gia tộc nào? Mạt gạ dẹt vương hậu thử thăm dò câu hỏi. Ngả Nhi không biết trả lời thế nào, có chút lúng túng không biết làm sao mở miệng. Xã Lì Dẹt nói, vương hậu, gia tộc bọn ta không lớn, ngài khẳng định là chưa nghe nói qua, không đáng giá nhắc tới. A hai người các ngươi huynh muội bình thường tham gia cái gì hành nghiệp đâu? Mặt gạ dẹt lại hỏi. Ngả nhi đều nghe không có ý tứ, khuyên đủ, mẫu hậu, ngài làm gì hỏi cái này chút đâu? Ngươi khó được có bằng hữu đến, chúng ta đương nhiên muốn nhiều hiểu một chút, vương hậu cười nói, làm sao, không thể hỏi sao. Ngả nhi rất xin lỗi nhìn một chút Diệp Phàm cùng Xã Lì Dẹt, nàng không nghĩ tới, lần thứ nhất mang bằng hữu cho cha mẹ mình gặp mặt, hội lại như thế này chẳng diện. Diệp Phàm ngược lại không quan trọng, cái này cũng rất bình thường, vì vậy nói, cái gì đều làm một điểm, cũng không có gì đặc biệt chuyên chú hành nghiệp. Cái gì đều làm nếm thử, cũng là tốt, xem các ngươi đều còn trẻ, mặt gạ dẹt lễ phép tính địa nói câu. Đơn giản hỏi xong cái này mấy vấn đề, kỳ thực quốc vương phu phụ đã tâm lý có một cái kết luận. Hai huynh muội này, hơn phân nửa là bạo phát hộ hoa trước mua tước vị, nhà mình nữ nhi cũng là đơn thuần, mới bị bọn họ lừa gạt qua làm bằng hữu. Loại này muốn lợi dụng vương tộc quan hệ, lẫn vào xã hội thượng lưu hơi tiền vị thương nhân, bọn họ gặp nhiều. Bất quá, ngay trước ngả nhi mặt, quốc vương phu phụ vẫn là duy trì khách sáo, mặt ngoài cũng không có lộ ra cái gì xem thường thần sắc. Đương nhiên, đã phát hiện hai huynh muội này vấn đề, bọn họ cũng sẽ không cho phép ngả nhi nhiều cùng nó tiếp xúc. Giặt tức sĩ, Xã Lì Dẹt nữ tước, cảm ơn các ngươi đến vì con gái chúng ta chúc mừng sinh nhật, các ngươi có thể đi nhấm nháp một chút chúng ta ngự chủ làm tuần lộc thịt, vị đạo cũng không tệ lắm, cổ tháp phu nói ra. Nghe là khách khí cảm tạ, nhưng cũng ám chỉ, nói chuyện kết thúc, các ngươi nên để làm chi qua. Mặt gạ dẹt vương hậu mỉm cười, đưa tay kéo qua ngả nhi cánh tay, nói, bà bối, Hạ Lan vương thất hữu vương tử chuẩn bị cho ngươi đặc biệt quà sinh nhật, chúng ta đi xem một chút đi. Ngả nhi nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia không tình nguyện, thế nhưng là ta còn không có cùng không luân cùng Xã Lì Dẹt nói mấy câu đâu. Ta muốn dẫn bọn hắn dạo chơi nơi này. Chút chuyện này, người hầu hội phụ trách, ngươi cũng không thể cô phụ hiệu vương tử tâm ý. Nói, quốc vương cùng vương hậu liền mang theo ngả nhi, hướng phòng yến hội bên ngoài một cái sân cỏ đi đến. Ngả nhi cũng không tiện cương ép cự tuyệt, chỉ có thể quay đầu lại nhìn xem Diệp Phàm, lộ ra một tia thật có lôi ánh mắt. Diệp Phàm cũng không ngại, khoát khoát tay, để cho nàng thẳng chính mình qua. Chờ người sau khi đi, Xã Lì Dẹt sắc mặt hơi hơi lạnh xuống đến, nói, ca ca, bọn họ xem thường ngươi. Chương 1353, chuyện cổ tích. 1353. Xã Lì Dẹt không ngại mình bị xem thường, nhưng nàng chán ghét người khác khinh bỉ Diệp Phàm, dù là không có biểu lộ đến rất rõ ràng, nhưng nàng tự nhiên cảm giác được. Diệp Phàm cười nhẹ lắc đầu nói, ngốc nha đầu, chúng ta bây giờ là hai cái cấp thấp kỵ sĩ, người ta quốc vương có thể coi trọng mình à. Cũng không phải cái gì lấy danh sĩ nghiệp nhà, cũng không phải danh nhân, có thể đi vào nơi này đến, không đuổi chúng ta đi, coi như bán ngả nhi mặt mũi. Xã Lì Dẹt cũng có chút tự trách, sớm biết dạng này, ta liền an bài hai cái đủ kẻ tước vị. Diệp Phàm mỉm cười, này cũng quá đáng đi, đủ kẻ cấp bậc quý tộc. Người ta chẳng lẽ hội chưa nghe nói qua đến lúc đó giải thích có thể phiền phức. Ca, này nếu không chúng ta đi thôi Xã Lì Dẹt cũng không muốn nhượng Diệp Phàm ở chỗ này bị khinh bỉ. Diệp Phàm cười nói, ngươi làm sao so ta còn tính khí đại chút chuyện nhỏ như vậy, không cần thiết tức giận, lòng dạ muốn khoáng đặt điểm. Chúng ta tới là bởi vì cho ngả nhi chúc mừng sinh nhật, tốt xấu đợi buổi tối yến hội cắt xong đợi bánh ngọt đi, lại nói, quà sinh nhật cũng còn không có đưa đến đâu. Xã Lì Dẹt gật gật đầu, ta không ngại bị khinh thị, ta chỉ là không thích người khác xem thường ngươi. Diệp Phàm chỉ quý tộc huy chương, nói, bọn họ xem thường là cái này, có quan hệ gì với ta? Xã Lì Dẹt bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt có một tia suy tư mà nói, ca ca, ta cảm giác ngươi trở nên càng mạnh về sau, hiện tại so trước kia ổn trọng nhiều, nếu là lúc trước, ngươi khẳng định sẽ cho quốc vương một điểm nhỏ giáo huấn. Thật sao có thể là lao đi? Không suy nghĩ gì đều tranh, Diệp Phàm cười cười, nói, đi, qua nếm thử tuần lộc thịt, vật kia chúng ta ở trên đảo còn thật không có. Hai người đi đến cạnh bàn ăn, Diệp Phàm cầm lấy một mâm, cả một số hiệu thịt cùng phi ngư, say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Xã Lì Dẹt đối ăn không có hứng thú gì, chỉ cầm một ly rượu đỏ, ở bên cạnh nhìn lấy Diệp Phàm ăn. Liên tục có 3-4 quý tộc nam thanh niên, ý đồ lên bắt chuyện, nhưng Xã Lì Dẹt đều không có phản ứng. Những quý tộc này nam tử cũng đều là có chút ngạo khí, gặp mỹ nữ không có phản ứng, cũng sẽ không lại đến tự chuốc nhục nhã. Đang lúc này, bên ngoài không ít quý tộc tựa hồ thảo luận cái gì, tràn đầy phấn khởi đi hướng ra phía ngoài rộng lớn bãi cỏ. Xem ra cái kia Hạ Lan Vương tử tặng quà rất không tệ à, nhiều người như vậy ra ngoài nhìn, Diệp Phàm ăn hiệu thịt, cười tủm tỉm nói. Đơn giản là một số tục vật, coi không vừa mắt, Sạ Lì Dẹp nói. Diệp Phàm chật chật miệng, ngươi à, tới tham gia sinh nhật tiến hội, liền vui vẻ lên chút, cái này cũng không hứng thú, vậy cũng không hứng thú, còn có ý gì? Niên kỷ so với ta nhỏ hơn, có vẻ giống như so ta còn từng trải đi đi, chúng ta cũng ra ngoài nhìn một cái. Diệp Phàm cũng mặc kệ Sạ Lì Dẹp có nguyện ý hay không, ôm đùm lấy nữ hài tay, hướng ngoài cửa đi. Sạ Lì Dẹp bị dắt tay, trong mắt ngược lại là lộ ra vẻ vui sướng. Mới vừa đến phòng trọ bên ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng êm thai động cơ oanh minh. Một cỗ màu xanh lam siêu cấp xe đua, chính như cùng một ưu nhã cao quý quý tộc tiểu thư, tại bãi cỏ một bên trên đường, tản ra đoạt người nhãn cầu mị lực. Lưu Stạ quốc vương cùng mặt gạ dẹt vương hậu, mang theo ngả nhi tại bên cạnh xe, xem xét chiếc này siêu tốc độ chạy. Mà một người mặc thủ công Âu phục, Ngọc Thụ Lâm Phong, tản ra lộng lẫy khí chất người trẻ tuổi tóc vàng, chính cho bọn hắn giới thiệu. Ngà Nhi, chiếc này STKERZC8LAVSCOLSTE, là ta cố ý nhượng tượng người vì ngươi định chế, hoa thời gian nửa năm, cuối cùng đuổi tại sinh nhật ngươi trước hoàn thành. Chiếc xe này là toàn cầu độc nhất vô nhị, mà lại ngươi nhìn, xe này đánh dấu phía trước là Linh Lan, đại biểu cho các ngươi duệ điển vương thất. Mà phía sau là Úc Kim Hương xe đánh dấu, là chúng ta Hạ Lan Vương thất. Ngà Nhi hứng hờ nghe, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu. Chiếc này sờ cờ thực sự quá đẹp, Hữu Vương tử, ngươi thật sự là hữu tâm, Lưu Tạ quốc vương cười tủm tỉm nói. Hữu Vương tử thi lễ nói, quốc vương bệ hạ, cha mẹ ta đều hy vọng mượn hai nhà chúng ta quan hệ thông gia, nhượng hai nước vương thất càng thêm hữu nghị trường tồn, cộng đồng phồn vinh, vì hai nước làm ra càng nhiều cống hiến. Chiếc xe này mặc dù là chúng ta Hạ Lan biểu tượng, nhưng phía trên trừ có Linh Lan tiêu ký bên ngoài, treo, chuyên lực trục cùng một số đồ bằng da đồ vật bên trong, đều là dùng duệ điển kỹ thuật cùng tài liệu. A phải không này, chiếc xe này ý nghĩa phi phàm A, Diệu Sát Tạ càng rót đầy hơn ý. Ngà Nhi thì là một mặt giật mình, cái gì quan hệ thông gia. Mặt gạ dẹt vương hậu đụng chút nữ nhi cánh tay, nhỏ giọng nói, hai tử, ngươi cũng 25 tuổi. Chẳng lẽ còn muốn một người sao hữu truy cầu ngươi 7 năm, ngươi cũng nên cho hắn một cơ hội. Lần trước liệt chi trèo lên công quốc phở ở lờ dịp, ngươi chưa quen thuộc, không thích, ngươi đào hôn, bọn họ đều không trách cứ, ngược lại còn hữu hảo giải trừ hôn ước. Nhưng lần này hữu, các ngươi từ nhỏ đã nhận biết, ngươi đối với hắn cũng hiểu rõ, hắn là pháp học, kinh tế học xong thạc sĩ, tuổi còn trẻ liền đem Hạ Lan Vương thất tài sản xử lý rất lợi hại xuất sắc, ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Không phải, mẫu hậu, Hữu là người tốt, nhưng ta còn không muốn trở thành cười a, chẳng lẽ liền không thể để cho ta lựa chọn ta thích người sao? Ngả Nhi sốt ruột nói. Hai tử, ngươi là công chúa, ngươi hôn nhân không chỉ là một mình ngươi sự tình. Mà lại, ngươi bình thường đều không ra khỏi cửa, chờ chính ngươi đàm một đoạn yêu đương, này muốn chờ tới khi nào a? Mặt gạ dẹt nói. Lưu Sát quốc vương cũng thần sắc nghiêm túc mấy phần, nói, không muốn tinh lịch, vương thất hôn nhân. Há lại một mình ngươi có thể làm chủ ta và ngươi mẫu hậu năm đó, cũng là bậc cha chú an bài. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta cái này đều muốn tốt cho ngươi, hữu đối ngươi thực tình, chúng ta đều có thể cảm nhận được. Chúng ta dự định hôm nay tuyên bố, để cho các ngươi trước đính hôn, sẽ chậm chậm bồi dưỡng một năm cảm tình, tin tưởng một năm sau, ngươi tự nhiên là có thể tiếp nhận hữu. Hữu rất là thành khẩn đi tới, nói, Ngả Nhi, ta nguyện ý chờ, dù là 2 năm. 3 năm, ta đều có thể các loại, chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, ta hội chân quý. Không phải Hữu, ta cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta thật. Không đợi Ngả Nhi giải thích xong, Hữu đột nhiên một gối quỳ xuống, sau đó móc ra một cái châu báu hộp, mở ra, bên trong lộ ra một cái cực đại nhẫn kim cương. Khoảng chừng 10 mấy ca ra đại nhẫn kim cương, sáng chói lập lòe, nhất thời hấp dẫn đến chung quanh đại lượng quý tộc tiếng hoan hô. Mọi người tuy nhiên không có nghe rõ vừa rồi mấy người đang nói cái gì, nhưng lúc này nhìn thấy Hữu Vương tử hành động, cũng đều hiểu. Hai nước vương thất khả năng quan hệ thông gia, view lại là ngả nhi cường lực người theo đuổi tin tức, cũng không phải truyền một hai ngày, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngả nhi, mời ngươi trước làm ta bạn gái, tương lai trở thành thê tử của ta. Ta yêu ngươi. View có mạnh mẽ tỏ tình, truyền vào sở hữu khách mời trong hai. Trong lúc nhất thời, ở đây mười mấy tên quý tộc khách mời, cũng bắt đầu vỗ tay gọi tốt, thúc giục ngả nhi nhanh tiếp nhận đoạn này lương duyên. Diệp Phàm nhìn lấy một màn này, yên lặng buông xuống tiến nhanh miệng bên trong hiệu thịt, tâm tình có chút phức tạp, nhìn qua bên kia sắc mặt đỏ bừng, rất là bối rối ngả nhi. Xã Ly Dẹn ánh mắt lóe lên nhìn Diệp Phàm liếc một chút, muốn hay không giết hắn. Ừ, Diệp Phàm bỗng nhiên sững sờ, cau mày nói, giết hay? Xã Ly Dẹn hướng cái hưu, ánh mắt ra hiệu dưới. Diệp Phàm kém chút không có cầm trên tay bàn ăn rơi mặt đất, dở khóc dở cười, ngốc nha đầu, giết hắn làm gì? Ca ca ngươi không là ưa thích ngả nhi công chúa à, hắn cùng ngươi đoạt nữ nhân Xạ Lì Dẹt trong lời nói, bao nhiêu mang một ít vị chua. Diệp Phàm mặt mo đỏ ửng, ho khan dưới, không đến mức đi, ta cùng ngả nhi bằng hữu quan hệ, chiến hữu quan hệ. Công chúa cùng vương tử cuộc sống hạnh phúc, chuyện cổ tích một dạng, thật đẹp tốt chúng ta là đến chúc nàng sinh nhật vui vẻ, liền chớ làm loạn. Chương 1354, muốn mang vương quan. 1354. Diệp Phàm tâm lý, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không được tự nhiên, thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, tự mình lựa chọn hội ý vị như thế nào. Hắn này nhẫn tâm, nhượng ngả nhi như thế một vị cô bé thiện lương, cao quý công chúa, cuốn vào hắn nguy hiểm vòng xoáy. Thành làm một cái vương hậu, hoặc là nhất quốc nữ vương, tổ kiến một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, sinh con dưỡng cái, chuyện này đối với nàng mà nói, mới là tốt nhất kết cục đi. Đi theo hắn, trừ nơm nớp lo sợ, không ngừng chiến đấu, còn có thể một mệnh ô hô mấu chốt là, hắn khả năng cũng vô pháp cho ngả nhi thê tử danh phận. Đây đối với một cái công chúa mà nói, thực sự có chút quá phận, chắc hẳn cổ tháp phu quốc vương phu phụ, đều rất khó tiếp nhận. Mặc kệ là trí tuệ nhân thọ, vẫn là ngả nhi, Diệp Phàm cảm thấy hai người đoạn này duyên phận, có lẽ đứng ở bằng hữu quan hệ, mới là tốt nhất kết cục. Xã Ly Dẹn nghe Diệp Phàm nói như vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cũng liền không nói gì thêm nữa. Mà lúc này ngả nhi, bị một đoàn khách mời ồn ào chú ý, rất là khó làm. Nếu như nàng trước mặt mọi người cự tuyệt hữu, này lại nhượng hữu trở thành quý tộc giới cho cười, thậm chí nhượng Hạ Lan Vương thất hổ thẹn, hai nước quan hệ sinh ra mâu thuẫn. Thế nhưng là, nàng đối cái này hữu vương tử cũng không có gì tình yêu nam nữ ý nghĩ, thuần túy chẳng qua là khi một cái nhận biết người. Ngả nhi rất khó xử lý, một bên là mình tâm ý. Một bên lại là chịu nặng gia quốc trách nhiệm, nàng cũng không muốn hủy hữu danh tiếng. Rất lợi hại hiển nhiên, hữu cũng là có chuẩn bị, biết dạng này hoàn cảnh cầu hôn, sẽ để cho ngả nhi rất khó cự tuyệt. Ngả nhi mấy phần bất lực địa nhan ánh sáng liếc mắt một cái cách đó không xa Diệp Phàm, lần này, nàng lại không cách nào như lần trước tại Hoa Hải như thế, trực tiếp chạy tới ôm Diệp Phàm, thân hắn một thanh, nói này là mình thích nam nhân. Bởi vì lần này nếu như nàng làm như thế, chẳng khác nào làm lựa chọn, mà nàng cũng không biết Diệp Phàm là thế nào nghĩ. Đang lúc ngả nhi rất cảm thấy dày vò thời điểm, lại chợt nghe, bên ngoài biệt thự chuyển đến ồn ào âm thanh. Quốc vương bệ hạ! Quốc vương bệ hạ! Tránh ra! Chúng ta là đại biểu quốc dân ý chí ký giả. Chúng ta có phỏng vấn quyền lực. Các ngươi không có quyền lực can thiệp tin tức tự do. Chỉ gặp trọn vẹn hơn 10 người nam nữ ký giả cùng nhiếp ảnh sư tin tức đoàn đội. Bọn họ cưỡng ép đi vào biệt thự, mặc kệ vệ binh ngăn cản, chạy hướng mặt cỏ. Bảo hộ quốc vương cảnh vệ đội lập tức chạy đến, bọn họ nằm ngang ở bọn này ký giả trước mặt, ngăn cản bọn họ tới gần vương thất. Đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, yêu cầu hôn cũng bị đánh gãy. Ngả nhi thuận thế xoay người, hỏi cha mình, phụ vương, là sự kiện kia sao? Cổ tháp phu quốc vương nhìn thấy bọn này ký giả, rất lợi hại đau đầu mà nói, hẳn là bảo bối, ngươi đứng đằng sau. Ta đến xử lý. Hưu vương tử thấy thế, trong mắt có một tia nổi nóng, nhưng cũng chỉ có thể thu hồi giới chỉ, đứng dậy, hầu ở ngả nhi bên người, nói, ngả nhi, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Ngả nhi làm bộ không nghe thấy, một mực nhìn lấy bên ngoài ký giả. Một tên nữ ký giả ra sức dây rủa lấy, tay vượt qua bảo vệ rôi ra mịt rổ phổn, hô, cổ tháp phu quốc vương bệ hạ. Ta là Duệ Điển quốc dân xã ký giả. Xin hỏi này hai tên bị vây ở lạn sở tổ chức khủng bố nước ta công dân trở về sao? Cổ tháp phu một mặt nghiêm túc nói, chúng ta chỉ huy tác chiến bộ, đang cùng địa phương chính phủ câu thông, tìm kiếm nước Mỹ quân đội viện trợ, chế định nghị cách cứu viện kế hoạch. Mời các ngươi bảo trì kiên nhẫn, ta hứa hẹn, sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào Duệ Điển quốc dân. Quốc vương bệ hạ, ta là dơ tơ ký giả. Hiện tại có hai cái Duệ Điển học người, tại tổ chức khủng bố ngay trước người thế chấp, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Nhưng ngài cùng vương hậu lại tại vì đạt xì nụ điện hạ tổ chức sinh nhật tiến hội, hưởng thụ như thế hài lòng ánh nắng buổi trưa, chẳng lẽ ngài nội tâm không có một chút xấu hổ sao? Một cái khác nam ký giả lớn tiếng chất vấn. Cổ tháp phu sắc mặt rất là cứng ngắc, vấn đề này thực sự quá bén nhọn. Bên cạnh mặt gạ dẹt vương hậu xin lỗi mỉm cười nói, vị phóng viên này, lần này sinh nhật tiến hội là tại 3 tháng trước liền định ra, chúng ta cũng không nghĩ tới đầu tháng sẽ phát sinh quốc dân lọt vào cưỡng ép sự kiện. Chúng ta giờ phút này vẫn luôn tại lo lắng bọn họ an nguy, xin các ngươi tin tưởng, chúng ta tại chỉ cố gắng lớn nhất doanh cứu con tin. Đồng thời, cũng mời thông cảm chúng ta thân thể vì cha mẹ, vì nữ nhi xử lý sinh nhật tiến một mảnh tâm. Vương hậu một phen, dù sao cũng hơi thu được đồng tình vị đạo, một đám ký giả đương nhiên sẽ không mua chướng, tiếng chất vấn không ngừng. Diệp Phàm ở phía sau, hỏi thăm xạ lì rèn, mới biết được đầu tháng có hai cái Duệ Điển học người tại ạ lạ bách bán đảo giúp làm nghiên cứu, kết quả bị một cái lạn sở tổ chức khủng bố cho cưỡng ép. Cái tổ chức này là đang cùng địa phương chính phủ đình quân giằng co, khí diễm phách lối, nửa năm qua này đã giết chết hơn 800 bình dân, khiến cho thế giới. Đối với tại phía xa Bắc Âu, lại nhân khẩu ít Duệ Điển mà nói, phải cứu hai người kia chất, thực sự rất khó khăn, bọn họ chỉ có thể cầu trợ ở quốc gia khác hỗ trợ. Nhưng muốn để biệt quốc gia phái bộ đội đặc chủng tiến vào cái này lang hoa, nói nghe thì dễ. Đến loại địa phương kia liền là nhân gian luyện ngục, quốc gia phát đạt cơ đều là tọa sơn quan hổ đấu, không có chỗ tốt, không ai sẽ đi tranh vào vũng nước đủ. Dù là thu đến dạng này thỉnh cầu, cũng là ở nơi đó tìm các loại lấy cơ kéo dài thời gian, trừ phi bất đắc dĩ, không phải vậy sẽ không tùy ý phái ra bộ đội, dù sao cũng không phải bọn họ quốc gia người. Tuy nhiên Duệ Điển có tiền, có thể dùng tiền mời lính đánh thuê, chỉ khi nào như thế, liền ra vẻ mình ra quân đội quá yếu, liền nước quốc dân đều bảo hộ không. Mà lại, lính đánh thuê có quá nhiều không thể khống nhân tố, vạn một thất bại, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Sau cùng người thế chấp nếu là chết, vậy liền triệt để làm bị thương gân cốt. Cổ tháp phu tới là không cần quản quá nhiều những vấn đề này, dù sao hắn không có thực quyền gì, chỉ là trên danh nghĩa quân chủ, đây đều là trước mắt chính phủ cai quản sự tình. Nhưng hắn cái này quốc vương, không bình thường thời khắc lại tại vì nữ nhi xử lý sinh nhật yến, tự nhiên là không thể nào nói nổi, dù sao đối quốc dân tới nói, hắn nhưng là nhất quốc chi quân, nên cùng bọn hắn đồng tâm hiệp lực lãnh tụ. Quốc vương bệ hạ, coi như 3 tháng trước định ra sinh nhật yến, các ngươi đầu tháng này không liền có thể lấy hủy bỏ hoặc trì hoãn sao? Xin hỏi vương hậu, lần này yến hội chi tiêu, đến bao nhiêu euro đâu? Trong này phải chăng có quốc dân thu thuế đâu? Đám phóng viên nhìn thấy vương thất đối lý, càng thêm không chịu buông tha, một bên đặt câu hỏi, một bên không ngừng quay trụ, thiểm quang đăng sáng không ngừng. Rất nhiều quý tộc đều yên lặng thối lui, không nguyện ý lộ diện. Loại thời điểm này không ai có thể nguyện ý xuất hiện tại trong màn ảnh. Quốc vương phu phụ tâm lý, đè nén lửa giận, nói trắng ra, cái này cứu con tin sự tình, cùng cái này sinh nhật yến hội căn bản không dính dáng. Nhưng bọn hắn là vương thất, cho nên chỉ cần là Duệ Điển sự tình, bọn họ đều có thể dính líu quan hệ. Lại thế nào cảm giác ủy khuất, bọn họ cũng phải nhịn ở, một khi bạo phát đi ra, vậy bọn hắn cũng liền triệt để sẽ bị cả nước người sở thoá khí. Muốn mang vương quan, tất nhận kỳ trọng, đây chính là nhất quốc chi quân phải thừa nhận. Dù là biết rõ bọn này ký giả, hơn phân nửa là có người thẩm chỉ xử tới, là cố ý đến giày vò bọn họ, mượn đề tài để nói chuyện của mình, bọn họ cũng phải nhận lấy. Bọn họ không thể cưỡng ép phái bảo vệ khu trục ký giả, tuy nhiên hợp pháp, nhưng cũng sẽ dẫn xuất càng nhiều chuyện hơn bưng. Không nói đến những này cả mạ giác, trong điện thoại di động. Khó đảm bảo có một cái là tại trên Inter phát sóng trực tiếp, dù là đến lúc đó đám phóng viên viết báo đạo, khẳng định hội càng độc ác hơn. Đang lúc cổ tháp phu quốc vương rất là bất đắc dĩ, không biết như thế nào cho phải thời điểm, một mực đứng ở phía sau Ngả Nhi, chợt đi đến màn ảnh tiến. Rất ít xuất đầu lộ diện Ngả Nhi, mỗi lần bị thiểm quang đăng tập trung, lập tức kiểu y hiệp đỏ bừng, như nước trong veo trong mắt, mang theo vài phần sợ hãi chi sắc. Nhưng nàng rất nhanh lại nắm chặt hai cái tố thủ, ánh mắt hiển lộ một tia kiên định, dũng cảm đối mặt bọn này có chút choáng váng, khiến cho tạm thời an tĩnh lại ký giả. Chương 1355, tinh thần phân liệt. 1355. Không chỉ có đám phóng viên nghi ngờ nhìn chằm chằm Nả Nhi, đằng sau đám kia quý tộc, quốc vương phu phụ cùng hiệu vương tử các loại, đều thật bất ngờ. Nả Nhi công chúa thẹn thùng là nổi danh, làm sao ngày hôm nay công chúa chủ động chạy đến màn ảnh trước. Nhưng bất luận như thế nào, đám phóng viên đều bén nhạy phát giác được, đây là một cái quan trọng hình ảnh, tất cả mọi người lập tức đem mục tiêu chuyển hướng Nả Nhi. Đạt Sĩ Nụ Điện Hạ, ngài đối lần này sinh nhật tiến hội có ý kiến gì không? Sao ngài cho là nên tại cái này không bình thường thời khắc chúc mừng sinh nhật sao? Quốc dân xã nữ ký giả lại hỏi. Ngả Nhi hít thở sâu một hơi về sau, nói, mời các ngươi không muốn trách cứ phụ vương ta cùng mẫu hậu, đây hết thể đều là ta yêu cầu, là ta không hiểu chuyện, bức lấy bọn hắn vì ta xử lý sinh nhật tiến hội. Bọn họ thật rất không muốn xử lý lần này đến hội, thật đều là ta cưỡng ép muốn cầu, là ta có lỗi với Duệ Điển dân chúng. Không thể thông cảm mọi người tâm tình, thật thật xin lỗi. Ngà Nhi nói, tại màn ảnh trước cúc cung xin lỗi. Đằng sau cổ tháp phu quốc vương phu phụ thấy thế, đều là rất là rung động, cho tới nay, Ngà Nhi đều là tránh sau lưng bọn họ tiểu nữ hài, cần bị bọn họ bảo hộ. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua nữ nhi như thế dung cảm một mặt, vậy mà đứng ra, đem trách nhiệm ôm trên người mình, bảo hộ phụ mẫu danh dự. Cái này sơ ý một chút, liền có thể khiến cho nàng kế thừa tư cách chịu ảnh hưởng, cũng không phải đùa giỡn. Một đám ký giả hiển nhiên cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, không buông tha địa truy vấn Ngả Nhi. Công chúa, xin hỏi ngài là tại vì quốc vương bệ hạ giải vây trách nhiệm a? Đạt Sĩ Nụ Điện Hạ, ngài nhận là quốc vương hẳn là ngay tại lúc này, đồng ý ngài tố cầu sao? Đây có phải hay không quá không tìm thường đâu? Đối mặt đám phóng viên lại là một đợt đặt câu hỏi, Ngả Nhi có chút luống cuống. Nàng chỉ là muốn đến giúp phụ mẫu một lần, thật không nghĩ đến, đám phóng viên vẫn không có buông tha ý tứ. Đang lúc này, một thân ảnh, đi đến Ngả Nhi trước người. Tất cả mọi người là sững sờ, không có phát giác được làm sao có người liền đi qua. Ngả Nhi thì là mắt lộ ra một chút hy vọng, trong lòng như chút được gánh nặng, cảm giác rốt cục có người có thể dựa vào. Đột nhiên xuất hiện Đông Phương gương mặt, tự nhiên nhượng ở đây một đám người da trắng đều thật bất ngờ. Bao nhiêu mang theo một tia khinh thị cùng hoang mang. Quốc vương phu phụ đều rất bất an, sợ ra cái gì yêu thiêu thân, mà hữu vương tử làm theo lộ ra một vòng địch ý. Diệp Phàm tâm lý cười khổ, đến liền muốn đến đơn giản tham gia cái yến hội, bây giờ thật sự là không ra đều không được, lại tiếp tục như thế, Ngả Nhi sinh nhật yến liền hủy. Hắn không hy vọng, Ngả Nhi tiệc sinh nhật là lấy bi thương chấm dứt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trí tuệ nhân thọ là cái đáng tin cậy. Can đảm lắm cao thủ, nhưng Ngả Nhi công chúa, thật là khiến người lo lắng đơn thuần tiểu cô nương a. Nữ nhân này đang giả trang diễn hai nhân vật thời điểm, chẳng lẽ sẽ không tinh thần phân liệt a? Vị tiên sinh này, ngươi là ai? Một cái người lập tức hỏi. Diệp Phàm hào phóng cười nói, ta là Ngả Nhi công chúa bằng hữu, ta gọi Không Luân. Công chúa bởi vì không thế nào đối mặt màn ảnh, nói chuyện sẽ khá ngại ngùng, ta sợ các ngươi hiểu lầm công chúa ý tứ. Cho nên thay nàng tuyên bố một sự kiện. Một đám ký giả hai mặt nhìn nhau, liền các quý tộc đều rất lợi hại nghi hoặc, đến cùng tình huống như thế nào. Không Luân tiên sinh, đến cùng là chuyện gì? Nữ ký giả hỏi. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn một chút phương xa Thái Dương, nói, khoảng cách Nhật Lạc còn thừa lại chừng 2 giờ, công chúa tự mình đã nói với ta, khi tiến vào đêm tối trước đó, này hai tên Duệ Điển quốc dân, sẽ được cứu ra. Lời này một chỗ, toàn trường xôn xao. Cổ tháp phu quốc vương phu phụ đều ngộng, không biết Diệp Phàm tại nói mỏ cái gì. Một đám quý tộc thì là xem kịch vui tâm tình, cảm thấy cái này nho nhỏ hạ cấp quý tộc đúng là điên tử, vậy mà nói loại này khoác lác, còn đem công chúa cho góp đi vào. Ngả Nhi thì là rất lợi hại buồn bực, chớp hai mắt, lại nghĩ đến cái gì, cũng không có lên tiếng âm thanh. Ngươi là ai, dựa vào cái gì đại biểu Ngả Nhi nói chuyện? Ngả Nhi, không cần để ý cái tên điên này. Hữu vương tử lúc này đi lên phía trước, rất là bất mãn. Ngả Nhi lại là một mặt chắc chắn địa nói, là ta nói. Ta nói cho Không Luân. Người thế chấp sẽ bị cứu ra. Lần này, toàn trường khách mời, đám phóng viên, đều sôi trào. Công chúa điện hạ. Xin hỏi là vì cái gì đây? chẳng lẽ là đã có nước Mỹ bộ đội nguyện ý tham gia sao? Một đám ký giả điên cuồng bắt đầu đặt câu hỏi, bọn cảnh vệ đều nhanh ngăn không được. Ngà Nhi cắn môi dưới, không biết làm sao hướng xuống biên, xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cười nói, Ngà Nhi công chúa là nhận trời cao chiếu cố, rơi ở nhân gian thiên sứ, nàng sinh nhật tiến hội, sẽ nhận được thượng thiên phù hộ, đồng thời ban ơn cho Duệ Điển quốc dân, tự nhiên là biết giải cứu này hai tên người thế chấp. Ngà Nhi công chúa nói, trước khi trời tối khẳng định sẽ thấy này hai tên người thế chấp đi ra, chỉ cần bọn họ hiện tại còn sống, trước khi trời tối liền sẽ được cứu vớt. Lời nói này đi ra, muốn nhiều sốc nổi có bao nhiêu sốc nổi, một đám ký giả đều cảm giác IQ bị vũ nhục. Ở đây các tân khách cũng nhịn không được bật cười, cảm giác nhìn thấy cái kẻ ngu. Diệp Phàm cũng không để ý, mặc cho một đám người đối với hắn quăng tới ánh mắt khi dễ. Cổ tháp phu quốc vương không thể nhịn được nữa, khiển trách, không luân giặt xin ngươi đừng lại lung tung phát biểu ngôn luận. Nhưng ai có thể tưởng, Ngà Nhi lập tức nói theo, là ta nói. Ta nói cho không luân, bởi vì ta là hạ phàm thiên sứ, ta sinh nhật, có thể bảo hộ quốc dân. Ngà Nhi nhịn không được đều đỏ mặt, lại muốn nói mình là trời làm. Diệp Phàm thì là cười hắc hắc, tán thưởng hướng Ngà Nhi dựng thẳng cái ngón tay cái. Bảo bối, ngươi làm sao không nên làm chúng ta sợ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mặt gạ dẹt vương hậu đều nhanh điên, cảm giác mình nữ nhi mê muội. Một đám phóng viên thì là cảm giác bị đùa bỡn, điên cuồng bắt đầu chất vấn Ngà Nhi, thế nào mới có thể cứu ra người thế chấp? Diệp Phàm thở dài, lớn tiếng nói, các ngươi gấp cái gì cách trời tối còn lại 2 giờ khoảng chừng, các ngươi liền không thể chờ một chút sao? Dù sao sở hữu hình ảnh tư liệu, phỏng vấn ghi chép các ngươi đều có, chẳng lẽ còn sợ Ngà Nhi công chúa chơi xấu? Đám phóng viên gặp Diệp Phàm như thế lời thề son sắt, Ngà Nhi cũng rất bình tĩnh bộ dáng, đều hơi nghi hoặc một chút. Tốt, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ. Đợi đến trời tối. Hy vọng công chúa thật có thể thực hiện hứa hẹn. Một đám ký giả nhao nhao ngồi ngay đó, không chịu đi. Cổ tháp phu quốc vương cảm giác bệnh tim đều muốn đi ra, hắn đi đến Diệp Phàm trước mặt, trầm thấp cau mày nói, không luân giặt ngươi đến cùng đang làm cái gì, ngươi muốn đem chúng ta Duệ Điển vương thất đưa vào thâm viên sao? Quốc vương bệ hạ, ta đều nói, đây là Ngà Nhi công chúa nói cho ta biết, Diệp Phàm cười nói. Vâng, phụ vương, đều là ta nói, Ngà Nhi gật đầu. Hưu vương tử cũng tới trước rất không cam lòng mà hỏi thăm, Ngà Nhi, hắn rốt cuộc là ai ngươi vì cái gì bang hắn nói chuyện? Ngà Nhi lại là một thanh nắm lấy Diệp Phàm cánh tay, nói, hắn là ta bạn tốt nhất, ta trước dẫn hắn qua dạo chơi. Nói, Ngà Nhi liền lôi kéo Diệp Phàm, hướng đi mặt cỏ một bên khác, mỹ lệ ven hồ. Quốc vương phu phụ cùng Hưu vương tử, một đám quý tộc khách mời, đều trơ mắt nhìn lấy Ngà Nhi cùng Diệp Phàm đi ra, lại cũng không tiện qua ngăn đón hỏi nhiều. Hưu vương tử nhìn thấy Ngà Nhi cùng Diệp Phàm tay kéo, đã nhanh muốn nhảy ra ngọn lửa. Về phần đám phóng viên, có phỏng vấn tư liệu nơi tay, cũng không sợ công chúa chạy, uống nước gặm bánh mì, liền đợi đến Thái Dương hạ sơn. Bọn họ thậm chí cũng bắt đầu cấu tứ, viết như thế nào báo đạo, công chúa nổi điên vẫn là vương thất lường gạt cùng lừa gạt quốc dân, đây đều là mãnh liệt tài liệu a. Diệp Phàm cùng Ngà Nhi đi đến bên hồ thời điểm, trốn ở một cái cây đằng sau xạ lì rẹn, cũng thuận thế rất tự nhiên đi qua. Xạ lì rẹn thu hồi điện thoại di động, hướng Diệp Phàm gật gật đầu, ca ca, ấn ngươi yêu cầu, đã chứng thực hoàn tất. Chương 1356, ra đại sự. 1356. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta bên hồ tản tản bộ đi, ta cũng ăn địa không sai biệt lắm. Ngà Nhi suy đoán hỏi, Diệp Phàm, ngươi là phái bạ hạ một quá khứ sao? Đúng vậy à. Ạ là bách bên kia, ạ giặt lở quen thuộc nhất, bố trí binh lực cũng nhiều nhất, tuy nhiên ta chưa nghe nói qua kia là cái gì lạn sở tổ chức khủng bố, nhưng cũng không có vấn đề, Diệp Phàm cười nói. Sạ Ly Dẹn làm theo nói ra, bất quá là mấy cái phía sau dựa vào nước Mỹ vũ khí chế tạo thương ủng hộ quân thiệt, kích động một đám tôn giáo cực đoan phân tử, đám người ô hợp a. Nếu như bà Hà Mút tham gia, đoán chừng bọn họ nhiều nhất tượng trưng bắn vài phát súng. Sau đó liền thả người dù sao bọn họ thủ lĩnh không muốn chết. Hả, phải không, vậy cũng tốt, người chết thiếu điểm. Đúng, nhớ kỹ nói cho bọn hắn, là thiên sứ để cho bọn họ tới cứu vãn, Diệp Phàm cười nói. Sạ Ly Dẹt gật đầu, ta đã giao phó. Diệp Phàm cười nói, ngươi làm việc, ta từ trước đến nay yên tâm. Một bên Ngả Nhi khuôn mặt phấn làm trơn, Diệp Phàm, ngươi làm gì muốn biên cố sự này à, ta không phải cái gì thiên sứ. Ha ha, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể nói chúng ta thân phận chân thật đi, tốt hơn theo liền làm cái mỹ lệ điểm cố sự. Dù sao những ký giả kia, đơn giản muốn đầu đề tin tức, thật giả không quan trọng, người cứu ra liền tốt, Diệp Phàm nói. Ba người đi ở bên hồ, thổi mát lạnh phong, tránh đi đám kia quý tộc, ngược lại là thoải mái không ít. Đi một lát, Sắc Ly Dẹn hơi nghi hoặc một chút mà nói, công chúa, ta có chút không hiểu. Vì cái gì ngươi không tự mình ra tay đâu, đầu tháng liền bị bắt người chết, nếu như ngươi đi qua một chuyến, hẳn là cứu ra rất dễ dàng đi. Ngả Nhi cúi đầu, hổ thẹn mà nói, đúng vậy a, ta là có thể cứu bọn họ, là ta làm không được há, ta quá sợ đầu sợ đuôi, luôn luôn do dự, muốn quá nhiều, ta hẳn là muốn nhận gánh trách nhiệm. Diệp Phàm thở dài nói, ngươi cũng không cần thiết tự trách, ta hiểu ngươi khó xử. Dù sao thế giới dưới lòng đất trí tuệ nhân tỏ không phải người bình thường, nếu như ngươi thường xuyên ẩn hiện, sớm muộn hội bị phát hiện ngươi thân phận chân thật. Ngươi cũng là sợ đem quốc vương cùng vương hậu liên lụy vào đi, một khi bọn họ biết do nói ra chân tướng, tương đương với thì sẽ không thể không đếm xỉa đến, cũng phải đối mặt thế giới dưới lòng đất các loại sự tình. Coi như quốc vương cùng vương hậu biết, vậy bọn hắn chẳng lẽ hội không hiểu sao ta cảm thấy, Ngả Nhi công chúa có thể vì quốc gia này làm rất nhiều chuyện, Xạ Lì Dẹt nói. Để đọc chuyện, Diệp Phàm hướng Xạ Lì Dẹt làm nháy mắt, tốt, đừng nói, loại sự tình này, là Ngả Nhi tự do, nàng luôn có chính mình khó xử. Xạ Lì Dẹt ý thức được chính mình hỏi quá nhiều, cũng liền không dám nói thêm nữa. Ngả Nhi nhấp nhấp môi dưới, cười khổ nói, không sao Diệp Phàm, Xạ Lì Dẹt nói kỳ thực không sai. Ta không có ngươi nghĩ đến như vậy lấy đại cục làm trọng, ta kỳ thực cũng là tự tư, đem cuộc đời mình đem so với người khác quan trọng hơn. Nếu như có thể lời nói, kỳ thực ta cũng không muốn khi dị năng giả. Ta không thích thế giới dưới lòng đất tranh đấu, ta càng chân quý Ngả Nhi ỉn dịch Đức Ghệ Lì Sệ Đạt Si Nụ cái tên này, mà không phải trí tuệ nhân họ. Kỳ thực ta liền sợ thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng về sau, muốn gánh chịu quá nhiều, đối mặt quá nhiều vấn đề. Ta sợ thành vì trong mắt người khác dị loại, ta là đồ hèn nhát. Diệp Phàm cùng Xạ Lì Dẹt trầm mặc, không nghĩ tới Ngả Nhi có thể như vậy nói chính nàng, cũng rốt cuộc minh bạch, nữ hải vì cái gì luôn luôn như vậy thẹn thùng, không nguyện ý xuất đầu lộ diện. Nàng kỳ thực từ nhỏ đến lớn, đều tại cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi chân thực chính mình đi. Mặc kệ là Ngả Nhi, vẫn là trí tuệ nhân thọ, nàng đều đang cố gắng trở nên thần bí. Không khiến người ta phát hiện giữa bọn hắn liên hệ. Ngả Nhi tự giễu cười nói đến, rất lợi hại khôi hài đi chính ta là dị năng giả hiệp hội hội trưởng, ấn lý thuyết, là chỉ huy các dị năng giả, dũng cảm đối mặt thế giới. Nhưng là, chính ta lại cố gắng muốn che giấu thân phận dị năng giả. Đã từng, thượng nhất nhậm mạ xỉm hội trưởng, đem vị trí chuyển cho ta thời điểm, nói cho ta biết năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta lúc ấy còn nhỏ. Không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn tìm tới càng nhiều đồng loại, có thể có một ít tiếng nói chung. Nhưng bây giờ, ta dần dần minh bạch, ta thật là một cái rất kém cỏi hội trưởng, ta căn không hiểu, mà xỉm hội trưởng lúc ấy đối ta chờ đợi là cái gì, một mực mơ hồ địa chỉ để ý việc của mình. Nói đến đây, Ngả Nhi trong hai tròng mắt có một tia trong suốt, nhìn qua sóng nước lấp loáng hồ bạc, nàng cười nhạt nói, ta là một cái kém cỏi dị năng giả. Cũng là một cái kém cỏi nữ nhi, chỉ biết là núp trong bóng tối, không dám nhìn thẳng chính mình. Ta kỳ thực có lỗi với đó chút tín nhiệm ta dị năng giả, cũng có lỗi với một mực bảo hộ cha mẹ ta rõ ràng, hẳn là ta vì bọn họ muốn làm càng nhiều chuyện hơn. Diệp Phàm cười như không cười nhìn lấy nàng, khẽ vươn tay, tại Ngả Nhi trên đầu vô nhẹ nhẹ dưới. Ngốc hay không ngốc, ngươi hôm nay chẳng lẽ là qua 250 tuổi sinh nhật sao, ngươi không phải mới 25 tuổi sao? Ngả Nhi sững sờ dưới, nghi ngờ nhìn lấy Diệp Phàm, có ý tứ gì? Diệp Phàm thở dài nói, ngươi cũng nói, năm đó ngươi tiếp nhận dị năng giả hiệp hội hội trưởng thời điểm, còn nhỏ, không hiểu chuyện. Vậy ngươi bây giờ không phải hiểu không? Ngươi năm nay mới 25 tuổi, chẳng lẽ rất già sao, người cũng nên có một cái trưởng thành cùng minh bạch cuộc đời mình ý nghĩa quá trình. Ngươi không thể chờ mong một cái mới vừa vào tân binh doanh tân binh đảng tử. Trở thành bảo vệ quốc gia đại tướng quân, ngươi đến cho hắn thời gian đi học tập, qua kinh lịch, đi thể hội. Ngả Nhi, từ ta lần thứ nhất gặp ngươi, đến bây giờ, kỳ thực cũng không có qua bao nhiêu thời gian, nhưng ngươi cùng ta cùng một chỗ, bảo hộ dị năng giả hiệp hội tổng bộ, giúp ta bắt lấy người đưa thư, ta không tại thời điểm, cứu xạ lì rẻ. Ngươi sao có thể nói, chính mình là cái kém cỏi dị năng giả đâu. Ngươi là rất mạnh dị năng giả, cũng là chúng ta tin cậy chiến hữu. Lại có, ngươi hôm nay không phải đứng ra, thay cha mẹ ngươi đối mặt những ký giả kia, a đây là bước đầu tiên, nhưng về sau còn sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, không phải sao? Ngả Nhi si ngốc nhưng mà nhìn xem nam nhân, cẩn thận thưởng thức Diệp Phàm lời nói, trong mắt hiện hiện một vòng thần thái. Ta đang trưởng thành a. Diệp Phàm gật đầu, khẳng định nói, đương nhiên, không tin ngươi hỏi xạ lì rèn, nha đầu này nói thẳng, không sẽ nói láo. Xạ lì rèn đi theo gật gật đầu, Ngả Nhi công chúa, ta một mực rất lợi hại cảm tạ ngươi, ngươi thật rất lợi hại xuất sắc. Ngả Nhi nhất thời ngượng ngùng túi đầu cười cười, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm thời điểm, trong mắt đẹp ngậm lấy đưa tình nụ tình, Diệp Phàm ngươi biết không, ta từ nhỏ sùng bái nhất người cũng là ngươi. A ngươi từ nhỏ sùng bái ta Diệp Phàm xấu hổ, không có đã nghe ngươi nói a. Ngả Nhi phình lên miệng, ta trước kia không có ý tứ nói cho ngươi, nhưng ta mười mấy tuổi thời điểm, lần đầu tiên nghe nói ngươi phạ lần tên, ta đã cảm thấy, ngươi thật lợi hại a. Ngươi kinh lịch, cũng là một đoạn người đồng lứa truyền kỳ cố sự, ta bội phục nhất là, ngươi còn trẻ như vậy, lại như thế có đảm đương. Ngươi có thể chống đỡ nhiều người như vậy vận mệnh, qua chống lại, còn chiến thắng đối thủ, phảng phất cái gì gánh nặng đều ép không đổ ngươi. Ta lại không được, tuy nhiên năm đó, mạ xìm hội trưởng nói ta so ngươi lợi hại, nhưng ta cảm thấy, ta làm cái gì đều không được, có đôi khi đụng phải người khiêu chiến, ta đều là trực tiếp chạy trốn. Ta kỳ thực lần thứ nhất khi thấy ngươi sau, tựa như nhìn thấy thần tượng, tâm lý có thể kích động. Về sau, tại nước Pháp thời điểm, ta biết Tu La hội bắt cóc ta, nhưng ta không đến cuối cùng thời khắc, đều không muốn bại lộ thân phận của mình. Kết quả vậy mà ngươi tới cứu ta, ta đã cảm thấy thật hạnh phúc a. Diệp Phàm ngượng ngùng sờ sờ cằm, cười nói, còn có dạng này sự tình, nguyên lai y am lệ gần không khí ca trí tuệ nhân thỏ thần tượng a ha ha. Ngả Nhi một mặt quyết định bộ dáng, đôi mắt sáng loé sáng mà nói, hôm nay nghe ngươi nói chuyện, ta minh bạch, ta cũng phải nỗ lực trưởng thành, gánh chịu chính mình trách nhiệm, không thể một mực núp ở phía sau mặt. Diệp Phàm mỉm cười, có chút chống đỡ không được công chúa điện hạ cái này đáng yêu nghiêm túc biểu lộ. Ta khờ công chúa, kỳ thực có một việc, ngươi hiểu lầm. Á chuyện gì? Ngả Nhi nghi hoặc. Diệp Phàm cảm khái đưa tay khoác lên xạ lì rẻ trên vai thơm, nói, ta sở dĩ có thể trên vai kháng nhiều đồ như vậy, không phải ta một người kháng. Bên cạnh ta người thân, bọn chiến hữu, bọn họ đều đang dùng chính mình phương thức nỗ lực cùng một chỗ chia sẻ. Có đôi khi chiến thắng địch nhân cũng không cần mọi người cùng nhau đổ máu, một câu, một ánh mắt, hoặc là chỉ cần một ít người trong nhà chờ ngươi trở về, liền đầy đủ. Xạ lì rẻ hôn nu mà nhìn xem Diệp Phàm, nhẹ nhàng gật đầu. Ngả Nhi trinh nhiên nửa ngày, sau đó yên lặng liếc mắt một cái, nơi xa trên bãi cỏ, đang ở nơi đó lo nghĩ chờ đợi quốc vương cùng vương hậu, tựa hồ minh bạch cái gì. Đột nhiên, Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, nói, hảo hảo. Không đề cập tới những này nặng nề đề tài, lại nói còn một chút thời gian đâu, chúng ta ở chỗ này làm bước đi nhiều nhảm chắn a, hồ này bên trong có ngư sao câu cá được không? Ngả Nhi nở nụ cười xinh đẹp, có thể, ta qua giúp các ngươi cầm ngư cụ. Nói, Ngả Nhi liền dẫn theo váy, nhẹ nhàng địa chạy tới biệt thự nơi đó, nữ hài tốc độ trong lộ ra nhạy cẫng. Tại một đám các quý tộc rất là im lặng trong ánh mắt, Diệp Phàm mang theo Ngả Nhi cùng xạ lì rẹn. Ở bên hồ bắt đầu câu cá. Diệp Phàm làm đến một gói thuốc lá, vừa quất lấy một bên gõ chân bắt chéo, xã ly rẻ còn ở bên cạnh cho ăn nam nhân ăn trái cây, tiêu giao cực. Mắt thấy Thái Dương nhanh xuống núi, cổ tháp phu quốc vương lại là kìm nén không được, suy nghĩ nên như thế nào cùng đám phóng viên giải thích vừa rồi hoang đường náo kịch. Quốc vương bệ hạ, ta nhìn có thể đem trách nhiệm trốn tránh cho cái kia không luân, hắn căn là yêu ngôn hoặc chúng, đơn thuần công chúa bị mê hoặc. Hữu vương tử lúc này đề nghị. Cổ tháp phu mắt nhìn bên hồ thả câu Diệp Phàm, suy nghĩ cũng chỉ có như thế, thế là cất bước hướng đi đám kia ký giả. Đang lúc này, vương thất tổng quản vội vội vàng vàng chạy tới, trên tay cầm lấy một cái điện thoại di động, trên mặt tràn ngập kinh ngạc nói, quốc vương bệ hạ. Ra đại sự. Chương 1357, Dũng khí. 1357. Cổ tháp phu bất mãn nói, chuyện gì, hốt hoảng như vậy, không có gặp nhiều như vậy khách quý sao. Tổng quản xin lỗi cười cười, mau đem một cái điện thoại di động đưa cho quốc vương, bệ hạ, xin ngài nhìn xem một chút đoạn video này, nửa giờ trước phóng tới đường ống dầu trên Inter, hiện tại điểm kích đã phá 300 vạn. Sức ảnh hưởng cực lớn A. Cổ tháp phu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bên cạnh mặt gạ dẹt vương hậu, Hưu vương tử, cùng rất nhiều quý tộc, đều hiếu kỳ địa nhìn qua. Những các loại đó đợi đám phóng viên, cũng đều giữ vững tinh thần, từ trên đồng cỏ đứng dậy, muốn nghe xem tình huống như thế nào. Cổ tháp phu nhìn xem video tiêu đề, không khỏi sững sờ, ít mà hướng lên trời làm sám hối. Vừa nhìn thấy cái tên này, cổ tháp phu cùng đông đảo quý tộc đều càng thêm giật mình. Người này không là người khác, chính là Lạn Sở tổ chức khủng bố thủ lĩnh, thập ác bất xá sát nhân ma, từng tại trên Inter công khai video, ngược giết con tin, đến đe dọa phía Tây các quốc gia. Dạng này ma đầu, vậy mà tại toàn thế giới lớn nhất tin tức website đường ống dầu bên trên, công khai nói muốn hướng thiên sứ sám hối, đây đương nhiên là đủ để chấn kinh thế giới tin tức. Cổ tháp phu liên tục không ngừng ấn mở video, mà nó trên tay hắn có điện thoại di động quý tộc, cũng nhao nhao lấy điện thoại di động ra, đổ bộ áp cái gì nhìn. Đám phóng viên thì là tốc độ càng nhanh, đã sớm đang nhìn. Trong video, bao lấy khăn trùm đầu, một mặt đại hồ tử ít mèo, quỳ gối một gian đơn sơ trong phòng, mặt hướng lấy ngoài cửa sổ bầu trời, một mặt thành kính chi sắc địa quỳ bái lấy. Tao ít mèo mổ dạ đức gan mản xua, hướng lên trời làm sám hối, không nên bắt cóc người vô tội quấn vào trận chiến tranh này, ta đã đem tất cả con tin đều phóng sinh, thỉnh cầu thiên sứ khoan dung. Ngắn gọn video, cũng cứ như vậy mười mấy giây, nhưng là nội dung lại đủ để cho người đem trong mắt trừng ra ngoài. Không khỏi, ở đây tất cả mọi người, đều đưa ánh mắt tìm đến phía nơi xa bên hồ Ngả Nhi công chúa. Ngả Nhi đang cùng Diệp Phàm vừa nói vừa cười câu lấy ngư, tựa hồ đắm chìm trong vui lùa trong, cũng không có nhiều để ý tới bên này tình huống. Nhìn lấy nụ cười kia rực rỡ, trời chiều ánh chiều tà dưới, thật huyền dường như thiên sứ công chúa điện hạ, tất cả mọi người mộng. Gặp quỷ. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Quý tộc cùng ký giả trong, tự nhiên có một đám người là não tử rất lợi hại thanh tỉnh, cẩn thận suy tính một chút, liền phát hiện vấn đề này manh mối, kỳ thực đều chỉ hướng Diệp Phàm. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chính là cái này hạ cấp không luân giặt dự, tại dẫn dắt đến Ngả Nhi nói chuyện. Chẳng lẽ đây đều là không luân giặt dự chỗ khống chế? Vừa nghĩ đến đây, ở đây không ít người đều đối không luân giặt dự lai lịch bí ẩn, bắt đầu cẩn thận đối đãi. Chờ một chút. Đây chỉ là video, có xác thực được cái gì tin tức sao? Hữu vương tử có thể không tin, một cái cấp thấp giặt có thể có năng lực này. Tổng quản lắc đầu nói, trước mắt chỉ huy bộ còn không có phát tới tin tức, còn không xác định. Không đợi Hữu vương tử nhiều lời, bên kia ký giả trong đám, lại truyền đến một số tiếng kinh hô. Ai trời ạ? Là thật. Chúng ta tại ạ là bách bán đảo đồng hành phát tới tin tức mới nhất. Có trọn vẹn 13 tên ban đầu bị cưỡng ép người thế chấp, đều được thả ra, đi vào chính phủ quân doanh địa. Bọn họ chính đang lục tục chuẩn bị đem tân văn báo cáo đi ra. Cổ tháp phu một mặt kinh hỉ, vậy chúng ta hai vị quốc dân được cứu. Là bệ hạ, một tên nữ ký giả có chút buồn rầu cười nói, mà lại bọn họ tất cả đều là thống nhất địa trả lời, là thiên sứ cứu bọn họ. Ở đây các tân khách đều kinh hô lên, cảm thấy thật không thể tin. Mặt gạ dẹt vương hậu kích động che miệng, sau đó bắt đầu hướng lên trời cầu nguyện, Thượng đế A cảm tạ ngài chiếu cố con gái chúng ta. Lúc này, nghe đến đại lượng ồn ào âm thanh Diệp Phàm cùng Ngả Nhi, xã Lì Dẹn, mới chậm rãi đi trở về trong đám người. Ngả Nhi cũng nghe đến mọi người đàm luận, nàng đã sớm biết hội là như thế này kết quả, nhưng vẫn là vui vẻ hỏi, phụ vương, người thế chấp cứu ra sao? Vâng, bà bối. Có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì Ismael lại đột nhiên sám hối? Cổ tháp phu tâm tình thật tốt, vẻ mặt tươi cười đồng thời, cũng rất là không hiểu. Tại mọi người đều chú ý ánh mắt bên trong, Ngả Nhi ngại ngùng ngượng ngùng mỉm cười, bởi vì ta là thiên sư A, ta sinh nhật, liền sẽ có may mắn chuyện phát sinh. Loại lời này, tự nhiên không có khả năng làm cho tất cả mọi người tin tưởng, rất nhiều người đã đem chú ý lực đặt ở Diệp Phàm trên thân. Lại lần nữa hiếu kỳ mà cẩn thận đánh giá vị này hạ cấp giặc. Cổ tháp phu quốc vương cũng ý thức được cái gì, khiếp híp mắt về sau, cười đối Diệp Phàm nói, không luân giặc, trong chuyện này ngươi hẳn là xuất lực đi. Diệp Phàm nhún nhún vai, quốc vương bệ hạ, ngài suy nghĩ nhiều, đây đều là công chúa mang đến may mắn. Cổ tháp phu cười mỉm gật đầu, Diệp Phàm càng là như thế phủi sạch quan hệ, hắn liền càng hoài nghi là Diệp Phàm gây nên. Kỳ thực, Diệp Phàm thật đúng là đối kết quả này thẳng ngoài ý muốn, hắn đến chỉ là nhượng ạ giặt lở phái người đem này hai người chất mang ra. Thật không nghĩ đến, nghe nói là bạ hạ một lính đánh thuê muốn tới dẫn người đi, lản sở tổ chức khủng bố trực tiếp liền dọa đến đem tất cả con tin đều phóng. Bán đảo chiến thần ạ giặt lở ngay tại chỗ, uy danh hiển hách, căn bản không ai sẽ cùng hắn lính đánh thuê không qua được. Loại này tổ chức khủng bố, nói là tín ngưỡng vì tự do mà chiến, có thể những thủ lĩnh đó căn bản chính là vì quyền lực cùng tiền tài, ai sẽ thật cùng Inferno là địch. Thật muốn đánh đứng lên, phía sau nước Mỹ người cũng sẽ không giúp bọn hắn, sẽ chỉ một con đường chết. Bởi vì sợ, ít nữa còn cố ý thu video phóng tới trên Inter, liền sợ có người đột nhiên đem hắn giết. Sau cùng, bạ hạ một lính đánh thuê giao phó những con tin kia, bọn họ là thiên sứ. Đám người kia chất cũng cứ như vậy nói. Diệp Phàm đến liền muốn cứu như thế hai người, không cẩn thận cứu mười mấy người, bất quá cũng coi là chuyện tốt. Tốt, đám phóng viên, không biết dạng này kết quả, các ngươi có hài lòng hay không? Cổ tháp phu mặt hướng đám kia ký giả, cười hỏi. Một đám ký giả lúc này tự nhiên không dám nghi vấn lần này sinh nhật tiến hội, nhưng bọn hắn bắt đầu điên cuồng chụp ảnh ghi hình, hướng ả nhi công chúa đặt câu hỏi. Cũng không ít ký giả bắt đầu hướng Diệp Phàm đặt câu hỏi, hoài nghi có phải hay không Diệp Phàm sở tác sở vi. Nhưng thiên đô muốn hắc, cổ tháp phu nhượng vương thất tổng quản ứng phó một chút về sau, liền cùng chúng khách mời trong biệt thự. Loại thời điểm này, dù là không để ý tới những ký giả này, truyền thông cũng không dám viết vương thất nói xấu, dù sao ngả nhi công chúa nói lời giữ lời, đem người chất cứu ra. Diệp Phàm thì là nhượng xạ lì dẹt lặng lẽ xử lý một chút những ký giả này báo đạo. Không nên đem bọn họ ảnh chụp công bố ra ngoài. Đến lúc đó bị một số nhận biết người phát hiện về sau, đoán chừng hội liên lụy đến ngả nhi, khiến cho thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Xã Ly Dẹt tự nhiên cũng minh bạch, bằng Inferno sức ảnh hưởng, muốn ngăn chặn những này truyền thông báo đạo, cũng là vài phút sự tình. Chờ trở lại trong phòng yến hội, cổ tháp phu cùng mặt gạ dẹt phu phụ, hướng Diệp Phàm cùng Xã Ly Dẹt kính một chén lớn rượu, bọn họ tuy nhiên không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng ẩn ẩn đều đoán được là Diệp Phàm hỗ trợ. Nhưng đã Diệp Phàm không chịu thừa nhận, bọn họ cũng sẽ không nhiều hỏi, đây cũng là tù dưỡng. Mà quý tộc khác nhóm, cũng đều lần lượt có đến cùng Diệp Phàm đáp lời cùng nắm tay, ý đồ nhận thức một chút, lập tức, Diệp Phàm bên người hạng không ít người. Diệp Phàm thì là đối với mình lai lịch thủ khẩu như bình, tùy tiện liền ứng phó một chút, nhượng những quý tộc này tâm lý phiền muộn, lại không dám đối Diệp Phàm bất mãn. Dù sao Diệp Phàm quá thần bí. Rốt cục, cắt xong đời bánh ngọt về sau, yến hội đi vào sau cùng vũ hội giai đoạn. Tối nay nhân vật chính ngả nhi công chúa, đầu nàng một chi múa, tự nhiên là cùng phụ thân cổ tháp phu quốc vương cùng một chỗ, nhưng thứ hai điệu nhảy với ai nhảy, cũng là cái rất lợi hại quan trọng sự tình. Điều này đại biểu lấy, này đem là đối với nàng mà nói trong đời một cái khác trọng yếu nam nhân. Hưu vương tử đã sớm đang mong đợi giờ khắc này. Hắn nhìn thấy ngả nhi nhảy xong chi thứ nhất vũ hậu, lập tức đi đến nữ hài trước mặt, thân sĩ mỉm cười phát ra mời, ngả nhi, có thể cùng ta nhảy một chi múa sao? Ngả nhi do dự một chút, nhìn lấy bên cạnh cổ tháp phu cùng mặt gạ dẹt đều rất chờ đợi bộ dáng, lại là nhấc lên váy, chạy chậm đến đi vào cách đó không xa Diệp Phàm bên người. Diệp Phàm mới vừa cùng xạ lì dẹt nhảy một chi múa, đang định uống chút chẳng bệnh, liền thấy ngả nhi chạy tới. Không luân. Có thể cùng ta nhảy một chi múa sao? Nói ra lời nói này ngả nhi, khuôn mặt còn hồng nhuận phơn phất nhuận. Nhưng nàng quyết định, hôm nay bắt đầu nàng phải dũng cảm làm chính mình, cho nên, nàng chủ động hướng nam nhân mời múa. Vũ hội hiện trường nhất thời rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy mê hoặc, ngoài ý muốn, quốc vương phu phụ cũng rất lợi hại kinh ngạc nữ nhi lớn mật. Sắc mặt khó coi nhất, tự nhiên là Hưu vương tử, hắn nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, cùng nhóm lửa thùng dầu. Chương 135, trông thấy hạnh phúc chỗ. 135. Diệp Phàm cũng là không nghĩ tới, phát giác được nhiều người như vậy đều chú ý tới, tâm lý khẽ thở dài một cái. Thân thể là một cái xuất sắc nam tính, giống như giữa mùa hạ trong rừng đom đóm, lại thế nào điệu thấp đều che đậy giấu không được a. Đến liền muốn tới tham gia cái sinh nhật yến, vậy mà bất chi bất giác đều nhanh thành đêm nay nhân vật chính. Bất quá, nữ sinh đều như thế chủ động mời. Diệp Phàm cũng chỉ đành không nhìn bên kia quốc vương phu phụ kinh ngạc, cùng Hữu vương tử phẫn nộ, cười đáp ứng. Đây là ta vinh hạnh. Diệp Phàm nắm ngả nhi tay nhỏ, đưa tay kéo qua nữ hài vòng eo, nhanh nhẹn nhảy múa. Một bên Xạ Lì Dẹt cũng không có ăn dấm ý tứ, dù sao Diệp Phàm đã trước cùng với nàng nhảy. Toàn trường ánh mắt, cơ hồ đều giao hội tại Diệp Phàm cùng ngả nhi trên thân, các quý tộc phát hiện, Diệp Phàm vũ đạo công lực cực kỳ xuất sắc, căn bản không giống loại kia bạo phát hộ nên có, tràn ngập linh động cùng ưu nhã. Ngả nhi trong lòng hiệu con xung loạn, kỳ thực đều không biết mình đang nhảy cái gì, khi Diệp Phàm để tay đến nàng bên hông thời điểm, nàng toàn bộ người cũng đã mê say. Khi một khúc kết thúc, ngả nhi đều vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nàng đương nhiên không có ý tứ lại nhảy một lần. Ta nhảy thế nào? Công chúa điện hạ Diệp Phàm cười hỏi. Ừ, ngả nhi phồng lên miệng, gật đầu, ngượng ngùng không có ý tứ nói chuyện. Ừm, là có ý gì? Diệp Phàm vui vẻ nói. Ngả nhi hì hì cười dưới, chính nàng đều cảm thấy mình rất ngu ngốc. Hữu vương tử nhìn thấy hai người như người yêu liếc mắt đưa tình, rốt cục nhịn không được. Hắn lúc này đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, không luân giặt ngả nhi công chúa là ta vị hôn thê. Ta hy vọng ngươi có thể cùng với nàng giữ một khoảng cách, miễn cho bị người khác nói xấu. Ngả nhi nghe xong, vội vàng cau mày nói, Hữu vương tử, ta không phải ngươi vị hôn thê, chúng ta lại không đính hôn. Ngả nhi, hai nhà chúng ta vương thất quan hệ thông gia, là đạt được song phương phụ mẫu đồng ý, cũng là dân hướng tới, quốc vương bệ hạ cùng vương hậu đều đồng ý chúng ta hôn sự, Hữu kiên chỉ nói. Có thể nhưng ta không có đồng ý a. Ngả nhi bất mãn nói. Cổ tháp phu quốc vương cùng vương hậu lúc này đi tới, bọn họ tự nhiên chú ý tới mùi thuốc súng, nhưng bọn hắn cũng không muốn nhượng Hạ Lan vương thất cảm giác nhận vũ nhục. Ngà nhi, đừng nói, nhiều như vậy khách mời ở đây, có chuyện chúng ta chậm chút lại nói, Hữu vương tử là quan tâm ngươi, mới có thể nói những này, cổ tháp phu nhắc nhở nói. Thế nhưng là, ngà nhi còn muốn tranh luận, nhưng bị quốc vương cùng vương hậu ánh mắt cảnh cáo dưới, nàng cũng chỉ đành nhịn xuống. Dù sao nàng không thể để cho toàn bộ vương thất mất mặt. Hữu cảm giác đạt được thắng lợi, hắn tịnh không để ý ngả nhi hiện tại không tiếp thụ hắn, hắn tin tưởng chỉ cần tốn thời gian cùng ngả nhi ở chung, tự nhiên năng thắng được nữ hài trái tim, dù sao hắn ưu tú như vậy. Mặt gạ dẹt vương hậu lúc này cười tủm tỉm nói, không luân giặt các ngươi vì công chúa chúc mừng sinh nhật, đã đem chúc phúc đưa đến, chúng ta đều rất lợi hại cảm kích. Xem các ngươi cũng uống ỉu, sắc trời lại trễ. Ta đến phái người lái xe đưa các ngươi về đêm này trụ sở đi. Vương hậu ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Diệp Phàm cùng Xạ Lì Dẹt rời đi, miễn cho đêm nay bầu không khí huyên náo quá cứng ngắc. Dù sao, tương lai muốn quan hệ thông gia Hạ Lan vương thất, mới là bọn họ quan tâm nhất. Ngả nhi nghe, nhịn không được nói, mẫu hậu, bọn họ là bằng hữu ta, tại sao phải bọn họ sớm đi dạng này không lễ phép? Ngả nhi, mặt gạ dẹt không vui thấp giọng nói, ngươi đang nói gì đấy? Chẳng lẽ bằng hữu của ngươi, còn không bằng ngươi tương lai trượng phu sao? Ngươi đã thương tổn hữu tâm, không cần hồ nháo. Hữu vương tử vội vàng cười lắc đầu nói, vương hậu, ta hiểu ngả nhi, là ta còn làm được không tốt, về sau ta hội càng thêm nỗ lực mang cho ngả nhi hạnh phúc. Ngươi đứa nhỏ này, thật sự là lòng dạ rộng lớn, mặt gạ dẹt cười hài lòng gật đầu. Ngả nhi nghe đến mấy câu này, thì là càng phát ra khó chịu, hai tay nắm chặt lấy. Trong lòng bị đè nén, đối cái này Hữu vương tử ấn tượng, rớt xuống ngàn trượng. Diệp Phàm cũng là không tức giận, nói, quốc vương, vương hậu, các ngươi không cần sốt ruột, kỳ thực chúng ta cũng không có ý định lưu lại quá lâu. Ta chỉ là muốn đem quà sinh nhật đưa cho ngả nhi, chờ lễ vật đưa đến, ta cùng Xạ Lì Dẹt đêm nay liền sẽ bay cách Duệ Điển. A cổ tháp phu quốc vương nghi ngờ nói, lễ vật không phải tại lúc đi vào, từ chuyên gia thống nhất thu sao. Diệp Phàm ngượng ngùng cười nói, ta chuẩn bị lễ vật, không tiện từ người tiếp thu, mà lại nhất định phải ban đêm mới tốt lấy ra. Hữu mấy phần khinh thường nói, không luôn giặt ngươi chuẩn bị lễ vật thật đặc biệt, còn nhất định phải ban đêm, chẳng lẽ là cái gì đèn chiếu sáng sao? Sớm biết dạng này, vậy ta chuẩn bị xe đua cũng ban đêm lấy ra, mở đèn lên ánh sáng, chiếc xe kia còn càng đẹp một điểm. Hắn đối với mình chuẩn bị sở cờ hạn lượng siêu tốc độ chạy, là phi thường tự tin. Hoa thời gian nửa năm thủ công chế tạo đỉnh cấp xe sang trọng, này là người bình thường có thể làm được đến. Cho nên, Hữu vương tử căn bản không cảm thấy, Diệp Phàm chuẩn bị quà sinh nhật, có thể không có nhiều lên. Diệp Phàm ha ha vui vẻ nói, là cái gì đi ra xem một chút liền biết. Ngả Nhi một mặt chờ mong, nàng kỳ thực căn không quan tâm quà sinh nhật, nhưng Diệp Phàm vì nàng chuẩn bị, nàng liền rất lợi hại để bụng. Đã như vậy, vậy được rồi, chúng ta đi xem một chút, cổ tháp phu quốc vương chỉ muốn mau sớm đem lễ vật lấy đi, sau đó đưa Diệp Phàm hai người rời đi. Kết quả là, vương thất mọi người và Diệp Phàm hai người, lần lượt đi ra bên ngoài trên bãi cỏ. Trên yến hội các quý tộc nghe nói là bối cảnh thần bí không luân giặt muốn tặng quà, còn muốn đi ra ngoài nhìn, mọi người cũng tò mò, liền đi theo ra ngoài. Lễ vật đâu không luân giặt, ngươi không phải đang trêu chọc mọi người chúng ta vui vẻ đi hữu quét một vòng, căn bản không có thấy cái gì đồ, vật, không khỏi cười nói, chẳng lẽ là lễ vật bị trộm đi. Ở bên các quý tộc đều nhao nhao cười rộ lên, bọn họ cũng không cho rằng, Diệp Phàm xuất ra lễ vật, có thể kinh diễm qua ban ngày trước kia ý nghĩa đặc thù siêu tốc độ chạy. Diệp Phàm thì là nhìn điện thoại di động thời gian, tự đủ nói, không sai biệt lắm. Không Luân, đến cùng là lễ vật gì à, Ngả Nhi đều có chút nóng nảy, nàng chưa bao giờ như thế chờ mong qua một kiện quà sinh nhật. Diệp Phàm quay người, nhìn về phía mặt phía bắc bầu trời đêm, chỉ một ngón tay này sâu thẳm thương khung, nói, lễ vật ở nơi đó. Hiện trường hơn 10 người, đều nhao nhao nhìn hướng lên bầu trời, có thể cái gì cũng không thấy. Thứ gì a? Không thấy được a, không phải là gạt người đi. Chẳng lẽ muốn đưa chấm nhỏ cho công chúa sao ha ha? Hữu vương tử cười nhạo nói, không luôn giặt ngươi tại lường gạt chúng ta sao ngươi cũng đã biết, đây là... Không đợi hắn nói hết lời, lại nghe được trong quý tộc truyền ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chơi ạ! Mau nhìn! Lưu Tinh! Không! Là Lưu Tinh Vũ! Đồng nhiên, tất cả mọi người phát hiện, bắc phương trên bầu trời, vậy mà bắt đầu hạ xuống một mảnh lóa mắt Lưu Tinh Vũ. Xét qua chân trời Lưu Tinh, kéo lấy trưởng đôi dài, truyền lại ra một loại thế gian tuyệt không rung động lòng người mỹ lệ. Trận thứ nhất Lưu Tinh Vũ đi qua sau, trận thứ hai, thứ ba trận lần lượt bắt đầu lên Lưu Tinh Vũ đến. Mấu chốt là, những này Lưu Tinh Vũ, mỗi một trận sắc thái còn cũng khác nhau, căn không giống như là phổ thông tự nhiên Lưu Tinh Vũ. Ngà Nhi, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi 25 tuổi sinh nhật, ta đưa ngươi 25 đạo Lưu Tinh Vũ coi như là tại thiên không, nhóm lửa cùng thổi tắt sinh nhật ngươi ngọn nến đi. Diệp Phàm quay đầu đối nữ hải cười nói, sinh nhật vui vẻ, công chúa điện hạ. Ngả Nhi trợn to đôi mắt đẹp, nhìn qua giữa bầu trời kia chói mắt Lưu Tinh Vũ, trong mắt tràn đầy tinh huy, nàng đã cảm động cùng vui sướng địa nói không ra lời, hoàn toàn si mê với người kia ở giữa không sở hữu cảnh đẹp bên trong. Toàn trường quý tộc đều kinh ngạc đến ngây người, quốc vương cùng vương hậu cũng mắt trợn tròn, Hữu vương tử càng là cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Lưu Tinh Vũ đều có thể làm người địa chế tạo. Đây cũng không phải là tiền tài vấn đề, đây đã là cần phải vận dụng thế giới đỉnh cấp hàng không vũ trụ đại quốc thực lực, mới có thể làm được kỳ tích. Nhưng là, Diệp Phàm lại có thể làm được. Khi Diệp Phàm cân nhắc chuẩn bị cho Ngả Nhi quà sinh nhật lúc, phát hiện trên đời thứ gì, tựa hồ đối với Ngả Nhi đều không có ý nghĩa gì. Thế là, Diệp Phàm liền ý tưởng đột phát, hỏi Sở Vân Giao có thể hay không chế tạo một trận Lưu Tinh Vũ. Kết quả, Sở Vân Giao vậy mà cảm thấy căn bản không khó, chỉ cần có tiền, đã có sẵn hỏa tiễn, thậm chí đạn đạo đều được. Nữ nhân trước hết để cho Diệp Phàm đả thông nước Mỹ hàng không cục quan hệ, đem chế tạo tốt đưa lên Lưu Tinh Vũ thiết bị, dùng hỏa tiễn đưa vào quỹ đạo. Chờ đến duệ điển thời gian đến tối, thông qua tinh vi tính toán thiết bị, ở trên quỹ đạo liên tục đưa lên 25 phê đặc chất khoáng vật. Những này khoáng vật xuyên qua đại khí tầng, hội thiêu đốt ra khác biệt sắc thái, trở thành Lưu Tinh Vũ về sau, lại biến mất không còn tăm tích. Đối Sở Vân Giao mà nói, đây chính là một cái rất lợi hại nhảm chán đốt tiền trò chơi. Nhưng đối với Ngả Nhi tới nói, đây là nàng gặp qua, lớn nhất rung động lòng người chúc phúc, mà lại còn là đến từ nàng ưa thích nam nhân. Loại này nội tâm thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc, nhượng Ngả Nhi đầu đều trong mặt, tâm đều muốn hòa tan tại ngọt ngào bên trong. Khi 25 trận Lưu Tinh Vũ quá khứ, thật lâu, toàn trường các quý tộc đều khó mà bình phục nội tâm kích động tâm tình. Bọn họ lại lần nữa nhìn lấy Diệp Phàm thời điểm, đã lộ ra vô cùng ánh mắt kính sợ, cũng vô cùng hiếu kỳ, Diệp Phàm đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này thật là không phải có tiền liền có thể làm được sự tình a. Không có thế giới đỉnh cấp địa vị, người nào có thể động dụng hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật A. Cổ tháp phu quốc vương cùng mặt gạ dẹt vương hậu, cũng đều đã kinh ngạc nói không ra lời, đối cứng mới đuổi Diệp Phàm đi quyết định, tương đương hối hận. Chế tạo Lưu Tinh Vũ đừng nói Duệ Điển Vương thất, Anh Quốc Vương thất đều làm không được a. Hưu Vương tử thì là sắc mặt trắng bệnh, hắn phát hiện, chính mình trước kia cái gọi là nửa năm thủ công chế tạo siêu cấp xe đua, liền cùng phế liệu, không đáng giá nhắc tới. Tốt, quà sinh nhật đưa đến, chúng ta cũng nên đi, Diệp Phàm cảm giác tâm nguyện hoàn thành, chúc phúc đưa đến, liền dự định cùng Ngả Nhi cáo biệt. Thế nhưng là, Ngả Nhi bỗng nhiên quay người lại, hai tay ôm lấy Diệp Phàm cổ, hơi ngửa đầu, kiều nộn môi đỏ, hôn lên nam nhân. Chương 1359, hối hận. 1359. Một màn này, nhưng so sánh chấn hám nhân tâm này 25 trận Lưu Tinh Vũ, còn muốn cho toàn trường các tân khách trợn mắt hốt mồm. Hướng nội thẹn thùng lấy xưng Ngả Nhi công chúa, vậy mà chủ động hôn lên một người nam nhân. Cổ tháp phu quốc vương cùng mặt gạ dẹt vương hậu đều nhanh không nhận ra nữ nhi của mình, còn bên cạnh Hữu vương tử đã mặt đều lục, tức giận đến thân thể đang run sợ. Xã ly dẹt nhau như mày, nhưng cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bị hôn lên Diệp Phàm, làm theo là có chút mộng, hắn đương nhiên là có thể kịp phản ứng, có thể trước tiên, hắn bị Ngả Nhi cử động sở kinh quái lạ, cũng không có làm ra cái gì phán đoán. Hoặc là nói, Diệp Phàm chính mình cũng không biết, là có nên hay không né tránh. Khi hắn ý thức được cái hôn này khả năng mang đến ảnh hưởng lúc, hai người đã hôn cùng một chỗ. Mềm mại, điềm điềm, mang theo tia công chúa độc hữu mùi thơm. Chung quanh các tân khách tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, lại dần dần vang lên tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô. Lần này, mọi người ngược lại không ai cảm thấy, cái này không luân giặt không có tư cách cùng với Ngả Nhi. Dù sao, lớn như thế thủ bút, đã chứng minh địa vị tôn quý, tuyệt đối là xứng với vương thất công chúa. Nhìn thấy các tân khách cũng bắt đầu chúc phúc gọi tốt, cổ tháp phu quốc vương phu phụ, đều chỉ có thể cười khổ, lại dẫn một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Ngả Nhi cũng là đầu nao nóng lên, liền kìm lòng không đặng làm ra lần này cử động, mà khi nàng nghe được người bên ngoài tiếng hoan hô, tỉnh táo lại lúc, kinh hoàng như cùng một con thỏ nhỏ, tranh thủ thời gian buông ra Diệp Phàm. Cúi đầu, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất cùng táo đỏ một dạng, nhanh có thể nhỏ ra nước Nhi tới. Ngả Nhi cảm giác mình trái tim nhỏ sắp nhảy ra, nàng có chút bối rối, không biết nên làm sao đối mặt Diệp Phàm, lại rất lợi hại bàng hoàng, không biết Diệp Phàm hội ý kiến gì nàng. Diệp Phàm ngược lại là ra mặt dày, bị rất nhiều người nhìn thấy cũng không quan trọng, ánh mắt lẳng lặng xem một lát nữ hài về sau, mang có thâm ý mà hỏi thăm, hối hận à. Ngả Nhi ngẩng đầu nghi ngờ, chớp lấy hai con ngươi, hối hận vì cái gì? Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức cười lắc đầu nói, không có gì, xem ra là ta nghĩ quá nhiều. Ngả Nhi nghĩ lại, minh bạch nam nhân ý tứ, hé miệng cười nói, ta là xúc động điểm, bởi vì phần lễ vật này quá tuyệt. Ta rất ưa thích, cho nên liền nhưng là ta không hối hận. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt chắc chắn Ngả Nhi, tâm lý cảm khái không thôi, chính mình trước đó còn nhượng nữ hài dũng cảm điểm, nhưng mình làm sao ngược lại sợ đầu sợ đuôi. Ngả Nhi đều như thế tỏ thái độ, hắn còn do dự cái gì đâu. Nếu như bỏ lỡ, sợ rằng sẽ thương tiếc chung thân đi. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, một thanh dắt Ngả Nhi tay, đi đến cổ tháp phu quốc vương phu phụ trước mặt. Quốc vương, vương hậu. Ta muốn theo hai vị tự mình nói một chút, ta cùng Ngả Nhi ở giữa sự tình. Diệp Phàm một cử động kia, nhượng quốc vương phu phụ đều ngẩn ở đây nguyên tại chỗ, mà Ngả Nhi thì là cúi đầu, căn không dám nhìn phụ mẫu. Cái này không luân giặt lời này của ngươi có ý tứ gì người theo chúng ta nữ nhi ở giữa, có thể có chuyện gì cổ tháp phu quốc vương lúng túng nhìn xem bên cạnh Hữu vương tử, Hữu đã tức giận đến mắt buốc hỏa tinh. Diệp Phàm thong dong cười nói, Ngả Nhi đã làm đến bước này. Này ta đương nhiên muốn nhìn thẳng vào cùng Ngả Nhi ở giữa cảm tình. Ngả Nhi nghe nói như thế, tay nhỏ cũng không khỏi run rẩy dưới, ngượng ngùng mắt nhìn Diệp Phàm, lại mong đợi nhìn lấy phụ mẫu. Nàng kỳ thực cũng không nghĩ tới, chính mình có thể dũng cảm phóng ra một bước này, đem nội tâm ẩn tàng hồi lâu cảm tình biểu đạt ra tới. Nhưng lúc này nội tâm vui sướng, nói cho nàng, đây đều là đáng giá. Trên đời tốt đẹp nhất sự tình, cũng là ngươi ưa thích người, hắn vừa vặn cũng thích ngươi. Ta không đồng ý. Ngả Nhi là ta vị hôn thê. Hữu vương tử đã nhanh điên, nếu như là khác quốc gia nào vương tử, hoặc là nhận biết ưu tú nam tính, đến cùng hắn cạnh tranh cũng liền a. Đột nhiên như thế, liền có cái lạ lắm, không biết từ đâu tới ra hỏa, muốn đem Ngả Nhi cướp đi, vẫn là tại hắn chuẩn bị cầu hôn cùng ngày, cái này thực sự nhượng hắn thụ không? Diệp Phàm không khỏi mỉm cười nói, vị này Hữu Vương tử, chuyện này, giống như không cần ngươi đồng ý. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Duệ Điển Vương thất công chúa hội gả cho một cái người Đông Phương sao? Ngươi một cái người da vàng cũng xứng cưới công chúa. Hữu nghiến răng nghiến lợi nói. Dựa vào cái gì? Hắn nhưng là cao quý vương tử A. Hắn ưu tú như vậy, làm sao lại bại bởi một cái châu Á da vàng hầu tử? Lời này vừa nói ra, ở đây không ít người liền cau mày, trong quý tộc rất nhiều đều là chủng tộc kỳ thị, nhưng mọi người bình thường đều không dám nói thế với đi ra, chỉ dám tự mình chế dễ ước. Diệp Phàm sắc mặt cũng châm xuống, không nghĩ tới, Hạ Lan Vương thất vương tử, vẫn là cái chủng tộc kỳ thị chủ nghĩa người. Ngà Nhi cũng rất là oán giận, không có nghĩ đến cái này dịu nhân cách gác liệt như vậy. Cổ tháp phu quốc vương tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng, khuyên can nói, tốt, đều đừng nói. Đêm nay yến hội liền đến đây là kết thúc đi, chúng ta cần phải tỉnh táo địa nói một chút hôm nay sự tình. Quốc vương rất rõ ràng, lại tiếp tục như thế, sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, vì vương tử đã bị làm phát bực, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Yến hội có thể kết thúc, nhưng vì vương tử, ngươi đến vì chính mình ngôn luận phụ trách, Diệp Phàm nhường nhịn cũng là có tiêu chuẩn, đối phương đều đã đem nói đến nước này, hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp tính toán. Ừ. Phụ trách ngươi hy vọng ta làm sao phụ trách chẳng lẽ cho ngươi quỳ xuống xin lỗi sao khỉ ra vàng ngự cười lạnh nói, coi như ngươi chỉnh ra một lần lưu tinh vũ lại như thế nào hạ cấp nhân chủng, cũng là hạ cấp nhân chủng. Ngươi căn không xứng với công chúa. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, ra hỏa này, xem ra là thật không biết chết chữ viết như thế nào. Nhưng không đợi Diệp Phàm động thủ, bên cạnh xạ ly rẻ đột nhiên thân ảnh lóe lên, đã một chân đá vào hữu trên đầu gối. Gàm. Một cái tiếng vỡ vụn, Hữu Vương tử trực tiếp lăn lộn ngã xuống đất. A. Hữu Vương tử đau đến tê tâm liệt phế, ôm chân, nước mắt đều chảy ra. Ở đây các tân khách phát ra tiếng kêu sợ hãi, quốc vương phu phụ cũng đều dọa đến ngược lại lui ra. Xạ Ly Dẹt thì là một chân đem Hữu cổ dẫm ở, mặt như băng xương mà nói, im miệng, lại cùng như heo gọi, ta liền đạp gãy ngươi cổ. Hữu nhất thời dọa đến nhe răng trợn mắt, cũng không dám lại để. Tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Xạ Lì Dẹt. Ở bên các tân khách đều dọa sợ, hoảng sợ nhìn lấy giống như tử vong nữ thần Xạ Lì Dẹt. Không luôn giặt Xạ Lì Dẹt nữ tước. Các người rốt cuộc là ai? Cổ tháp phu quốc vương rốt cục ý thức được, hai người thân phận không bình thường khả nghi. Mặt gạ dẹt vương hậu làm theo lo lắng nữ nhi, ngả nhi. Người mau tới đây. Khắc cùng bọn hắn đứng cùng một chỗ. Ngả nhi thăm thẳm thở dài. Xin lỗi nhìn xem phụ mẫu, ta không sao, phụ vương, mẫu hậu, các ngươi cũng nhìn thấy, Hữu là dạng gì người, hắn đây là trừng phạt đúng tội. Xạ Ly Dẹt mặc kệ người bên ngoài, lạnh lùng nói, nằm dạp trên mặt đất, hướng ca ca ta dập đầu, xin lỗi. Mơ tưởng Hữu sắc mặt trắng bệnh, lại là không nguyện ý làm như thế, dù sao ngay trước nhiều người như vậy dập đầu, hắn về sau liền không có mặt gặp người. Không làm vậy liền chết. Xạ Ly Dẹt nói. Lại là một chân giẫm nát Hữu một cái chân khác then chốt. Hữu thê lương gọi tiếng, vang vọng ven hồ, vạch phá bầu trời đêm, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Ta nói xin lỗi. Ta nói xin lỗi ố ố ta sai. Hữu vương tử từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, này nhận qua dạng này cực hình, thống khổ lật người lại, nằm sấp ở nơi đó, vừa dập đầu, vừa cùng Diệp Phàm cầu xin tha thứ. Cổ tháp phu quốc vương cùng vương hậu thấy cảnh này, đều gấp hỏng. Cái này nếu là cho Hạ Lan Vương thất biết, chẳng phải là hai nước quan hệ triệt để hủy. Nhanh! Người tới đây mau! Người tới đem vương tử mang đến trị liệu. Cổ tháp phu hô. Đang lúc này, Diệp Phàm, Xạ Ly Dẹt cùng Ngả Nhi, đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ, hai mặt nhìn nhau. Ầm ầm ầm. Dưới chân khắp nơi, vậy mà đột ngột truyền ra quỷ dị tiếng vang, liền phảng phất động đất, trên mặt đất phòng ốc cây cối các loại tất cả mọi thứ. Đều tại kịch liệt lay động. Chương 1360, thối. 1360. Động đất. Làm sao có thể? Làm sao lại động đất? Các tân khách truyền ra bạo động âm thanh, liền xem như quý tộc, mà dù sao cũng chỉ là người bình thường, cũng bắt đầu dọa đến thất kinh. Cổ tháp phu quốc vương cùng mặt gạ dẹt vương hậu, làm theo trước tiên vây quanh Ngả Nhi, vương hậu vịn Ngả Nhi bả vai nói, bà bối, tuyệt đối đừng sợ. Chúng ta đợi tại gò đất mang, không có việc gì. Bảo vệ. Bảo vệ nhanh duy trì trật tự, mọi người không nên chạy loạn. Cổ tháp phu quốc vương tranh thủ thời gian hô. Ngả nhi cũng không sợ, nàng lo âu nhìn về phía Diệp Phàm, đồng thời, Diệp Phàm cùng xạ lì dẹp cũng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Ca ca, đây không phải phổ thông động đất, đây là ma pháp ba động, rất mạnh. Xạ lì dẹp thấp giọng nghiêm nghị nói. Diệp Phàm liếc mắt một cái ngả nhi, ngả nhi ánh mắt cũng lộ ra đồng dạng tin tức, nàng là trời sinh toàn hệ nguyên tố pháp sư, đối bất luận cái gì ma pháp ba động đều rất lợi hại mẫn cảm. Chờ một chút, ngươi cùng ngả nhi trước chiếu cố tốt chính mình cùng quốc vương bọn họ, chiến đấu ta đến phụ trách, Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Xạ lì dẹp nhào nhào đại mi, nhưng vẫn gật đầu, nàng cũng biết, nếu như Diệp Phàm cũng ứng phó không kẻ địch, nàng và ngả nhi hơn phân nửa cũng chỉ có thể trước chạy trốn. Đang lúc này, mặt cỏ đất trống chỗ, mặt đất đột nhiên hóa thành vô số đất cát, một cái cự đại đất cắt long quyền phong, đông nhiên từ dưới đất luồn lên. Điên cuồng gào thét gió mạnh, cắt bay đá chạy, khiến cho ở đây mười mấy tên khách mời cùng chạy đến bảo vệ, người hầu, đều là kinh hoàng lại không cách nào mở mắt đi xem. Kha 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 kha. Từng tiếng sắc nhọn tiếng cười quái dị truyền vào trong thai mọi người, nay đất cắt vậy mà hóa thành một người. Người này nhìn lấy 40-50 tuổi. Vóc dáng thấp bé, dáng người gầy gò, đầu hói khỉ quai hàm mặt, ăn mặc thân thể thổ hoàng sắc ăn mặc quái dị, mặt mũi tràn đầy màu nâu điểm lấm tấm, xấu xí không chịu nổi. Có vẻ giống như ta vừa tới, các ngươi yến hội liền phải kết thúc đây cũng không phải là hoan nghênh đường xa mà đến khách quý lễ tiết ta, hắc hắc. Nam tử cười ta, ánh mắt đảo qua Diệp Phàm cùng xã lì rẹ, ngả nhi bọn người, đầu lươi liếm liếm khô nước bờ môi. Ngươi là ai? Cổ tháp phu quốc vương lập tức bảo hộ ở ngả nhi trước người, ánh mắt ra hiệu vương hậu mau dẫn nữ nhi đi. Ta A Sen cho phép ta hơi tự giới thiệu mình một chút, ta gọi địa vương, nói đến, chúng ta vẫn là đồng hành đâu, ngươi là quốc vương, ta là địa vương, dù sao đều là vương A. Địa vương cười vui vẻ hơn. Diệp Phàm cùng xã lì rẻ thì là trong lòng run lên, quả nhiên là mạt nhật vương quyền thứ 5 địa vương. Căn cứ tình báo cùng nhiếp vô nguyệt nói. Địa vương khắp nơi ma pháp, có thể dễ dàng mà gây nên phạm vi bên trong động đất. Cái này còn không phải quan trọng, địa vương tinh thông bất luận cái gì nham thạch, đất cắt các loại khoáng vật tố hình ma pháp, còn có thể lợi dụng sức hút trái đất, sử dụng trọng lực ma pháp. Tuy nhiên gia hỏa này tướng mạo đáng sợ, nói chuyện cùng hành vi đều làm người phản cảm cùng cực, nhưng hắn thực lực, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cổ tháp phu quốc vương khó hiểu nói, địa vương ngươi là người phương nào tới nơi này làm gì? Không cần khẩn trương, ta tới nơi này không phải tìm ngươi, địa vương nói, quay đầu lại mặt hướng Diệp Phàm, cổ cười quái dị nói, Lù Sài ở lần đầu gặp gỡ, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi a. Lù Sài ở. Địa vương hô lên cái tên này, ở đây không ít khách quý đều lộ ra chần chờ thần sắc, bọn họ giống như ở đâu nghe qua. Rất nhanh, có mấy cái quý tộc liền chợt tỉnh ngộ tới. Bọn họ tuy nhiên chưa thấy qua Diệp Phàm. Có thể cuối cùng nghe nói qua Lù Sài ở huy danh A. Lù Sài ở. Địa ngục quân vương Lù Sài ở. Chơi ạ. Hắn là thế giới ngầm Inferno thủ lĩnh. Lù Sài ở. Khẳng định là. Bán đảo chiến thần ạ giặt lở truyền thuyết không phải liền là dưới tay hắn sao. Khó trách hôm nay những con tin kia đều được cứu vớt. A nguyên lai là dạng này. Ta nói ai có thể chế tạo lưu tinh vũ đâu. Lù Sài ở lời nói. Xác thực có thể a. Trong lúc nhất thời, số lớn quý tộc, nghe nói qua cùng vừa mới nghe nói, đều ánh mắt sùng kính cùng kích động nhìn lấy Diệp Phàm. Sớm biết là vị này trong truyền thuyết đại nhân vật đến, bọn họ liền nghĩ hết biện pháp lôi kéo làm quen, trước kia bọn họ đều còn chưa tới phiên qua luyện ngục ở trên đảo cung cấp chắp nối a. Nam sắp ở nơi đó, vừa mới còn đau đau nhức vô cùng, lòng tràn đầy oán độc ưu vương tử, lúc này đã nhanh ngất đi, hắn không nghĩ tới. Chính mình vậy mà tại cùng trong truyền thuyết lòng đất cường giả là địch. Hắn nhanh dọa đến kẻ ra quần. Cổ tháp phu cùng mặt gạ dẹt cũng đều kinh ngạc đến ngây người, triệt để minh bạch, vì cái gì nho nhỏ không luân giặt dị, có thể mang đến thần kỳ như vậy lễ vật. Thế nhưng là, liền bọn họ đều không có cơ hội gì tiếp xúc thế giới đứng đầu cường giả, làm sao lại tới tham gia nữ nhi bọn họ sinh nhật tiến hội, còn cùng nữ nhi bọn họ thành như thế quan hệ thân mật đâu. Diệp Phàm thở dài, lúc này cũng không lo được che giấu tung tích, trầm giọng nói, là mạt nhật pháp vương phái ngươi tới giết ta. Giết ngươi chật chật ta là thẳng muốn thử xem, bất quá dù sao ngươi là Victoria con trai của trái tim nhỏ, ta làm sao có ý tứ thống hạ sát thủ đâu. Địa vương một mặt tiếc nuối nói. Diệp Phàm khỏe mắt nhảy xuống, hắn cũng không có nghe Nhiếp Vô Nguyệt nói, nàng và địa vương có cái gì đặc biệt quan hệ. Mà lại, nhìn xuống đất vương trường tướng, làm sao đều rất khó cùng Nhiếp Vô Nguyệt liên hệ với nhau. Lù Sài ở, ta Victoria tại ngươi bên kia, trôi qua có khỏe không, nàng có hay không thường xuyên đề cập với ngươi lên ta à? Địa vương một mặt mong đợi hỏi. Diệp Phàm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thế nào, nàng hẳn là cố ý nhắc lên ngươi a? Đó là đương nhiên, ngươi đứa bé này, khả năng không biết, lúc trước nàng sinh ngươi, chạy về Mạt Nhật Vương quyền, kém chút bị Pháp Vương xử quyết. Nhưng ta cầu tình, đem nàng cứu được, mới khiến cho nàng có cơ hội qua lại tu luyện từ đầu ma pháp. Nàng biết ta thích nàng, mà lại nàng cũng cảm kích ta, chúng ta cùng một chỗ, lâu ngày sinh tình hát hát ngươi hiểu. Ngươi cũng đừng không tin, đừng nhìn ta hiện tại bộ dáng này, nói đến, năm đó ta nhưng so sánh hiện tại anh tuấn xuất khí nhiều, những năm này cũng là ma pháp tu luyện nguyên nhân, mới dáng dấp kém cỏi chút. Địa vương một mặt nhớ lại chi sắc, mỹ tư tư nói, mẫu thân ngươi, thật là một cái mỹ diệu nữ tử a. Nhiều như vậy ban đêm, nàng ngồi tại trên người của ta, nằm tại dưới người của ta, ta an ủi nàng thụ thương tâm, nàng cũng cho ta cảm nhận được thăng thiên hưởng thụ a. Lời nói này vừa ra tới, ở đây người đều kinh ngạc không thôi, tất cả mọi người buồn bực, chẳng lẽ đúng như địa vương nói, Lù Sa ở mẫu thân, cùng hắn có một chân. Đây chẳng phải là, Lù Sa ở đối mặt, là mẫu thân tình nhân. Im miệng. Ngươi cho rằng nói những lời này, chúng ta có tin hay không? Xã Lì Rẻ Hoán giận vô cùng, bận điệu nói với Diệp Phàm, ca ca, ngươi đừng lên hắn đang. Hắn rõ ràng là muốn nhiễu loạn ngươi tư duy. Muốn cho ngươi trăm ngàn chỗ hở. Diệp Phàm sắc mặt giống như là thiên cổ hàn băng, khỏe miệng tuét ra cười lạnh nói, trên chiến trường nhiễu loạn địch nhân tâm trí, gây nên xúc động mà xuất hiện sai lầm. Ta cũng không phải đầu một ngày đi ra lan lộn, loại này thủ đoạn ta đương nhiên biết. Không nói đừng, Pháp Vương quyết định, làm sao có thể bị một cái thủ hạ tới chi phối. Bất quá không thể không nói địa vương, ngươi cái miệng này, thật sự là ta gặp được trong đám người, lớn nhất tiện, lớn nhất thối một trường. Địa vương một mặt vô tội buông buông tay, ngươi không tin sao vậy, ta thật là quá đáng tiếc, kỳ thực ta hoàn toàn có thể báo một chút, mẫu thân ngươi ba vòng, còn có nàng ưa thích tư thế. Không đợi địa vương nói xong, Diệp Phàm lạnh lùng ánh mắt đâm rách bóng đêm, đã bỗng nhiên bạo khởi, một cái như thiểm điện cất bước bất chợt tới trước sau, thân ảnh đã vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Diệp Phàm tựa như thuấn gian di động, khi xuất hiện lại, một đấm nện trong địa vương đầu. Ầm. Mọi người trong tưởng tượng kêu thảm, máu tươi, cũng không có xuất hiện. Một đoàn hạt cát, tứ tán thưa thớt. Địa vương đầu tàn mát, thân thể, đi theo cũng hóa thành hạt cát, vậy mà tất cả đều phiêu tán. Cái này, chỉ là một cái đất cắt khôi lỗi. Chương 1361, chôn sống. 1361. Ai nha, người trẻ tuổi thật sự là vội vàng sao động, ta còn chưa nói xong cùng mụ mụ ngươi phong nguyệt chuyện cũ đâu. Ngươi làm sao lại động thủ? Địa vương thanh âm, lại lần nữa xuất hiện tại cách đó không xa một gốc dưới cây, hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, một mặt hài hước cười. Diệp Phàm không chút do dự, một cái trở về, thân ảnh lại lần nữa như tật phong lướt tới đất vương trước mặt, một cái roi quyền quất vào địa vương trên đầu. Ầm. Ở đây người căn không thấy rõ Diệp Phàm làm sao xuất thủ, có thể địa vương thân thể lại lần nữa hóa thành đất cát, lại còn là giả. Hắc hắc Lù Sài ơ, ngươi biết Victoria trên giường ngứa thích gọi ta cái gì không? Nàng địa vương thân ảnh xuất hiện ở bên hồ. Diệp Phàm căn không đợi hắn nói xong, lại lần nữa tấn công, một chân đá bay đầu hắn. Đầu giữa không trung hóa thành bụi đất, thân thể cũng đi theo lại rơi lả tả trên đất. Nàng a, ưa thích gọi ta là chủ nhân, nàng cũng là cái thụ ngược đãi. Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện tại biệt thự lầu 2, nhất trưởng đem địa vương đánh trúng, nhưng vẫn là hóa thành bụi đất. Kể từ đó vừa đi, địa vương thân ảnh không ngừng mà xuất hiện tại không cùng vị trí, trong miệng còn nói lấy các loại âu ngôn huế ngữ. Diệp Phàm thì là không ngừng mà truy sát, mỗi một lần đều đem địa vương đánh trúng, lại mỗi một lần đều phát hiện là khôi lỗi. Cái này thần kỳ mà quỷ dị ma pháp, như thiểm điện mau lẹ mà cường hãn cổ võ, đã đem ở đây khách mời nhìn hoa cả mắt. Thừa dịp cái này chút thời gian, cũng không phải ít khách mời bắt đầu trốn rời hiện trường. Cũng may địa vương căn bản không hứng thú đối phó bọn hắn, cũng không có ngăn cản. Mỗi một lần Victoria gọi ta ba ba thời điểm, ta cũng rất là ưa thích nàng này, khuôn mặt nhỏ nhắn chứng thật sự là mê người a. Địa vương đã không biết lần thứ mấy xuất hiện, lần này vậy mà là xuất hiện ở chiếc kia hữu vương tử đưa sở cờ siêu tốc độ chạy bên trong. Diệp Phàm trên mặt đã tràn đầy sát khí, dù là không có tu vi người, cũng có thể cảm giác được, lúc này Diệp Phàm bên người, phảng phất có từng đợt hắc ám triều dâng đang cuộn trào. Diệp Phàm biết mình không nên bị địch nhân hồ ngôn loạn ngữ trôi nhiễu loạn tâm trí, nhưng chính mình là tức giận như thế. Theo lý thuyết, chính mình cùng Nhiếp Vô Nguyệt mới gặp như thế hai ba mặt, cũng không có gì sinh hoạt trí nhớ, càng chưa nói tới mẹ con tình thâm. Có thể dù là như thế, trí thân cốt nhục một số huyết mạch tầng sâu liên hệ, ở sâu trong nội tâm ràng buộc, vẫn là để Diệp Phàm khó mà tỉnh táo. Diệp Phàm lúc này lại quá là rõ ràng địa ý thức được, có chút tình cảm ấn ký, lại thời gian dài địa cọ rửa, cũng không cách nào xóa đi. Hắn cùng Nhiếp Vô Nguyệt, khả năng vĩnh còn lâu mới có thể giống phổ thông mẹ con như thế, hắn có lẽ cả một đời cũng hô không ra này âm thanh mụ. Nhưng là, cái này không có nghĩa là, hắn có thể khoan nhượng người khác tùy ý trà đạp cùng vũ nhục Nhiếp Vô Nguyệt. Trong nháy mắt, Diệp Phàm trên tay thêm ra một thanh kiếm, hắn một cái chọc lên, một đạo kiếm ý trên mặt đất cắt một đạo dài nhỏ thật sâu khe rãnh, đánh thẳng địa vương. Kiếm ý tốc độ so Diệp Phàm di động càng nhanh, uy lực tự nhiên cũng sắc bén hơn vô cùng. Ầm ầm. Chiếc kia ý nghĩa phi phàm siêu tốc độ chạy, bị đạo kiếm ý này trực tiếp cắt thành hai nửa, tê liệt trên mặt đất, phát ra một tiếng thê thảm gào thét. Nhưng địa vương thân thể y y nguyên chỉ là đất cắt khối lỗi, chỉ để lại một đống hạt cát, cùng cái này xe sang trọng chôn cùng. Ngồi trên mặt đất hữu vương tử thấy cảnh này, một trận đau lòng, nhưng cũng không dám bất luận cái gì bất mãn, trên thực tế, hắn lúc này đã chỉ cầu bảo mệnh. Đáng tiếc, tốt bao nhiêu xe, ngươi cái này tiến công cũng quá lãng phí tiền, địa vương một mặt tiếc nuối xuất hiện tại mặt của một chỗ khác. Diệp Phàm lúc này đã lười nhác lại chạy tới chạy lui, hắn ý thức được, chính mình thường quy tốc độ, không cách nào bắt được địa vương chân thân. Chỉ một thoáng, Diệp Phàm từ kiếm thần chỉ hoàn bên trong triệu hồi ra hơn 3.000 thanh kiếm. Lít nha lít nhít phi kiếm, tại khu biệt thự trên không, quý vi trắng quan, càng lộ vẻ sát khí đằng đằng, khiến cho những quý tộc kia nghẹn họng nhìn chân chối, dọa đến đều đi không được đường. Ngự kiếm thuật. Diệp Phàm tâm niệm nhất động, ý chỗ chỉ, một thanh hàn quang lẫm liệt ngự trường kiếm cũng nhanh như phá không phi thôi, thẳng đến địa vương vị trí hiểm yếu. Địa vương đất cắt giả thân thể lại lần nữa bị hủy diệt. Nhưng cùng lúc, địa vương thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại biệt thự mái nhà. Diệp Phàm lần này căn không cho hắn lên tiếng thời cơ, lại là một thanh xích tiêu mang theo một đạo liệt diễm kiếm ý, hướng một bên ầm vang đánh tan. Kiếm quang như lướt ảnh, tới lui như kinh hồng, chung quanh những quý tộc kia căn liền không nhìn thấy phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng mà có mãnh liệt khí lưu xuất hiện. Thời gian qua một lát, Diệp Phàm kiếm liền cùng đoạt mệnh truy hồn lánh huyết sát thủ. Đem 10 cái địa vương xuất hiện khối lỗi, trong nháy mắt hủy đi. Đột nhiên, địa vương không còn xuất hiện, cũng không có những âu nôn huế ngữ đó. Trang diện lập tức phảng phất an tĩnh lại. Coi như khi không ít người coi là, địa vương có lẽ là sợ thời điểm, lại nghe được khắp nơi một trận đủ ù vang vọng. Ma nham địa ngục. Khắp nơi đột nhiên băng liệt. Từ bốn phương tám hướng, mấy chục tấn bùn đất, nham thạch, mang theo thảm cỏ cùng cây cối, liền cùng thoát ly sức hút trái đất. Bay trên không trung. Sau một khắc, cái này mấy chục tấn nham thạch bùn đất, liền hướng phía Diệp Phàm đột nhiên co vào hội tụ. Dày đặc nham thạch phân bố, nhượng Diệp Phàm căn không có bất kỳ cái gì né tránh khả năng. Diệp Phàm lập tức dùng kiếm muốn đem những này đất đá đều làm hỏng rơi, nhưng hắn ngự kiếm thuật lại nhanh, nhưng cũng rất khó hủy đi những này hòn đá, mà lại bị đánh cục đá vụn, y lìa nguyên không bị ảnh hưởng hướng hắn bay tới. Chỉ là 3 giây không đến. Diệp Phàm cùng hơn 1.000 thanh phi kiếm, đều bị những này hòn đá bùn đất nơi bao bọc, kiện hàng. Vâng! Nặng nề rơi xuống âm thanh, một cái giống như phòng trọ kích cỡ tương đương đất đá hình cầu, ném ra một cái hố sâu. Diệp Phàm lại bị chôn sống đi vào. Vương! Xã Ly Dẹp nhìn thấy một màn này, khuôn mặt tái đi, vừa muốn qua động thủ cứu người, nhưng nghĩ tới vừa rồi Diệp Phàm lời nói, lại quyết định trước nhịn một chút. Nàng biết Diệp Phàm sẽ không như thế dễ dàng thất bại, nàng nếu như bây giờ xuất thủ, ngược lại sẽ xáo trộn Diệp Phàm chiến đấu, thành làm một cái vương hữu. Dù sao, nàng đã phát giác được, thực lực cùng địa vương có khoảng cách. Lúc này, địa vương thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện tại hình cầu kia phía trước, một mặt ngoài ý muốn nói, không hổ là lù sải ơ, dạng này cũng chưa chết bất quá, bị ép ở bên trong, hẳn là rất khó chịu đi. Hắc hắc, ngươi tốt nhất ở bên trong hưởng thụ một chút, nếu là không được, có thể cùng ta cầu xin tha thứ à, nếu như ngươi có thể nói chuyện lời nói. Nói, địa vương quay người, hướng đi cổ tháp phu quốc vương. Cổ tháp phu kỳ thực đã sớm muốn rời đi, nhưng vừa rồi chiến đấu, nhượng hiện trường quá hỗn loạn, bọn họ căn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây cũng là vì sao hiện trường còn thừa lại rất nhiều quý tộc nguyên nhân. Bọn họ cũng muốn chạy trốn, nhưng hiện cuộc chiến đấu quá mức dọa người, so đấu súng án hiện trường đều khủng bố, bọn họ liền sợ sơ ý một chút, chạy sai chỗ còn bị thạch đầu đập chết, bị kiếm kích xuyên. Người muốn làm gì? Cổ tháp phu ngăn tại vợ mình cùng thân nữ nhi trước, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, cảm thấy mình làm là quốc vương, lại căn bản không có tác dụng gì. Địa vương khoát khoát tay chỉ, yên tâm, ta đối nam nhân không hứng thú. Ngươi có thế để cho mở, đem con gái của ngươi giao cho ta sao, ta cần nàng đi với ta một chuyến. Chương 1362, quen thuộc nhất người xa lạ. 1362. Ngả nhi. Cổ tháp phu tranh thủ thời gian quay người, ôm mặt gạ dẹt cùng ngả nhi, khẩn trương nói, ngươi biết thương tổn một cái chủ quyền quốc gia công chúa là hậu quả gì sao? Chậc chậc, thật sự là nghe không hiểu tiếng người A nói trở lại, ngả nhi công chúa, ngươi dự định tại ngươi cái này vô dụng phụ mẫu sau lưng, tránh tới khi nào? Địa vương cười tà nói. Ngả nhi cắn cánh hoa, nắm chặt hai tay, trong mắt che kín vẻ do dự. Đang lúc này, đằng sau này cự đá lớn hình cầu, chuyển ra một trận ù ù vang vọng. Trên mặt đất một số rơi xuống phi kiếm, cũng vậy mà đi theo treo lơ lửng giữa trời đứng lên, không ngừng mà chấn động kịch liệt, phát ra ong ong kim loại vang lên. Xã Ly Dẹt hai mắt tỏa sáng, nàng liền biết Diệp Phàm khẳng định có biện pháp đi ra. Địa vương nhăn lại lông mày, buồn bực quay đầu mắt nhìn, thật sự là ương ngạnh a. Nói, địa vương khoát tay, lại lần nữa triệu hoán lên mấy chục tấn nham thạch cùng bùn đất, hướng phía này thạch cầu lại lần nữa hội tụ. Cùng lúc đó, trong quả cầu đá phi kiếm, thông qua không ngừng mà chấn động, khiến cho thạch cầu kết cấu buông lỏng. Bên ngoài phi kiếm thì là phi tốc bốn lượn đứng lên, cản trở những cái kia ý đổ tới gần đất đá. Bay đầy trời kiếm cùng đất đá hỗn loạn giao chiến, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ tung, Diệp Phàm trực tiếp lay nát này ma nham địa ngục, thoát khốn mà ra. Tuy nhiên Diệp Phàm trên thân tràn đầy bụi đất, có chút chật vật, nhưng cũng may hắn thể phách cường hãn, cũng không có tổn thương gì. Diệp Phàm lòng còn sợ hãi, gia hỏa này thủ đoạn quả thực lợi hại, nếu không có hắn có ngự kiếm thuật, còn có nhiều như vậy kiếm, muốn từ bên trong đi ra, thật đúng là vô cùng gian nan. Cũng may dựa vào ngự kiếm thuật, lợi dụng kiếm chấn động, sinh ra phạm vi lớn cộng hưởng, mới phá giải chiêu này mà pháp. Chỉ là, gia hỏa này phương thức chiến đấu, bị ổi như thế mà quỷ dị, cho hắn một loại có sức lực không có chỗ làm cảm giác bất lực, mới là Diệp Phàm phiền não nhất. Lù sai ơ. Hàn huyên với ngươi ngây thơ rất lợi hại không có ý nghĩa, ngươi cũng không nguyện ý hảo hảo nghe ta nói. Ta hiện tại muốn mời ngả nhi công chúa theo ta đi một chuyến, ngươi có thể đừng chậm trễ ta nhiệm vụ. A địa vương ngoài cười nhưng trong không cười đường hầm. Diệp Phàm căn lời nhắc cùng hắn nói nhảm, vung tay lên, mấy ngàn thanh phi kiếm xoay quanh ở không trung. Vô song kiếm ý, băng thiên kiếm vũ. Đã từng cái địa sát, giết không đến địa vương thể, vậy liền tới một cái phạm vi lớn bao trùm. Lít nha lít nhít kiếm vũ, rơi xuống trong nháy mắt, loại này áp bách lực khiến cho ở đây người bình thường căn dọa đến muốn thở không nổi. Từng tiếng dày đặc xuyên thủng âm thanh, chính là kiếm thứ xuống mặt đất chỗ tạo thành, phảng phất như là xuyên phá từng tầng trang giấy. Địa vương thân thể bị hai thanh kiếm đâm xuyên, có thể quả nhiên vẫn là một cái khôi lỗi. Địa vương mặt đã thủng trăm ngàn lỗ, có thể vẫn không có sát thương tới đất vương thể. Lù xa ở ngươi vẫn không rõ á, ngươi căn đối ta không có biện pháp hắc hắc. Địa vương thanh âm, từ dưới đất mỗi một chỗ đều truyền đến, phảng phất khắp nơi đang nói chuyện. Diệp Phàm nhíu mày, loại này từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định chính diện giao phong, lại vẫn cứ thực lực rất mạnh đối thủ, thật là khiến hắn có chút không có chỗ xuống tay. Nếu có thể chuẩn xác tìm tới vị trí hắn, vậy là tốt rồi. Khắp nơi răng nanh. Lúc này, ẩn tàng địa vương đột nhiên xuất thủ. Mặt đất nổi lên một chút thổ hoàng sắc ánh sáng, đại lượng uyển như lưới đao gai nhọn nham thổ đột nhiên nô lên. Rầm rầm rầm. Phạm vi lớn gai nhọn, liền cùng trong đất mọc ra mang trúc, từ các loại phương hướng đâm ra đến, cứng rắn vô cùng. Diệp Phàm phụ cận tự nhiên là dày đặc nhất vị trí, thổ thứ liều mạng hướng Diệp Phàm công kích, một tầng tiếp lấy một tầng, như bóng với hình. Diệp Phàm dứt khoát trực tiếp ngự kiếm bay lên trên trời, né tránh một chiêu này. Nhưng hắn túi lầu xuống, mới phát hiện chiêu này cũng không đơn thuần là đối trả cho hắn. Khắp nơi đều tại dã rất sinh trưởng thổ thứ, căn là muốn đổ sát ánh sáng hiện trường tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, rất nhiều không có chạy mất hiện trường người bình thường, trực tiếp bị những này gai nhọn cho xuyên phá thân thể, phát ra trận trận thê tiếng kêu thảm thiết. Tươi máu nhuộm đỏ hiện trường, rất nhiều người trực tiếp đều không kịp phản ứng, liền đã bị thổ thứ cho đội lên giữa không trung, bị mất mạng tại chỗ. Cổ tháp phu quốc vương phu phụ nhất thời hoảng hốt, chạy. Chúng ta chạy mau. Bọn họ đã bất chấp gì khác, dù là chạy trốn có phong hiểm, cũng so tại nguyên chỗ chờ chết có quan hệ tốt. Có thể tại lúc này, một đạo thổ thứ từ một cái tà chắc góc độ, hướng cổ tháp phu quốc vương vị trí đâm tới. Mặt gạ dẹt vương hậu thét chói tai vang lên, muốn nói cho trượng phu cũng đã không kịp. Mắt thấy quốc vương liền bị đâm xuyên bụng, một đạo trong suốt bình chướng, trống rông xuất hiện, trực tiếp đem này thổ thứ cản ở bên ngoài, đứt gãy rơi xuống đất. Quốc vương phu phụ trợn mắt hốt mồm, cùng giống như nằm mơ, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra thật không thể tin biểu lộ, nhìn lấy nữ nhi bọn họ. Ngả nhi đưa một cái tay, chống ra lấy này nhất đạo bình chướng, tại cái này máu chảy thành sông chiến trường, nàng cũng không có bối rối, có thể thần sắc rất lợi hại phức tạp. Bảo bối ngươi ngươi làm sao cổ tháp phu quốc vương lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. Mặt gạ dẹt vương hậu thì là che miệng, đã không biết nói cái gì. Liên cả trên mặt đất kêu khóc cầu cứu hưu vương tử, cũng đều một mặt ngẩn người nhìn lấy ngả nhi. Ngả nhi xin lỗi hướng phụ mẫu cười cười, thật xin lỗi, phụ vương, mẫu hậu, ta cho các ngươi thêm phiền phức. Hắc hắc địa vương cười khẳng khặc quái dị thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngả nhi công chúa, từ nay về sau, ngươi là dị năng giả hiệp hội hội trưởng, thế giới dưới lòng đất truyền kỳ cường giả trí tuệ nhân thọ thân phận, sẽ không còn là bí mật. Thế nào lần này ngươi còn có thể tránh sau lưng phụ mẫu, an an ổn ổn, làm ngươi duệ điển vương thất công chúa A số mệnh cũng là số mệnh, ngươi là tránh không xong. Nghe nói như thế, quốc vương cùng vương hậu, hữu vương tử các loại còn sống các quý tộc, càng thêm chấn kinh. Cái gì? Ngả nhi công chúa, truyền kỳ cường giả. Hai cái này, làm sao có thể có liên quan? Nhưng trước mắt hình ảnh, nhưng lại để bọn hắn không thể không tin tưởng. Cái này làm cho người không thể tưởng tượng hiện thực. Diệp Phàm giữa không trung nhẹ nhàng thở dài, Mạt Nhật Vương quyền là muốn ép lấy Ngả Nhi cuốn vào cuộc phân tranh này, tuy nhiên không biết Mạt Nhật Pháp Vương đến cùng muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Ngả Nhi thực lực, cơ hồ là trời sinh. Bởi vì nàng thiên tính so sánh thiện lương, căn không thế nào chiến đấu, đối chính nàng lực lượng, kỳ thực cũng khai quật không nhiều. Cho nên Diệp Phàm cũng không biết, nếu như nàng ghép thành mệnh đến, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng càng là dựa vào thiên phú ăn cơm, liền càng cho thấy tiềm lực vô hạn cự đại. Nếu như Ngả Nhi bị Mạt Nhật Vương quyền khống chế, đây tuyệt đối là một cái tai nạn. Ngả Nhi lúc này cất bước hướng đi trong chiến trường, trên người nàng một trận mơ hồ về sau, phân tử biến ảo, một thân quần trang biến thành một bộ lam sắc mũ trùm pháp bảo. Nữ hài trong con người lóe ra kiên nghị quyết đoán chi sắc, ta cũng không có tránh né. Ta chỉ đang dùng bên ta thức, bảo hộ ta thân nhất người. Mọi người thấy Ngả Nhi cái này thần kỳ thay đổi trang phục, rốt cục vững tin, Ngả Nhi cũng là trí tuệ nhân thọ. Cổ tháp phu quốc vương cùng Mạt Gạ Dẹt vương hậu, thì là nói không nên lời ánh mắt phức tạp, là kinh ngạc, vẫn là hoang mang, vẫn là vui sướng, vẫn là khổ sở. Từ nhỏ nuôi con gái lớn, vậy mà như thế lạ lắm, cảm giác này, chỉ sợ thế gian không có mấy người có thể hiểu. Thật không địa vương cười ta nói, này vì bảo vệ cha mẹ ngươi, ngươi cùng ta về một chuyến Mạt Nhật vương quyền như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng, chỉ cần ở trên mặt đất, ta muốn giết người, có trăm ngàn loại phương pháp, ngươi hẳn là sẽ không mạo hiểm địa muốn ngăn trở ta đi. Chương 1363, tránh thức lực lượng. 1363. Kéo lệ sắc mặt bình tĩnh, liếc nhìn một vòng bừa bộn không chịu nổi chiến trường, nói, ngươi đại địa hệ nguyên tố ma pháp xác thực rất lợi hại. Nhưng trên cái thế giới này, cũng không phải là chỉ có ngươi một cái pháp sư, có thể đem thân thể nguyên tố phân tử hóa, ẩn độn vô hình. Bất luận một loại nào chiến đấu thủ đoạn, đều là có thiếu hụt, dù là thông qua tu luyện, vô hạn địa giảm nhỏ thiếu hụt, có thể nhược điểm mãi mãi cũng lại là tồn tại. Ngà Nhi nói, ánh mắt như có thâm ý nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng run lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoe miệng nổi lên một vòng ý cười, gật gật đầu. A Địa Vương mỉm cười nói như vậy, trí tuệ nhân thỏa hội trưởng đã phát hiện ta nhược điểm. Ngươi có thể thử một chút, nhìn ta nói đúng hay không, Ngà Nhi nói. Địa Vương trầm mặc một lát sau, lạnh hư một tiếng, vậy liền để ta đến kiến thức một chút thụ pháp vương coi trọng như vậy thiên tài dị năng giả, có phải là thật hay không lợi hại như vậy? Lời còn chưa dứt, đại địa bên trên nham thạch cùng bùn đất đột nhiên hội tụ thành một đầu dữ tợn đáng sợ cự xà. Khắp nơi nham xà. Nham xà khoảng trường dài 20, 30 mét, 23 mét thô, ép qua một đầu thật dài khe rãnh, hướng phía cổ tháp phu quốc vương bọn họ vị trí chỗ ở, ầm vang một cái kết thúc. Cái này 230 tấn nham thạch cái đuôi, tăng thêm cái này cự lực đột nhiên quét tới, cho dù là tạ cũng phải bị quét bay. Ngà Nhi tại nham xà xuất hiện trong chốc lát, làm ra phản ứng, đưa tay bắn ra một cái tiểu tiểu quang cầu, rơi hướng về phía đông nam hướng một mảnh bụi cỏ. Hắn tại này. Diệp Phàm các loại cũng là giờ khắc này, hắn thả người nhảy lên, tay cầm một thanh triệu hoán đi ra cự khuyết kiếm, đột nhiên vung lên một đạo khí thế rộng rãi kiếm ý. Màu vàng kim nhạt kiếm y quang mang hình thành cự đại quang nhận, tựa như muốn đem đêm dài cho trực tiếp chém vỡ, mang theo một trận bạo khởi cuồng phong. Vâng! Khi kiếm quang rơi xuống, trọn vẹn dài hơn 30 thước một đạo ngược lại tam giác khoảng cách, cứ thế mà bị chặt đi ra, hai bên tóe lên quyển trồng chất bùn đất, trường lũy thế địa cao 2-3 mét. Cùng Diệp Phàm xuất thủ cùng một thời gian, Ngà Nhi thì là ngưng tinh tụ thần, đối mặt với này một cái đuôi quét ngang mà đến nham xà. Nàng trong nháy mắt triệu hồi ra mấy đạo phân tử hộ thuẫn. Dùng phân tử phân giải đến phá giải cái này nham xà, là không kịp, huống chi địa vương tinh thần lực còn không yếu nàng, muốn tan rã đối phương ma pháp, quá mức gian nan. Cho nên, nàng khả năng nhất ngăn cản biện pháp, cũng là dùng hộ thuẫn tới cứng kháng. Phanh phanh phanh. Hộ thuẫn bị đụng nát thanh âm, liên tục truyền ra, nham xà hòn đá cũng không ngừng vỡ vụn rơi xuống. Ngà Nhi cưỡng ép không ngừng mà bổ sung hộ thuẫn. Miễn cưỡng xem như bảo trụ đằng sau quốc vương phu phụ. Quan trọng hơn là, theo Diệp Phàm một kiếm xuất thủ, cái này nham xà mất đi khống chế, tiến công nửa đường đình chỉ, cũng không thể hoàn toàn địa phát huy uy lực. Một trận khắp nơi chấn động mãnh liệt, bụi mù tràn ngập, nóng nảy tiếng vang tán đi. Trong điện quang hỏa thạch phối hợp, cổ võ cùng ma pháp kịch liệt đối chiến, nhượng một đám người đứng xem đều là sắc mặt rung động, chỉ cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra. Diệp Phàm đứng tại khe rãnh một bên, nhìn qua này lòng đất 3-4 mét chỗ, một đoàn thổ hoàng sắc ánh sáng. Chỉ kiến giải vương một cái tay ngăn tại trước mặt, trên tay hắn, một cái đường vân kỳ lạ màu đất vòng tay, chính phóng xuất ra một cái kiên cố hộ thuẫn. Mặt này hộ thuẫn hình dáng giống như từng mảnh hình thoi giáp phiến, kết cấu liền nhìn phá lệ kiên cố. Vừa mới này một đạo kiếm ý, địa vương hiển nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới tình thế cấp bách, vận dụng cái tay kia vòng tay, mới lấy tự cứu. Diệp Phàm kiếm ý, cũng không phải là phổ thông đội vàng phía dưới sử dụng ma pháp có thể ngăn cản, cho nên, tay này vòng tay tương đương bất phàm. Một mặt tái nhợt vương, lòng vẫn còn sợ hãi mặt thịt co quắp, quả thực bị kinh hãi địa không nhẹ, bẩn thỉu, khá chật vật. Lợi hại a các ngươi còn có thể phối hợp, nếu không phải thiên thần lưu lại khắp nơi vòng tay, ta còn thực sự phải chết tại cái này, địa vương ánh mắt u ám đường hầm. Thiên thần lưu lại khắp nơi vòng tay. Diệp Phàm híp híp mắt, ra hỏa này vòng tay, xem ra cùng phở ở đở dịp thanh ma kiếm kia một dạng, đều là mạt nhật vương quyền từ xưa lưu truyền tới nay ma pháp đạo cụ. Nguyên lai là thiên nhân văn minh sản phẩm a khó trách lợi hại như thế. Ngà Nhi gặp quả nhiên tìm tới chân thân, ánh mắt lộ ra một tia phân chấn chi sắc, địa vương, ngươi xác thực có 100.000 loại phương pháp có thể giết chết người ở đây. Nhưng là làm ngươi thi pháp trong nháy mắt, cũng chính là ngươi sơ hở bại lộ trong nháy mắt. Bởi vì, làm ngươi tiến công thời điểm, tinh thần lực tất nhiên sẽ tập trung. Không có một cái nào pháp sư có thể tại phóng thích ma pháp thời điểm, còn chiếu cố đến đem tinh thần ba động đều phân tán. Ma pháp thân thể cũng là tinh thần lực ngưng tụ tài năng phát động, phân tán cùng ngưng tụ là đi ngược lại. Địa vương nhếch miệng, hắc hắc ngươi nói không sai, tuy nhiên đạo lý là đạo lý này, có thể ngươi có thể trong nháy mắt bắt được ta tinh thần ba động, cũng xác thực rất lợi hại không tầm thường. Khó trách pháp vương hội ưu ái ngươi. Diệp Phàm cùng xã lì rẻ cũng có chút bội phục, bọn họ tuy nhiên cũng có thể cảm giác được tinh thần lực, nhưng lại không bằng Ngả Nhi như thế nhạy cảm. Cho nên Diệp Phàm biết rõ loại phương pháp này có thể tìm được địa vương, hắn lại làm không được. Bởi vậy có thể thấy được, Ngả Nhi tại ma pháp phương diện thiên phú độ cao, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Đương nhiên, dạng này phối hợp, cũng ỷ lại tại Diệp Phàm tốc độ, chỉ cần cho Diệp Phàm trong tích tắc, là hắn có thể phóng thích nhất kích chí mệnh. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ Ngả Nhi cho ra tọa độ về sau, công kích xuất thủ, địa vương cũng đã chui vào khác vị trí. Chỉ tiếc, không ngờ tới đất này vương còn có ma pháp đạo cụ hộ thân. Bất quá như là đã tìm tới địa vương chân thân, nay Diệp Phàm cũng sẽ không lại bị hắn tùy tiện chạy mất, đưa tay lại là một kiếm chém xuống. Địa vương tại khe rãnh phía dưới, không chỗ có thể trốn, cũng không kịp né tránh, hắn dù sao cũng là cái pháp sư, khoảng cách gần như vậy, hắn muốn thi pháp né tránh là nói chuyện viển vông. Cho nên, khắp nơi vòng tay lại lần nữa lóe ra một đạo quang thuẫn. Ẩm. Diệp Phàm kiếm ý vậy mà lại một lần bị tay này vòng quang thuẫn chỗ ngăn trở, đồng thời, mặt đất chuyển đến một trận rung động. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, tay ngươi vòng có thể đem tiếp nhận năng lượng, khuyết tán đến đại địa. Đúng thì sao ngươi cho rằng tìm tới ta, liền có thể đánh bại dễ dàng ta sao lũ sải ở, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường mẫu thân ngươi tình nhân cũ địa vương tay vỗ một chút trên đầu thưa thất lông tóc, nhếch miệng cười ta nói. Coi như tay ngươi vòng có thể tháo bỏ xuống lực lượng, nhưng nó sức chịu đựng cũng là có cực hạn, một kiếm chặt không chết ngươi, vậy ta liền chặt ngươi trên trăm kiếm. Diệp Phàm không nói hai lời, phi thân nhảy xuống, lại là như sét đánh địa một kiếm chém xuống. Đang lúc này, một cỗ quỷ dị sức hấp dẫn từ đại địa thâm sử truyền đến, nhượng Diệp Phàm thân ảnh làm một trận cứng ngắc. Không chỉ có như thế, trên mặt đất tất cả mọi người đều cảm giác đại đất phảng phất biến thành nam châm, đem thân thể bọn họ theo ngã xuống. Trọng lực ma pháp. Diệp Phàm ý thức được đồng thời, cưỡng ép vẫn là vung ra một kiếm. Ẩm. Khắp nơi vòng tay ngăn trở đạo này kiếm ý, nhưng quang mang đã ảm đạm lời. Thế nhưng là, địa vương không có chút nào kinh hoàng, trong mắt của hắn lóe ra vẻ khinh thường. Lù sai ở, để ngươi kiến thức ta tránh thức lực lượng. Địa vương một cái tay hướng phía Diệp Phàm, lệ hứng nói, quỳ xuống cho ta. Diệp Phàm chỉ cảm thấy hai cái đùi giống như là bị quán chú trì một dạng. Đại địa dẫn lực tại thân thể của hắn bốn phía đột nhiên mạnh lên, mặt đất cũng theo đó không ngừng lõm áp xúc xuống dưới. Chương 1364, sẽ không lãng phí. 1364. Diệp Phàm cắn răng một cái, bắp thịt căng thẳng, một kiếm đâm trên mặt đất, ổn định thân hình, cuối cùng không có thật quỳ xuống. Bất quá, cho dù cái này trọng lực ma pháp mục tiêu chủ yếu là Diệp Phàm, có thể cho dù là bị lan đến gần. Đối tại mặt đất những người khác mà nói, cũng đã rất khó tiếp nhận. A đầu ta đau quá. Ta thở không nổi không ít trên mặt đất người, đều phát ra thống khổ thanh âm. Trọng lực ma pháp uy lực ở chỗ, hội với thân thể người huyết dịch lưu động tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Huyết dịch tuần hoàn nhận trọng lực tác dụng, vô pháp hướng trên di động, não bộ cung cấp máu không đủ, trái tim phụ tải quá lớn, dần dần liền sẽ ngất, ngạt thở, tử vong. So với loại này đủ lấy chí mạng thương hại, thân thể cốt cách, bắp thịt thừa nhận áp lực, ngược lại là tiếp theo. Tuy nhiên Diệp Phàm là bị tập trung chiếu cố người yêu, chung quanh thân thể trọng lực đã là bình thường không biết bao nhiêu lần, có thể Diệp Phàm thân thể tố chất dù sao khác hẳn với thường nhân. Nhưng đối với trên mặt đất người bình thường tới nói, dù là gấp 3, gấp 5 lần trọng lực, cũng đủ để bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Địa vương thừa dịp Diệp Phàm thân thể không thích đứng ngắn ngủi khoảng cách, rốt cục có cơ hội, thi triển ma pháp. Thân thể hóa thành một đoàn đất cát, từ khe rãnh bên trong bay ra ngoài. Khi một chùm cát vàng đến tới trên mặt đất, địa vương lại lần nữa hóa thành hình người, hắn hai cánh tay hướng xuống đè ép, lại lần nữa phóng xuất ra một cỗ hùng hồn tinh thần lực. Trọng lực ma pháp, luân hãm. Chỉ gặp khắp nơi nhanh chóng tan rã, Diệp Phàm vị trí chỗ ở, hòn đá cùng bùn đất không ngừng mà hướng xuống lấp chôn, mật độ cũng không ngừng điệu tăng lớn. Diệp Phàm muốn nhảy ra rãnh sâu. Lại là phát hiện hai cái đùi liền nhấc lên đều vô cùng tốn sức, bắp thịt cũng bắt đầu chống đỡ không nổi. A. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, chính muốn mạnh mẽ lên nhảy, lại bị hai bên lấp chôn xuống đến mười mấy tấn bùn đất, trực tiếp cho che lại. Thời gian nháy mắt, Diệp Phàm liền bị chôn xuống. Mặt đất không ngừng mà luân hãm, cũng không biết đem Diệp Phàm cho chôn ở sâu bao nhiêu vị trí, hoàn toàn không có bóng dáng. Diệp Phàm. Vương. Ngả Nhi cùng xã lì rẻ hoa dung thất sắc, các nàng đều cảm giác được, địa vương lúc này tinh thần uy áp so vừa rồi cao hơn chí ít gấp đôi. Gia hỏa này, vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Ngả Nhi rất muốn giúp Diệp Phàm thoát khốn, có thể nàng lúc này nhìn thấy phụ mẫu cùng những người khác đều không bình thường khó chịu, sắp ngạt thở tử vong, nàng cũng chỉ đành đem chính mình tinh thần lực, tất cả đều dùng đang bảo vệ phổ thông nhân thân bên trên. Nàng tin tưởng, Diệp Phàm sẽ không dễ dàng bị thua, nàng có thể làm, là trước bảo vệ tốt phụ mẫu bọn người. Toàn lĩnh vực hàng rào. Ngả Nhi hai tay mở ra, một đạo cự đại phân tử phòng hộ tường thể, sắp hiện ra trận mấy chục người đều cho kiện hàng đi vào. Không chỉ có là mặt đất, liền lòng đất cũng đều toàn bộ bị bao khỏa đi vào, lấy chặt đứt trọng lực ma pháp tinh thần ba động. Kể từ đó, hiện trường rất nhiều người như chút được gánh nặng, lại lần nữa có thể thở dốc. Được cứu! Được cứu! Một đám các quý tộc kích động nhanh khóc. Bệ hạ! Ngươi không sao chứ? Mạt Gạ Dẹt vương hậu thì là đỡ lấy trượng phu, phát hiện trượng phu đã tại chảy máu mũi. Cổ Tháp phu quốc vương đại thở hào hẹn, cha cha máu mũi, lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cách đó không xa Ngả Nhi. Nàng thật là chúng ta Ngả Nhi sao? Quốc vương hai vợ chồng, nhìn lấy Ngả Nhi bóng lưng, nhìn lấy đem tất cả mọi người cứu hơi mở vòng bảo hộ, suy nghĩ xuất thần. Mà cùng lúc đó, thân thể tố chất ưu tú xã lì dẹt. Ngạnh kháng mấy lần trọng lực, phía sau triển khai ba cặp ma dược. Tuy nhiên Diệp Phàm bảo nàng khác tùy tiện tham chiến, gặp nguy hiểm trước tiên nghĩ chạy trốn, nhưng lúc này nhìn lấy Diệp Phàm bị lấp chôn, xạ lì rẻ đâu còn nhịn được. Xạ lì rẻ như một đạo tử hắc sắc ma diễm quang mang, bay lượn hướng địa vương. Huyết thuật, phá quân kiếm. Xạ lì rẻ nhất trưởng đẩy ra, một đạo đỏ thâm tử tam sắc hỏa diễm lượn lờ cự kiếm. Khí thế như hồng địa trùng kích hướng địa vương phía sau lưng. Nàng hàng đầu mục đích là cắt ngang địa vương trọng lực ma pháp, dạng này tài năng cho Diệp Phàm phá vây khe hở. Có thể địa vương lạnh hừ một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, một đạo cự đại thổ vách tường liền từ phía sau hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm. Huyết thuật cự kiếm bị cái này tường đất ngăn cản ở ngoài. Xã Ly Dẹn, bằng hiện tại ngươi, trước công phá ta phòng ngự. Không khỏi quá ngây thơ đi, địa vương âm u cười nói, nếu không ngươi đi uống chút máu người lại đi thử một chút. Xạ Lì Dẹt không để ý tới hắn châm trọc, lại lần nữa tới gần, trên tay giấy lên tử hắc sắc ma diễm. Khi nàng đang muốn hướng phía địa vương ném mạnh ma diễm thời điểm, chợt cảm thấy chung quanh thân thể trọng lực đột nhiên tăng lớn. A! Xạ Lì Dẹt kinh hô một tiếng, không để ý, thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Nàng hai tay chống đất, một gối đã quỳ xuống. Phía sau ma dược lúc sáng lúc tối, lại là khó mà cất cánh. Cái này đây là xã lì rẻ trong mắt đẹp, lộ ra mấy phần khó chịu vẻ thống khổ. Địa vương hai cánh tay một bên thi pháp, một bên mỉm cười nói, ngươi vẫn chưa rõ sao coi ta sử dụng trọng lực ma pháp luân hãm, thân thể ta chu vi nhất định khu vực, đem sẽ xuất hiện siêu cường trọng lực. Càng là cách ta gần, trọng lực cũng sẽ càng lớn, ta còn không có sử toàn lực đâu, các ngươi địa ngục quân vương liền đã dậy không nổi. Về phần ngươi, liền tới gần ta 10 mét bên trong đều làm không được, còn muốn tới cứu lũ sợ ta khuyên ngươi vẫn là cút nhanh lên mở đi. Chờ ta đem lũ sợ đè ép thành thịt viên, liền đi mang Ngả Nhi công chúa về Mạt Nhật vương quyền, ngươi cũng đừng thêm phiền. Nói đến đây, địa vương đắc ý cười hắc hắc nói, không biết pháp vương sẽ như thế nào ca ngợi ta đây, đến một chuyến, nhất tiễn xong điều, đã diệt trừ lớn nhất dị số, lại mang về pháp vương đòi người. Xạ Lì Dẹt cắn chặt răng ngà, cưỡng ép đứng dậy, thu hồi ma dược về sau, hướng phía địa vương đi đến. Ta sẽ không để ngươi đạt được. Tuy nhiên mỗi đi một bước, Xạ Lì Dẹt liền cảm giác mình toàn bộ thân thể đều tại phụ tải tăng nhiều, có thể nàng muốn đến giúp Diệp Phàm vội vàng tâm tình, để cho nàng cứ thế mà kiên trì. Xạ Lì Dẹt, đừng đi qua, ngươi sẽ chết. Ngả Nhi nhìn thấy Xạ Lì Dẹt cái mũi, khỏe mắt đều tại chảy ra máu tươi. Không khỏi đau lòng địa đại hô. Xạ Lì Dẹt toàn thân mạch máu cũng bắt đầu phát xanh, trong nội tâm nàng giờ phút này nghĩ là, nàng cách nhiều như vậy gạo, đều đã cảm giác sống không bằng chết. Này Diệp Phàm đâu? Tại cách đất vương khoảng cách gần như vậy, bị địa vương coi như thi pháp người yêu, hắn tiếp nhận trọng lực, là kinh khủng bực nào? Hắn tại tiếp nhận gấp bao nhiêu lần thống khổ? Địa vương quay đầu, híp híp mắt, liếm liếm bờ môi, cười ta nói, tiểu cô nương. Thật sự là tính bướng bỉnh, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy hãy tới đây đi, yên tâm ngươi chết, ta cũng sẽ không lãng phí ngươi cái này xinh đẹp thân thể hắc hắc. Vừa dứt lời, lại chợt nghe được khắp nơi truyền đến một trận run rẩy dữ dội. Địa vương mi đầu siết chặt, đồng tử rụt lại một hồi, đống nhiên mắt thấy hắn phía trước này phiến luân hãm xuống dưới khu vực. Cái này điều đó không có khả năng làm sao lại. Không đợi hắn nghĩ lại, liền nghe đến lòng đất truyền đến trận trận cuồng bạo hơn tiếng vang. Loảng xoảng bang ba. Liền tựa như có một cái cự đại mũi khoan, từ dưới đất muốn phá đất mà lên. Không đến 3 giây đồng hồ, chỉ thấy một tia ô quang, mang theo kim sắc kiếm ý hoa quang, từ dưới đất nổ bắn ra mà ra. A. Đất cắt vẩy ra, đá vụn cuồng loạn. Bởi vì trọng lực ma pháp thương tổn, toàn thân là máu tươi cùng đất cắt Diệp Phàm, trong tiếng giống giận dữ, thua tay một thanh trường dài 3 mét, giống như cánh cửa hắc sắc cự kiếm, cưỡng ép một nhảy ra. Chương 1365, biến mất. 1365. Xã Lì Dẹ cùng Ngả Nhi đều là mừng rỡ không thôi, mà Xã Lì Dẹ càng là nhớ kỹ, Diệp Phàm cái kia thanh hắc sắc cự kiếm, là lúc trước nàng ma hóa về sau, Diệp Phàm dùng để cùng nàng đối chiến cự kiếm. Từ khi một lần kia về sau, nàng cũng không gặp Diệp Phàm xuất ra qua, hoặc nhắc qua thanh kiếm này. Tuy nhiên không biết thanh kiếm này đến cùng lai lịch ra sao, nhưng này cổ sơ, tang thương, hoang man mà bạo ngược sắc ý, tăng thêm kỳ số tấn nặng lượng, tuyệt không phải bình thường người có thể dùng. Không chỉ có nếu có thể khống chế cái này trọng lượng, càng phải có thể chinh phục thanh kiếm này phía trên tàn bạo lệ khí. Không phải vậy lời nói, cũng không phải là người ngự kiếm, mà chính là kiếm vệ người. Diệp Phàm rơi xuống mặt đất, cầm trong tay cự kiếm, toàn thân tản ra nhàn nhạt kim mang, một đôi mắt bên trong càng là kim diễm nhảy lên, tản ra làm cho người sợ hãi uy hiếp lực. Một thân bắp thịt tản ra kim cương thạch đồng dạng ánh sáng, cũng chính là cái này bắp thịt sức mạnh cường hãn, mới có thể sử dụng dạng này một đầu nhìn như tinh tế cánh tay, vung vẩy như thế cự kiếm. Trên thân tuy nhiên máu tươi vết bẩn khắp nơi đều là, có thể cũng sớm đã khôi phục, cũng không có gì thực tế tổn thương. Địa vương ngạc nhiên phát hiện, chính mình trọng lực ma pháp, vậy mà đối Diệp Phàm không có hiệu quả nhiều. Ngươi đến cùng làm cái gì? Địa vương rất là hoang mang. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ một mình ngươi, hội ngay từ đầu ẩn giấu thực lực. Địa vương hiếp hiếp mắt, nhếch miệng cười nói, xem ra ngươi xác thực so ta tưởng tượng khó đối phó a. Diệp Phàm nhìn hướng phía sau Xạ Lì Dẹ, nhíu mày răn dạy nói, vừa rồi nói cho ngươi lời nói lại không nghe lui xa một chút. Xạ Lì Dẹ bị giáo huấn một câu, trên mặt có chút ủy khuất, nhưng trong lòng vẫn là có chút vui sướng, bước nhanh lui ra ngoài. Ngươi ẩn giấu thực lực, ta có thể hiểu được, nhưng ngươi kiếm đến cùng từ chỗ nào đến, ta đến bây giờ cũng còn xem không hiểu. Địa vương sờ lên cằm, một mặt khó hiểu mà nói, cái này đại kiếm, chưa từng nghe thấy à, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không gian ma pháp, có thể đem kiếm giấu ở không gian đặc thù. Diệp Phàm lười nhác trả lời, kiếm thần chỉ hoàn bí mật, không có người khác cần phải biết. Chỉ bất quá, kỳ thực hắn đối với mình có thể xuất ra thanh này gọi không ra tên quỷ dị hắc sắc cự kiếm, có chút ngoài ý muốn. Bị luân hãm không ngừng áp chế Diệp Phàm, dưới đất sử xuất lớn nhất cực kỳ quen thuộc nhất trọng giải thể. Khi hắn giải thể về sau, theo thân thể cơ năng toàn phương vị cường đại, thích ứng lực mạnh hơn, cái này trọng lực ma pháp đối với hắn ảnh hưởng, trong nháy mắt liền giảm xuống một mảng lớn. Khi hắn nghe tới trên mặt đất động tĩnh, đặc biệt là phát hiện Xạ Lì Dẹ muốn đi vào khu vực này lúc, trong lòng bức thiết, phải nhanh chóng địa lao ra, cho nên hắn cần một thanh kiếm thay hắn mở đường. Nếu như là một thanh tiểu kiếm, này mở đường hiệu suất liền thấp, cho nên, hắn rất lợi hại hy vọng xuất ra một thanh cũng đủ lớn kiếm, có thể thời gian ngắn đem phía trên những này nham thạch bùn đất cho chém vỡ. Không nghĩ tới, lại đem thanh này hắc sắc cự kiếm cho triệu hoán đi ra. Diệp Phàm trước đó lúc thời điểm tu luyện, là có muốn một lần nữa đem kiếm này cho lấy ra, nhìn xem rốt cục là cái gì kiếm, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác, thanh kiếm này phảng phất là đến từ một cái thế giới khác. Chỉ bất quá, mặc kệ Diệp Phàm làm sao triệu hoán, thanh kiếm này cũng là không chịu đi ra. Diệp Phàm coi là, chỉ có chính mình tiến vào luyện ngục kiếm ma trạng thái, tài năng xuất ra thanh kiếm này. Bây giờ xem ra, là cần thực lực mình đến trình độ nhất định, mới có thể đạt được thanh kiếm này tán thành. Mặc dù nói, hiện tại hắn cũng không có khả năng cùng luyện ngục kiếm ma hình thái đánh đồng, nhưng trong khoảng thời gian này tu luyện, hẳn là có sự giúp đỡ to lớn, nhượng thanh kiếm này tán thành hắn. Chỉ tiếc, Diệp Phàm vẫn như cũ xem không hiểu thanh kiếm này lai lịch, chỉ là trong cõi u minh có một loại cảm giác, thanh kiếm này còn xa xa không có phát huy ra uy lực chân chính. Giờ phút này cũng không phải nghiên cứu kiếm thời điểm, những này suy nghĩ, tại Diệp Phàm trong đầu cũng bất quá 2-3 giây, chợt lóe lên. Diệp Phàm ánh mắt đã qua gắt gao khóa chặt địa vương, đột nhiên dưới chân đạp một cái, thân ảnh bạo khởi bay thẳng, trở tay cũng là một kiếm mãnh liệt chém. Hắc sắc cử kiếm mang theo hung lệ ô quang, vòng quanh màu vàng kim nhạt kiếm ý, sắc bén vô cùng, càng là mang theo một cỗ thế như trẻ tre hùng hồn bá đạo. Diệp Phàm thân thể tố chất, cùng bình thường kiếm khách khác biệt, so với nhẹ nhàng linh hoạt linh động kiếm, hắn càng thiên vị tại loại này đại xảo bất công trọng kiếm. Bởi vì chỉ có trọng kiếm, mới có thể để cho hắn hoàn toàn phát huy trên lực lượng ưu thế. Vung vẩy ra cự kiếm nháy mắt, Diệp Phàm cảm giác mình hưởng thụ cực. Ẩm. Địa vương thân thể hóa thành một đoàn vụ cát, quả thật đúng là không sai, vừa mới địa vương lại là lưu lại đất cắt khôi lỗi. Đọc. Chuyện cùng nhưng có vừa rồi kinh nghiệm, Diệp Phàm đã không hề lo lắng tìm không thấy người. Ngả nhi. Diệp Phàm giống to một tiếng, bên kia ngả nhi ngầm hiểu. Địa vương bắt đầu tránh né, liền vô pháp duy trì trọng lực ma pháp, ngả nhi cũng phải để giải bùng ra, trong nháy mắt bang tìm tới mục tiêu. Ở chỗ này, ngả nhi ném ra một quả cầu ánh sáng, lại là một đám khách mời chỗ đứng vị trí. Mọi người lập tức hiểu được, địa vương là muốn lợi dụng những người vô tội này làm con tin, đến nhượng Diệp Phàm không thể trực tiếp thương tổn đến hắn. Có thể Diệp Phàm khinh thường lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời. Một cái cất bước đi vào khách mời vị trí 10 mét có hơn, sau đó nghiêng đối mặt đất, một kiếm đâm vào. Oanh! Mặt đất chấn động, một đạo vô song kiếm ý nghiêng sông xuống dưới đất, trực đảo Hoàng Long. Kiếm ý đánh ra một cái nghiêng trưởng thông đạo, mà trên mặt đất người cũng không có bị thương tổn. Tuy nhiên dạng này hội yếu đi rất nhiều kiếm ý uy lực, nhưng địa vương bất quá là yếu đối pháp sư, dù là một thành vô song kiếm ý, nếu là chúng chiêu, cũng đủ để gọi hắn mất mạng. Toàn tránh ra. Diệp Phàm quát to một tiếng, trên mặt đất những khách mời đó cũng ý thức được nguy hiểm, lúc này tất cả đều tản ra. Chờ địa phương này không còn, Diệp Phàm thuận thế lại là một kiếm, bổ ra một vết nước. Ẩn núp ở dưới đất địa vương rốt cục hiện thân, hắn một tay nâng lên, dùng khắp nơi vòng tay, cưỡng ép ngăn trở Diệp Phàm vừa rồi lượng kiếm. Nhưng khắp nơi vòng tay quang mang đã không bình thường ảm đạm, hiển nhiên nhanh không kiên trì nổi. Bất quá địa vương tuy nhiên xanh cả mặt, có thể tựa hồ cũng có chuẩn bị, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một tay nhắm ngay Diệp Phàm. Trọng lực ma pháp, vô tận thâm nguyên. Một cỗ so vừa rồi càng thêm tinh chuẩn trọng lực, rơi xuống Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm đang muốn cho địa vương nhất kích chí mệnh, lại phát hiện mình trên thân phảng phất trang mấy chục tấn khối chỉ một dạng, cốt cách đều phát ra cạc cạc tiếng ma sát. Diệp Phàm thân thể bốn phía hết thảy đều không có gì thay đổi, nhưng duy chỉ có Diệp Phàm chính mình. Lại giống như là trọng lực hoàn toàn không đúng. Nhìn thấy Diệp Phàm cố hết sức lung lay sắp đổ, đứng đều rất khó đứng vững, địa vương lại lần nữa lộ ra nét mừng. Hắn một bên tiếp tục địa thi pháp, một bên mắt lộ ra hung quang cười to, thế nào lũ sải ơ, có phải rất là khó chịu hay không a? Coi như ngươi thân thể tố chất mạnh hơn, khi ta đối với ngươi thi triển cực hạn một mình trọng lực ma pháp, đem sở hữu trọng lực cho ngươi tăng thêm, ngươi còn có thể chống đỡ sao? Ngả nhi cùng xã lì dẹt thấy thế, đều là sốt ruột địa không được, nhưng các nàng không rõ ràng tình huống cụ thể, lo lắng nếu như tùy tiện đúng tay, ngược lại cho Diệp Phàm thêm phiền phức. Diệp Phàm lúc này cắn răng kiên trì lấy, nhưng trong đầu lại vô cùng tỉnh táo, từ địa vương trong lời nói, hắn bắt được một chi tiết. Một mình trọng lực ma pháp vậy nếu như là người bên ngoài đồ đâu. Ngự kiếm thuật. Diệp Phàm tâm niệm nhất động, kiếm ý phóng thích mà ra, bốn phía tản mát phi kiếm. Đông nhiên đằng không mà lên. Địa vương nhất thời sắc mặt một trận trắng bệnh, phát giác được đại sự không ổn. Ngươi đem sở hữu tinh thần lực phóng tới ta trên thân người này vậy ngươi còn chống đỡ được ta kiếm A Diệp Phàm kiệt ngạo cười một tiếng, nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, khoảng cách địa vương gần nhất mấy trăm thanh kiếm, tất cả đều hướng hắn bay đi. Không. Không. Địa vương tê tâm liệt phế hô to, hắn không muốn chết. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ chết. Địa vương ý thức được chiến thuật của chính mình lỗ thủng thời điểm, đã muộn, hắn căn đến không kịp né tránh. Mà lại, chỉ cần hắn vừa rút lui tiêu trọng lực ma pháp, chẳng khác nào nhượng khoảng cách gần Diệp Phàm có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Bây giờ tiến thối lưỡng nan cục diện, lại chẳng trách bất luận kẻ nào, đây là hắn xem thường cùng Diệp Phàm thực lực sai biệt chỗ tạo thành. Nghìn cân treo sợi tóc, khi mọi người coi là địa vương hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một cỗ huyền ảo tinh thần lực đột nhiên xuất hiện trên mặt đất vương thân thể bốn phía. Một trận vầng sáng xanh lam, giống như là một cánh cửa trống rông xuất hiện, đem địa vương cả người bao phủ trong đó. Địa vương thân ảnh mơ hồ một chút, vậy mà trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Chương 1366, thứ 3. 1366. Mấy trăm thanh phi kiếm đều dốc sức cái khoảng không, không công mà lui địa trở lại Diệp Phàm bên người. Diệp Phàm cùng xã Lì Dẹn, Ngã Nhi đều là sững sờ, hoàn toàn xem không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Liền sau đó một khắc, ở và ở xa bên hồ, vầng sáng xanh lam lấp lóe, địa vương lại ra hiện ra tại đó. Cùng lúc đó, địa vương bên người, còn đứng một cái nhìn ba mươi mấy tuổi, dáng người thẳng tắp, lam sắc tóc ăn, khuôn mặt vô cùng tình xảo mà anh tuấn nam tử. Nam tử một thân áo sơ mi trắng, giày da đen, tay nắm một thanh bạch kim tương lam cờ dịt tổ đoạn trượng, toàn thân sang trọng bức người. Cái này cùng bên cạnh địa vương so sánh, liền phảng phất một trời một vực. Diệp Phàm nhìn thấy này ma pháp, không khỏi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Ngã Nhi nói, đó là không gian ma pháp à? Ngã Nhi trần trờ dưới, tựa như là không phải vậy lời nói, ta cũng không biết giải thích thế nào. Vậy liền không sai, tên kia cũng là Mạt Nhật Vương quyển thứ ba hư không pháp vương vì mang ngươi đi, có thể thật cam lòng phái người đến à? Diệp Phàm sắc mặt càng ngưng trọng mấy phần. Vừa rồi một chiêu kia trong nháy mắt cứu người ma pháp, liền đã nhìn ra không gian ma pháp quỷ dị khó lường. Chí ít, Diệp Phàm trước mắt còn không nghĩ tới, biện pháp gì có thể phá giải. Bên hồ, địa vương lòng vẫn còn sợ hãi thở mạnh hai cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem bên cạnh Lam Phát Xoay Ca, làm sao ngươi tới? Tiên tri để ngươi đem Ngả Nhi công chúa mang về, không có để ngươi tự chủ trương địa cùng lũ sợ động thủ. Hư không một mặt lạnh lùng cùng khinh thường, căn không nhìn thẳng nhìn xuống đất vương. Khó trách tiên tri để cho ta tới một chuyến, ngươi quả nhiên ưa thích không biết tự lượng sức mình, cứ như vậy muốn tại pháp vương trước mặt tranh công a. Địa vương một mặt vẻ phức tạp, mặt âm trầm nói, tiên tri đã sớm biết đêm nay sẽ phát sinh sự tình. Lu Sa ở cùng xã Lì Dẹt hai đại dị số, căn không trước biết rõ tiên đoán phạm vi bên trong, tiên tri cũng nhìn không chính xác nơi này sự tình, không phải vậy lời nói cũng sẽ không lâm thời để cho ta tới một chuyến, hư không thản nhiên nói. Địa vương căm giận nói, đã sau cùng muốn phái ngươi đến, sao lúc trước còn như thế để cho ta tới? Ngươi là ngu ngốc ca pháp vương chỉ cần Ngả Nhi, ai bảo ngươi cùng lũ sở tác chiến là chính ngươi vội vã chạy đến, mới huyên náo bộ dáng này, hư không hừ lạnh nói, nhìn mấy cái như thế ngu xuẩn, vừa rồi có lẽ ta không nên cứu ngươi. Địa vương nghiến răng nghiến lợi, nhưng tự biết thực lực cách xa, lại vừa mới bị cứu nhất mệnh, đành phải nhẫn. Lúc này, hư không cước bộ một bước, thân ảnh lại đột nhiên một cái cách không di động, lướt qua mấy chục mét, xuất hiện tại Ngả Nhi trước mặt chừng 10 thước vị trí. Ngả Nhi công chúa, Pháp Vương hy vọng ngươi đi Mạt Nhật Vương quyền đợi một thời gian ngắn, ta hy vọng ngươi không muốn lãng phí ta quý giá thời gian, hư không một mặt kiêu căng đường hầm. Ngả Nhi rất là khó hiểu nói, Pháp Vương vì cái gì nhất định phải ta đi gặp hắn đến cùng là cái gì mục đích? Ta chỉ phụ trách đến mang ngươi đi, còn lại, không liên quan gì đến ta. Hư không đã hơi không kiên nhẫn, ngươi là muốn ta trực tiếp cưỡng ép mang ngươi đi, vẫn là ngươi ngoan ngoãn theo ta đi. Đối hư không mà nói, phảng phất cách đó không xa Diệp Phàm, hắn căn không thèm để ý, cũng không cần lo lắng. Phần này cuồng ngạo, Diệp Phàm có thể cảm giác được, nhưng cường giả xem thường người yếu, cũng không có gì có thể nói. Có lẽ tại hư không trong mắt, Diệp Phàm cũng chỉ là người yếu. Nhưng Diệp Phàm cũng không ngại, hắn cũng không phải thích sĩ diện người. Mặc kệ hư không ý kiến gì hắn, hắn không thể chịu đựng Ngả Nhi bị mang đi, lâm vào nguy cơ. Thế là, Diệp Phàm không chút do dự vung ra một kiếm, một đạo màu vàng kim nhạt kiếm ý như là vượn sóng cuồng long, hướng hư không bỗng nhiên xuất kích. Thế nhưng là, hư không thân ảnh bên cạnh, phảng phất có một đạo vô hình truyền tống môn, khi kiếm ý rơi xuống bên cạnh hắn lúc, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không. Sát thực nói, là bị truyền tống đi. Làm sao lại? Diệp Phàm trong lòng run lên, nguy cơ làm cho hắn bỗng nhiên quay người lại, dùng cự kiếm chặn lại. Ầm. Đạo kiếm ý kia, vậy mà từ Diệp Phàm sau lưng trống rông xuất hiện, ngược lại kém chút đánh trúng Diệp Phàm chính mình. Kiếm ý vậy mà cũng có thể bị cách không truyền tống. Một màn này, đem xã Lì Dẹt cùng Ngả Nhi đều thấy mộng, các nàng hoàn toàn nghĩ không ra, trên đời này còn có khủng bố như thế cùng kinh người ma pháp. mặt Nhật Vương quyền thứ ba hư không, chỉ là hơi lộ hai tay không gian ma pháp, một tay cứu người, một tay phản kích, liền hiện ra cùng thứ năm địa vương, có chất thực lực sai biệt. Diệp Phàm cảm xúc chập trùng bất định, hắn càng phát ra lĩnh hội tới, Nhiếp Vô Nguyệt nói, mặt Nhật Vương quyền trước tám, mỗi một cái bài vị mang ý nghĩa chênh lệch, là cỡ nào cự đại. Hư không y gì nguyên cũng không quay đầu lại, hắn thậm chí lười nhác nhìn một chút Diệp Phàm, tiếp tục thản nhiên nói, công chúa, đi thôi. Ngả Nhi một mặt bàng hoàng, nàng cảm giác được cự đại nguy hiểm, tuy nhiên rất không muốn qua, nhưng lúc này như lưu tại nơi này, nàng cảm thấy Diệp Phàm cùng xã lì rẻ, hiện trường tất cả mọi người, đều sẽ phi thường bất lợi. Tốt ta! Không đợi Ngả Nhi nói xong, Diệp Phàm lại là dẫn theo kiếm, lại lần nữa hướng phía hư không một cái bước xa đánh tới. Diệp Phàm tay vung cự kiếm, đồng nhiên chém xuống, đã thấy hư không thân ảnh theo lam mang lấp lóe, từ nguyên tại chỗ trực tiếp biến mất. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngắm nhìn bốn phía nói, lần này, làm sao không đem ta kiếm, trực tiếp truyền tống đến đằng sau ta, quả nhiên thuấn gian truyền tống vật thật, so với truyền tống năng lượng, muốn càng thêm kho a. Hư không thân ảnh, xuất hiện tại một phương hướng khác đất trống, ngươi đối ta ra chiêu, là muốn chắc thí ta ma pháp. Diệp Phàm nhìn lấy hắn, cười nói, xem như thế đi, ta nhưng không có đánh cũng không đánh, liền trực tiếp nhận thua thói quen. Huống chi tốt xấu muốn để ngươi mắt nhìn thẳng nhìn ta đi. Ta hôm nay đến không phải đối phó ngươi, là tới mang đi Ngả Nhi công chúa, nếu như lần tiếp theo Pháp Vương yêu cầu đem ngươi giết chết, vậy ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, hảo hảo thể nghiệm một chút ta ma pháp, hư không mặt lạnh nói. Thật có lỗi, ta không thể để cho ngươi mang ta đi nữ nhân. Diệp Phàm nụ cười tán đi. Cái này lời vừa nói ra, lại là nhượng bên cạnh Ngả Nhi huyên náo đỏ thắm mặt, thẹn thùng lại mừng rỡ xen lẫn, mà quốc vương phu phụ các loại thì là sắc mặt phức tạp mà bất đắc dĩ. Ngươi không đồng ý, không liên quan gì đến ta, hư không nói. Vậy ta tranh thủ, trở nên có quan hệ đi. Diệp Phàm vung tay lên, bốn phía tản mát phi kiếm lại lần nữa treo lơ lửng giữa trời mà lên, đồng thời quay đầu lại nói, Ngả Nhi, nơi này ta đến ứng phó. Chính ngươi đi trước. Bọn họ muốn bắt là ngươi. Ngả Nhi nghe xong, biết Diệp Phàm ý tứ, nàng dự định trực tiếp hóa thành phân tử trạng thái, từ hiện trường rời đi. Chỉ cần nàng phân tử hóa, trốn liền không bình thường dễ dàng, mà lại tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Mắt thấy Ngả Nhi trong nháy mắt liền muốn biến mất không thấy gì nữa, đã thấy hư không một đôi con mắt màu xanh lam bên trong u mang lấp lóe. Không gian cấm cố. Ngả Nhi vừa mới muốn phân tử hóa thân thể. Một trận mơ hồ về sau, lại khôi phục nguyên dạng, lại là căn khó mà động đậy. Một cái không gian bình chướng từ toàn phương vị phong tỏa, liền phảng phất một tầng trong suốt giữ tơi màng, đem thân thể nàng sở hữu phân tử kiện hàng ở bên trong. Ta vô pháp phân tử hóa. Ngả Nhi khó khăn muốn di động, nhưng lại căn không được, cảm giác hô hấp đều muốn vô pháp tiếp tục. Chương 1367, về không được. 1367. Một màn này nhượng Diệp Phàm cũng là xử trí không kịp đề phòng, không nghĩ tới hư không vậy mà dễ dàng như vậy liền tóm lấy Ngả Nhi. Nếu như đổi lại Diệp Phàm, cũng không có gì biện pháp ngăn cản Ngả Nhi phân tử hóa. Ở xa địa vương mỉm cười nói, từ bỏ đi, lù sai ơ, Ngả Nhi công chúa, gia hỏa này cũng là một cái quái vật, các ngươi nếu là đem hắn chọc giận, nhưng là sẽ ra đại sự. Địa vương nói ngồi châm chọc, hiển nhiên không có ý định động thủ, có hư không tại. Hắn động thủ cũng là lãng phí sức lực. Hư không có chút không kiên nhẫn nói, xem ra, Ngả Nhi công chúa là không muốn chủ động đi với ta một chuyến, vậy không thể làm gì khác hơn là ta đến cưỡng ép mang người đi. Nói xong, trong tay đoạn trượng hướng phía Ngả Nhi nhất chỉ, không gian truyền tống. Một đạo lam sắc ma pháp quang trận, lóe ra quỷ dị ký tự, không ngừng xoay tròn lấy, xuất hiện tại Ngả Nhi đỉnh đầu cùng dưới chân. Ngả Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ dãy rua. Không ngừng mà phóng thích chính mình tinh thần lực, làm lấy chống lại. Diệp Phàm ta dùng tinh thần lực phản kháng truyền tống ma pháp, còn có thể kiên trì một hồi ngươi mau đánh đoạn hắn thi pháp. Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai không gian truyền tống cần bị truyền tống người chủ động tiếp nhận, mới có thể bị lập tức truyền tống đi. Nói cách khác, nếu như bị truyền tống người không muốn đi, vậy chỉ cần tinh thần lực có thể tới, bảo trì thanh tỉnh trạng thái, này liền sẽ không bị truyền tống đi. Nhưng hư không thực lực hiển nhiên cao hơn hiện tại Ngả Nhi, nếu như lại tiếp tục như thế, Ngả Nhi tất nhiên sẽ bị truyền đi. Hư không tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, a không nghĩ tới, ngươi tinh thần lực có thể chống đỡ ta tinh thần uy áp, khó trách Pháp Vương sẽ muốn tìm ngươi, bất quá, ngươi đây chỉ là phí công thôi. Diệp Phàm lúc này làm theo một khắc không muốn chờ lâu, ngự kiếm thuật khống chế mấy ngàn phi kiếm lên không, hướng phía hư không cũng là một chiều băng thiên kiếm vũ. Giống như cuồng phong bạo vũ phi kiếm, mang theo vô song kiếm ý, cơ hồ là thảm thức quanh tạc hư không phụ cận sở hữu khu vực. Nhưng quỷ dị một màn, nhượng Diệp Phàm vô cùng khó hiểu. Rõ ràng hắn phi kiếm mấy lần đều đâm đến hư không, có thể hư không vậy mà giống như chỉ là một cái 3D hình chiếu, căn bản liền vô pháp bị thương tổn. Bất quá, tốt tại công kích có hiệu quả, hư không vì né tránh những này phi kiếm, hắn không gian truyền tống ma pháp, cũng trực tiếp gián đoạn. Ngả nhi thở phào, nhưng ý đồ phân tử hóa thời điểm, lại phát hiện lại một lần bị giam cầm ở. Thật sự là cùng con rồi một dạng, khiến cho người phiền chán. Hư không thân ảnh xuất hiện sau lưng Ngả Nhi, nhìn một chút nữ hài, công chúa, ngươi như thế không phối hợp, là muốn ta vĩnh viễn đưa đi người tỉnh nhân sao. Không đợi hắn nói xong, Diệp Phàm đã lại một lần khởi xướng tiến công. Một đạo chói mắt quang hoa, giống như trên đường chân trời nhật quang đột nhiên hiện hiện, lập lòe chói mắt. Vô song kiếm ý, tờ mờ sáng. Diệp Phàm thân thể hối hả vạch phá bóng đêm, mang theo một đạo thẳng tắp kiếm ý, thẳng đến hư không vị trí hiểm yếu. Ngu muội. Hư không lạnh hừ một tiếng, mặc cho Diệp Phàm kiếm xẹt qua hắn thân thể. Diệp Phàm kiếm ý rõ ràng cảm giác đụng phải cái gì, nhưng là vạch một cái mà qua, cũng không có trên thực chất sát thương đến hư không. Diệp Phàm quay người lại, nhíu mày trầm mặc, đây là ngươi năng lượng thể. Ngươi mới phát hiện sao? Hư không thân ảnh lại một lần thoáng hiện tại một vị trí khác, thản nhiên nói, lũ sai ở, bà ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta. Diệp Phàm mặt không chút thay đổi nói, vậy nhưng chưa hẳn, coi như ta trước mắt không có cách nào sát thương đến ngươi thể, nhưng ít ra có thể ngăn cản ngươi thi pháp, dạng này mang xuống, thắng bại còn chưa biết được. Hư không trong mắt một tia châm trọng, ngây thơ ý nghĩ đã dạng này, vậy ta trước hết đem ngươi giải quyết, lại mang đi công chúa đi. Tuy nhiên, hôm nay ta mục đích, cũng không phải là giết chết ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm cũng cảm giác được, thân thể của mình chu vi. Không gian tựa hồ tại vặn mèo. Trước mắt cảnh vật bắt đầu mơ hồ, bắt đầu lôi kéo vô lượng. Một cố cường đại lực lượng, đang thân thể của hắn chu vi đột nhiên bạo phát. Diệp Phàm vừa muốn ý đổ xông ra phiến khu vực này, lại phát hiện một đạo cự đại hắc ám sâu thẳm cái nước, ra hiện tại hắn phía trước. Không gian cái nước. Hư không hai con người lam mang bùng lên, bành trướng ma lực uy áp, nhượng toàn trường tất cả mọi người cảm giác muốn thở không nổi. Không có cái gì thanh thế to lớn. Không có cái gì lôi vân phong bạo, cũng là như thế phóng xuất ra tinh thần hắn uy áp, cũng đủ để cho tất cả mọi người làm sợ hãi. Một trận kịch liệt phong bạo, tại Diệp Phàm thân thể bốn phía xuất hiện, đại lượng khí lưu đều bị hút vào cái kia đạo hắc ám kẽ nước bên trong. Đất đai, cây cỏ, thậm chí là trên bãi cỏ một số kim loại bộ đồ ăn, tất cả đều bị hút vào khe hở kia bên trong, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Diệp Phàm cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Một mực bị kéo hướng này cái nước, không khỏi trong lòng lâm nhiên. Hắn tuy nhiên không biết không gian cụ thể là dạng gì hình thái, nhưng trước mắt không gian hiển nhiên là bị mở ra một vết nước. Mà lại, tựa như đại khí hội vãng khí đệ thấp địa phương tiến vào một dạng, cái kia hắc ám không gian, rõ ràng là áp lực thấp, khiến cho cái không gian này năng lượng không ngừng mà rót vào. Loại này khủng bố không gian áp lực, đã viễn siêu nhân loại tưởng tượng, cho dù là cường tráng như Diệp Phàm. Đều khó mà chống cự. Xã Ly Dẹn cùng Ngả Nhi kinh hô, lại căn vô pháp giúp một tay. A. Diệp Phàm gào thét, run rẩy cánh tay dùng lực thanh kiếm đâm xuống dưới đất, có thể khắp nơi đều gánh không được cái này hấp lực, đi theo bị cuốn vào không gian kẽ nước. Trong nháy mắt, Diệp Phàm liền tiến vào cái kia đạo kẽ nước, không thấy tăm hơi. Lúc này, hư không trong đôi mắt, lam mang mới ngưng xuống, hắn cũng không có cảm thấy nhiều không tầm thường. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Ngả Nhi, thản nhiên nói, tốt, đi theo ta đi. Ngả Nhi hai mắt đẫm lệ, kêu khóc nói, ngươi đem Diệp Phàm làm sao? Ngươi mò đưa hắn phóng xuất. Hư không hiếp hiếp mắt, dựa vào cái gì? Ngươi không đem hắn phóng xuất, ta sẽ không cùng ngươi đi. Ta đại không chết ở cái này. Ngả Nhi nghiến chặt hàm răng, một mặt quyết tuyệt. Hư không phiền chán nói, nhàm chán nói chuyện nếu như ngươi chậm trễ nữa thời gian. Ta liền đem quốc vương cùng vương hậu cũng giết. Cũng giết Ngả Nhi không khỏi hai chân như nhũn ra, quỳ ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, ngươi đem Diệp Phàm giết. Xã Ly Dẹn khuôn mặt trắng bệnh, không muốn tin tưởng địa thét to, không có khả năng. Hắn đang nói láo. Hư không nhíu mày, nói láo hử hắn gieo gió gặt bão, bị hút nhập không gian kẽ nước, tiến kẽ nước, không có dưỡng khí, không ánh sáng không có nước. Coi như hắn thời gian ngắn sẽ không bị không gian năng lượng vận động chỗ đè ép chí tử, chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không sẽ không Diệp Phàm ca ca không hội dễ dàng chết như vậy, xã lì rè trong lòng cuồng rung động, tay chân rét lạnh. Hắc 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 địa vương lúc này đi tới, cười quái dị nói, không gian kẽ nước, là bên trong không gian này chỗ tồn tại vết nước. Thật giống như lại tinh tế tỉ mỉ da thịt đều sẽ có lỗ chân lông, lại tơ lụa đều sẽ có khe hở, lại chất lỏng sền sệt cũng sẽ có lỗ thông hơi một dạng, không gian cũng là tồn tại khe hở. Chỉ là bởi vì khe hở quá nhỏ, nhỏ đến không gian lực lượng thường quy trạng thái dưới đều không thể thấm để lọt tiến kẽ nước bên trong, trừ phi kẽ nước bị lực lượng cường đại chỗ mở ra. Bằng lù sở thực lực, muốn từ không gian kẽ nước bên trong đi ra, trước mắt đến xem là không có hy vọng. Ngả nhi công chúa, ta khuyên ngươi vẫn là không cần liên lụy nhiều người hơn, cùng chúng ta trở về đi, khuyên ngươi tiểu tình lang đi, hắn về không được. Chương 1368, kẽ nước. 1368. Hắc ám, triệt để hắc ám. Diệp Phàm vững tin chính mình mở to mắt, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Trước mắt, là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Càng làm cho Diệp Phàm cảm thấy hỏng bét là, chính mình sở tại địa phương. Không khí cực ít, tựa hồ chỉ có mới vừa rồi cùng hắn cùng một chỗ quấn vào cái này kẽ nước điểm này, cơ hồ chính là không có. Như thế chân không hoàn cảnh dưới, Diệp Phàm trong thời gian ngắn tuy nhiên sẽ không ngạt thở, có thể kiên trì thời gian hiển nhiên không nhiều. Đây không phải thâm hải chí ít có dưỡng, có thể thông qua vận công hấp thu thiên địa linh khí, để đạt tới hô hấp hiệu quả. Nhưng tại cái địa phương quỷ quái này, thật là thật không có dưỡng. Nơi này không có phương hướng, không có trên dưới trái phải, Diệp Phàm thậm chí không biết, chính mình là đứng đấy vẫn là dựa ngược lấy. Bởi vì, nơi này thậm chí ngay cả trọng lực đều không tồn tại. Không gian lực lượng, đã ngăn chặn trọng lực, ngăn chặn ánh sáng, ngăn chặn so với nó nhỏ yếu hơn còn lại bất luận cái gì năng lượng. Đây cũng là vì sao hư không có thể áp đảo còn lại Pháp Sư phía trên, chỉ ở Pháp Vương cùng Tiên Tri phía dưới. Không gian lực lượng. Không phải còn lại mấy cái bên kia phổ thông nguyên tố ma pháp có thể so sánh với. Loại này bị giam tiến không gian kẽ nước hoảng sợ, không có bất kỳ cái gì ánh sáng cùng thanh âm giam cầm, như đổi lại những người khác, chỉ sợ đã triệt để sụp đổ. Nhưng là, Diệp Phàm thần kinh từ trước đến nay rất lợi hại cứng cỏi, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, kinh lịch quá nhiều sinh tử tuyệt cảnh, hơn nữa còn tại sâu thẳm thâm hải tu luyện lâu như vậy, đối dạng này hoàn cảnh, ngược lại là không có quá bối rối. Diệp Phàm đại não nhanh chóng chuyển động, phân tích dưới mắt tình huống. Đối phương là Mạt Nhật Vương quyền thứ 3 Pháp Sư, nói cách khác, chí ít Mạt Nhật Pháp Vương cao thủ cấp bậc, hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Nói như vậy, không gian ma pháp, trên thế giới này cũng không phải vô địch. Nếu như chỉ cần đem đối thủ nhốt vào cái nước, liền có thể tuyệt đối chiến thắng, này hư không khả năng đã sớm thiên hạ đệ nhất. Chí ít vừa rồi xem ra, hư không chính mình mở ra cái nước. Cũng là cần chuyên chú thi pháp mới có thể làm được, kẽ nước cũng không phải là dễ dàng như vậy mở ra. Nếu như chính mình có thể vượt qua, hoặc là đến hư không cấp độ thực lực, lấy được hứa khốn cảnh trước mắt, liền sẽ có chuyển cơ. Diệp Phàm không rõ ràng mình rốt cuộc cùng hư không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng nếu như không nhanh chóng đem hết toàn lực địa đánh cược một lần, khả năng liền thật muốn bị vây chết tại cái địa phương quỷ quái này. Tới là không nguyện ý quá sớm địa bạo lộ sở hữu thực lực. Đặc biệt tại Mạt Nhật Vương quyền mặt người trước, Diệp Phàm hy vọng bảo trì cảm giác thần bí, để cho Pháp Vương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này, Diệp Phàm đã chú ý không nhiều lắm, hắn nắm chặt trên tay hắc sắc cự kiếm, mạch máu trong người chi lực quần cuộn tuôn ra năng lượng màu vàng óng. Đồng thời, kiếm ý phóng thích, cũng chuyển hóa làm càng thêm điên cuồng hình thức, mỗi một sợi kiếm ý đều bộc phát ra hiện nay có được uy lực lớn nhất. Kiếm ý giải thể kiếm thần thân thể. Hắc ám kẽ nước trong, Diệp Phàm thành duy nhất ánh sáng, hắn màu vàng kim nhạt to lớn cầm kiếm hư ảnh, đột nhiên xuất hiện tại mảnh này hoang vu không gian bên trong. Tại Diệp Phàm có khống chế, có năm chắc phạm vi bên trong, Diệp Phàm đem nhất trọng giải thể, huyết mạch chi lực, vô song kiếm ý giải thể, ba cái lực lượng tất cả đều phát huy ra. Bài trừ Diệp Phàm không cách nào khống chế luyện ngục kiếm ma hình thái, cùng còn chưa đủ ổn định nhị trọng giải thể bên ngoài. Đây đã là Diệp Phàm có thể làm được chiến đấu lực cực hạn. Đây cũng là Diệp Phàm tại trải qua trong khoảng thời gian này băng cùng hỏa khổ luyện về sau, lần thứ nhất tiến hành kiếm ý giải thể. Một loại hùng hồn địa lệnh Diệp Phàm nội tâm chấn động mãnh liệt lực lượng, tràn ngập Diệp Phàm mỗi một tế bào, nhượng Diệp Phàm hận không thể đại hét lên điên cuồng đi ra. Kiếm ý giải thể chiến đấu lực tăng thêm, là thân thể giải thể không thể sánh ngang. Đương nhiên, nếu không có thân thể cường đại, cũng không thể thừa nhận kiếm ý giải thể mang đến phụ tải. Thân thể mới là cơ sở, kiếm ý mạnh hơn cũng là vũ khí cùng khải giáp. Diệp Phàm chính mình cũng không rõ ràng, lúc này hắn, đến cùng có đủ hay không cùng hư không đối kháng, nhưng hắn cũng đã không có cách nào cân nhắc nhiều như vậy. Bởi vì, hắn cảm giác được bốn không gian xung quanh chi lực, đang không ngừng áp xúc tới. Cái này cái nước, bị hư không giật ra về sau, lại dần dần muốn khôi phục nguyên dạng, đang bị không ngừng mà đè ép, thu nhỏ. Nếu như chờ cái nước hoàn toàn sụp đổ héo rút, mặc dù Diệp Phàm thân thể mạnh hơn, chỉ sợ cũng phải bị đè ép thành năng lượng, bị cái này không gian chi lực nuốt mất. Diệp Phàm giơ lên cự kiếm, bắt đầu tận khả năng địa trong khoảng thời gian ngắn, hội tụ ra có thể được đến sở hữu cái này kẽ nước bên trong năng lượng. Hắc sắc cự kiếm không ngừng mà lóe ra càng lóa mắt quang hoa, năng lượng cấp tốc tích lũy. Vô song kiếm ý, phất hiểu thần tinh. Diệp Phàm đột nhiên đem kiếm ném mạnh mà ra, hắc sắc cự kiếm hóa thành một cái sao chổi, bắn thẳng đến mà ra, mang theo một đạo chói mắt kim quang. Hắn cũng không rõ ràng phía trước là cái gì, nhưng thông qua không gian năng lượng cảm giác, hắn cảm thấy nơi đó tương đối yếu kém nhất, hẳn là mới vừa rồi bị hút vào lỗ hổng chỗ. Diệp Phàm chính mình làm theo cũng không có đình chỉ bất động, tay hắn nắm một thanh kiếm, mượn ngự kiếm thuật lực lượng, hướng phía hắc sắc cự kiếm phương hướng đuổi sát mà đi. Đố. Thế khi cái này hắc sắc cự kiếm mang theo một cỗ hủy diệt tính kiếm ý, bay lượn qua không biết bao nhiêu khoảng cách về sau, đột nhiên phát ra ầm ầm một tiếng. Cự kiếm cứ thế mà đánh nát cái gì hàng rào, đánh ra một cái lỗ hổng, một đạo quang mang, từ nơi đó thoáng hiện. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, chính mình quả nhiên đoán được không sai, chỉ cần mình có thể sử dụng đủ mạnh năng lượng, như cũ cũng có thể mở ra không gian kẽ nước. Khác nhau ở chỗ, chính hắn không phải không gian pháp sư, muốn tìm tới dạng này không gian yếu kém điểm, tương đối rất khó. Mà lại, hư không ma pháp, là từ kẽ nước nội bộ mở ra miệng tử, áp dụng là một loại kỹ xảo. Diệp Phàm thì là dùng dã man nhất thô bạo trùng kích, đến mở ra miệng tử. Cũng mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể từ kẽ nước ra ngoài, Diệp Phàm liền sẽ không lại sợ hư không chiêu này. Diệp Phàm hối hả thôi động trong tay mình kiếm, thân ảnh từ trước kia từ chỗ, cực nhanh phóng đi. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự một mảnh hỗn độn bên trong chiến trường. Ngả Nhi nhìn xem sau lưng phụ mẫu, một mặt bi thương cùng tuyệt vọng cắn cắn tái nhợt bờ môi, ta biết ta đi với ngươi, nhưng ngươi đáp ứng ta, chớ làm tổn thương những người khác. Ta đáp ứng ngươi, hư không thản nhiên nói, nhưng ta không phải là vô pháp cưỡng ép mang ngươi đi, chỉ là ta không hứng thú giết người yếu. Hắc hắc, địa vương cười tà, nó ngó xạ lì dẹn, nói, hư không, nếu không đem xạ lì dẹn cũng mang đi đi, phải giải quyết, liền cùng một chỗ đem hai cái dị số đều giải quyết đến. Hư không liếc nhìn hắn một cái, ta chỉ phụ trách mang đi Ngả Nhi, mặt khác, tùy ngươi. Nói, hư không khẽ vươn tay, không gian truyền. Đang lúc hắn muốn thi triển truyền tống, đem Ngả Nhi mang đi lúc, chợt nhướng mày. Làm sao có thể? Hư không trong mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng chi sắc, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía vừa rồi Diệp Phàm biến mất đất trống chỗ. Xã Ly Dẹp cùng Ngả Nhi thì là lập tức nghĩ đến cái gì? Bi thương khuôn mặt ngược lại lộ ra kích động sợ hãi lẫn vui mừng. Chỗ kia không gian, lại lần nữa xuất hiện quỷ dị ba động, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nguyện như sấm rền tiếng nổ mạnh. Một thanh mang theo cuồng bạo màu vàng kim nhạt kiếm ý năng lượng hắc sắc cự kiếm, tựa như một cái vạch phá bầu trời đêm vẫn tinh, mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi khủng bố uy áp, gào thét mà ra. Chương 1369, một chiêu giải quyết. 1369. Địa vương sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt, bởi vì cái này cự kiếm vậy mà vừa vặn từ trước mặt hắn oanh một tiếng phá không mà qua. Hắn căn đều chưa kịp phản ứng, như vừa rồi chỗ đứng lại gần phía trước một điểm, liền bị cái này kim sắc kiếm ý trực tiếp xé nát. Cự kiếm chỗ qua ra, mặt đất bị kiếm ý cắt chém ra một đầu thật dài khe rãnh, đất đá xoay tròn, tựa như một thanh cự nhận tại mặt đất xoẹt một đao. Cuối cùng, cự kiếm xông vào phía trước trong hồ nước, phanh một tiếng, nổ lên mấy chục mét hồ nước. Trọn vẹn hơn 100 mét khoảng cách, trên bờ người đều có thể cảm nhận được phiêu tán đến hồ nước, mang theo ý lạnh thấu xương, tựa hồ tại nhắc nhở bọn họ, trước mắt hết thảy không phải ảo giác. Bất quá khiến cho mọi người tại đây khó có thể tin là, một đạo giống như kim quang chiến thần thân ảnh, từ này vết nước chỗ cầm kiếm phi thân mà ra. Gấp gáp trước mắt, Diệp Phàm dùng kiếm thần thân thể uy lực, xé đục cái lỗ hổng về sau, lồng lộng nhưng một lần nữa đứng ở trên mặt đất. Lần này, kẽ nước cũng không có lại đem Diệp Phàm hút đi vào, đến một lần này cũng không phải là hư không ma pháp, thứ hai bên trong không gian năng lượng mấy cái có lẽ đã tràn ngập, kẽ nước đã khôi phục nguyên dạng. Sắc Ly Dẹt cùng Ngà Nhi nhìn thấy Diệp Phàm đi ra, vui mừng quá đỗi, phảng phất từ địa ngục lại trở lại thiên đường, khó mà ngôn ngữ cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng. Ta liền biết Diệp Phàm ngươi sẽ không chết, Ngà Nhi cao hứng sắp nhảy dựng lên. Sắc Ly Dẹt trưởng thở phào một hơi, nàng tuy nhiên một mực biết Diệp Phàm có ẩn giấu thực lực, nhưng cũng sợ Diệp Phàm không cẩn thận lưu lực lưu nhiều, trong đối phương ma pháp thật ra không được. Không có khả năng tiểu tử này. Sao có thể từ kẽ nước đi ra hắn thực lực vậy mà đến loại cảnh giới này? Địa vương nuốt nước miếng, sợ không tự giác tay đang phát run. Hắn cảm giác được, lúc này Diệp Phàm, năng lượng uy áp cùng vừa rồi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu như hắn vừa rồi đối mặt là như thế này Diệp Phàm, chỉ sợ sớm đã chết thảm ở dưới kiếm. Không, nếu như biết Diệp Phàm chân thực lực lượng, địa vương vừa rồi cũng sẽ không xuất hiện, thà rằng các loại Diệp Phàm sau khi đi lại mang đi Ngà Nhi. Ta đi trước. Địa vương cảm thấy không lành, đi đầu trực tiếp hóa thành một đoàn cắt bay, hối hả trốn rời hiện trường. Diệp Phàm cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn mục tiêu không phải giết chết địa vương, mà chính là ngăn cản hư không. Hừ, tuy nhiên ta biết ngươi hẳn là có lưu lại thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới, ngươi lưu nhiều như vậy. Hư không bình tĩnh đứng tại chỗ, nhưng ánh mắt đã so vừa rồi nghiêm túc lời. Diệp Phàm hai con ngươi phảng phất thiêu đốt lên kim sắc quang diễm. Kiếm thần thân thể uy áp phóng thích ra, toàn bộ kim sắc hư ảnh, đã chừng cao 30-40 mét. Tựa như nhất tôn kim sắc chiến thần, ngạo nghệ đứng ở ven hồ, quan sát nhỏ bé thương sinh. Diệp Phàm cũng là đi ra về sau, mới phát hiện mình kiếm thần thân thể, đã lại có tiến bộ nhảy vọt, so với ban đầu ở huyền minh thị tộc nhất chiến, càng thêm sinh động như thật, càng thêm ngưng thực mà cự đại. Đối mặt hư không, Diệp Phàm lúc này đã hồn nhiên không sợ. Hắn đưa tay hướng mặt hồ phương hướng một chiêu. Thăng lang. Hắc sắc cự kiếm từ đáy hồ trực tiếp chui ra mặt nước, phá không bay trở về Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm lại lần nữa tay cầm cự kiếm, bởi vì thân kiếm cự đại, vậy mà khiến cho kim sắc hư ảnh trong tay hiện ra cự kiếm, dài đến 6-70 mét. Khủng bố như thế một thanh kim sắc hư ảnh cự kiếm, phảng phất như là cự nhân tại cầm một tòa ma thiên đại lâu sở cách giả tở làm vũ khí. Chỉ là nhìn lấy một màn này, ở đây những người bình thường kia, liền đã sợ đến nhanh ngạt thở. Cái này đây chính là địa ngục quân vương lực lượng. Quá cường đại huyền như thần linh. Từng cái các quý tộc đều có cúng bái xúc động, cũng hiểu hơn vì sao rất nhiều quý tộc đều chui bể đầu muốn đi luyện ngục ở trên đảo cống. Đây quả thực là trong truyền thuyết thiên thần A. Hư không làm theo xem thường, ngươi cho rằng dạng này, liền có thể ngăn cản ta. Diệp Phàm không nói chuyện. Lúc này chỉ có hành động mới là hữu lực lời nói. Hắn hướng phía trước bước một bước, kim sắc cự ảnh cũng cùng đi theo động, mà theo Diệp Phàm bước kế tiếp phóng ra, túc hạ một cái bạo phát, thân ảnh uyển như điện thiểm, phóng tới hư không. Oanh! Kiếm xuất, như sấm động. Diệp Phàm kiếm thần thân thể kim sắc cự kiếm, trực tiếp phóng xuất ra hơn 100 mét kiếm ý trùng kích. Loại tốc độ này, bạo phát lực, đã cùng vừa rồi có chất bay vọt. Hư không chỗ đứng vị trí chu vi, trọn vẹn mấy chục mét phạm vi, đều bị kiếm ý này nơi bao bọc. So với trước đó vô song kiếm ý giải thể hình thái dưới, loại này kiếm ý lực phá hoại, đã càng thêm bẻ gãy nghiền nát. Hư không thân ảnh tại kim quang bên trong biến mất, khi xuất hiện lại, đã xuất hiện sau lưng Diệp Phàm mấy chục mét có hơn. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối mới có thể tránh né. Bất quá, Diệp Phàm tiến công. Cũng không phải là không có hiệu quả. Hư không cánh tay trái trên cánh tay, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Hắn cúi đầu nhìn một chút, trên cánh tay trái một đầu mảnh vết thương nhỏ, đó là bị một tia kiếm ý cắt đến chỗ tạo thành. Thì ra là thế, khó trách ngươi có thể từ kẽ nước đi ra, hư không hiếp mắt. Hắn vừa rồi tiến hành không gian truyền tống lúc, phát hiện Diệp Phàm kiếm ý, lại có một bộ phận xuyên thấu không gian bích lũy, có tiếp cận đến hắn. Cũng may hắn truyền tống rất nhanh, không phải vậy có thể thương thế hội nghiêm trọng hơn. Đối vào hư không mà nói, không gian là có thể chạm đến một loại năng lượng, cũng là nó vũ khí cùng hộ giáp. Diệp Phàm trước kia kiếm ý, còn không thể đánh xuyên hắn hộ giáp. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm kiếm ý, đã có thể xuyên thấu hộ giáp. Coi như hư không hộ giáp khắp nơi đều là, có thể không ngừng mà tại hộ giáp ở giữa xuyên toa, chỉ khi nào chậm nửa nhịp, liền có thể bị đâm tiến hộ giáp một cây sắc bén châm mang gây thương tích hại. Diệp Phàm có thể từ kẽ nước đi ra, cần phát hiểu thần tinh loại cấp bậc kia thương tổn mới đủ, nhưng nếu muốn vẹn vẹn sát thương hư không, liền không cần đến mạnh như vậy kiếm ý, cũng có thể làm được. Cho dù là thấm vào một số kiếm ý, không đủ thật xé nát không gian, đối một cái yêu ớt pháp sư mà nói, đều rất lợi hại chí mạng. Trừ phi ngươi có thể dự phán ta tiến công, không phải vậy bằng ngươi một cái pháp sư tốc độ, tuyệt đối không có ta nhanh. Coi như ngươi không ngừng mà truyền tống tranh né, có thể bất luận cái gì một điểm sai lầm, cũng sẽ bị ta đánh thành trọng thương. Diệp Phàm sắc mặt lanh khóc nói, trước mắt đến xem, tựa hồ chỉ có ta có thể sát thương ngươi, mà ngươi không gian ma pháp, cũng không có cách nào đối ta tạo thành uy hiếp. Hư không ánh mắt lấp loé nói, ngươi nói lời này là muốn cho ta từ bỏ mang đi ngả nhi. Ta chỉ là khuyên ngươi, không cần trốn đi trốn tới, đó là tự tìm đường chết. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, nam nhân một điểm, đường đường chính chính cùng ta chính diện nhất chiến không tốt sao. Hư không nhẹ hừ một tiếng, ma pháp cao quý mị lực ngay tại ở quỷ thần khó lường, linh động phiêu giật. Trong miệng ngươi đối kháng chính diện, là lô mãng võ phu gây nên. Ta biết, ngươi muốn dùng kế khích tướng, để cho ta lựa chọn một loại ngươi am hiểu nhất phương thức, đánh với ngươi một trận chỉ bất quá, lù sai ở, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Một cái thành thục ma pháp sư, không phải vạn bất đắc dĩ, liền tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đối kháng chính diện. Diệp Phàm tiếc nuối nói, gừng càng già càng cay à, nghe nói ngươi là đứng im ma nữ hy vọng nghĩ lê đệ đệ, niên kỷ hẳn là cũng mấy trăm tuổi đi, cho ngươi gài bẫy quả nhiên không dễ dàng à. Hư không trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét, nói, ta cùng với nàng không có quan hệ gì, ngươi suy nghĩ nhiều. A Diệp Phàm nói thầm trong lòng, tựa hồ cái này hai tỷ đệ không thế nào hòa thuận. Hư không không nhịn được nói, tới đi, lù sai ở, cứ việc hướng ta ra chiều, không cần chậm trễ ta quý giá thời gian. Ta hội một chiêu giải quyết ngươi. Chương 1370, thoái không. 1370. Hư không nói xong, trên tay ma pháp đoạn trượng vừa nhấc, tinh thể bên trong phóng xuất ra một cỗ bành trướng ma lực, trước mặt hắn không gian liền bắt đầu xuất hiện một trận quỷ dị ba động. Diệp Phàm cau mày một cái này hư không lời thề son sắt bộ dáng, chẳng lẽ thật có cái gì tất sát tuyệt chiêu. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Diệp Phàm thật vất vả liền không gian kẽ nứt đều đi ra, tự nhiên càng không thể nhượng ngả nhi bị mang đi. Diệp Phàm tâm lý một phen so đo về sau, trong tay hắc sắc cử kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một thanh tương đối dài nhỏ sắc bén ngư trường kiếm, xuất hiện tại Diệp Phàm trong tay. Một chiêu đúng không vậy ta cũng chỉ dùng một chiêu. Diệp Phàm lời còn chưa dứt, trên tay ngư trường kiếm, đột nhiên buộc phát ra một đạo chói mắt kim quang. Cùng lúc đó, Diệp Phàm hai chân thốt nhiên phát lực, tiết tấu đột nhiên biến hóa, thân ảnh vạch ra một đạo sắc bén thẳng tắp đường cong, bắn thẳng về phía hư không. Tơ mờ sáng kiếm ý. Tại kiếm ý giải thể trạng thái dưới phóng thích, bạo phát lực lập tức tăng lên số cấp bậc. Diệp Phàm chính là muốn nhanh, nhanh đến nhượng hư không không kịp thi pháp, cũng không kịp chuyển tống đi. Kim sắc kiếm quang giống như nhượng đêm tối trực tiếp điểm đốt thành ban ngày, toàn bộ kiếm thần thân thể đều phát ra chói mắt vạn trượng hoa quang. Người chung quanh cảm giác con mắt một trận ngắn ngủi nhói nhói, lại không nhịn được muốn nhìn cái này một tráng lệ đối chiến hình ảnh. Tốc độ ánh sáng giao phong trong, hư không hai con ngươi lóe ra hừng hực lam mang. Thoái không chi môn. Cơ hồ là Diệp Phàm muốn một kiếm đụng chạm lấy hư không chốc lát, một cỗ cường đại không gian lực lượng, trong nháy mắt bạo phát, một đạo cự đại lam sắc ma pháp quang trận tại Diệp Phàm trước người hiện hiện. Không tốt. Trúng kế. Diệp Phàm tâm lý thầm kêu không ổn. Phát hiện không hợp lý địa phương lúc, cũng đã không kịp. Diệp Phàm cả người, chui vào ma pháp trận này chi về sau, liên thông kiếm thần thân thể cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Bên hồ, thoáng chốc lại khôi phục hắc ám. Ở đây tất cả mọi người đều có chút choáng váng, làm sao Diệp Phàm liền không thấy. Hư không lúc này buông xuống đoạn trượng, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán cũng là tinh mịn mồ hôi. Hắn hít thở sâu một hơi, mới quay người nhìn về phía ngả nhi. công chúa hiện tại, có thể đi thôi. Ngả Nhi kinh hồn bất định, nhíu mày suy nghĩ một lát sau, nhìn nhìn lại hư không bộ dáng, nói, ngươi vừa rồi dùng sức mạnh chế không gian truyền tống ma pháp, đem Diệp Phàm đưa đến nơi khác phương. Có lẽ người khác còn không thể nào hiểu được, nhưng Ngả Nhi có thể cảm giác được một ít gì đó. Bình thường tới nói, không gian truyền tống cần bị truyền tống người đồng ý, không kháng cự mới có thể, mà lại cần một chút thời gian, dù sao mình truyền tống cùng truyền tống người khác, là không giống nhau. Tựa như vừa rồi Ngả Nhi dùng tinh thần lực phản kháng, quấy nhiễu ma pháp tiến hành, nhiễu loạn không gian truyền tống năng lượng vận hành, sẽ rất khó bị truyền đi. Nhưng là, vừa mới hư không sử dụng thoái không chi môn, tại không thông qua Diệp Phàm đồng ý tình huống dưới, trong nháy mắt đem Diệp Phàm truyền tống đi. Loại này không thèm nói đạo lý truyền tống, nhượng Diệp Phàm cũng là trở tay không kịp, một đầu xông tới, chẳng khác nào thực sự nhập không gian một chỗ khác khu vực. Không sai, hư không cũng không phủ nhận, nói, mặc dù nhưng pháp thuật này tiêu hao rất lớn, nhưng coi như ta hiện tại rất mệt mỏi, mang ngươi đi cũng là dư xài, ngươi cũng không cần ý đồ khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ngươi đem Ngô Vương truyền tống đi nơi nào? Xạ Lì Dẹ sốt ruột nói. Hư không lại là căn không trả lời. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Ngả Nhi, đang đợi nữ hài trả lời chắc chắn. Ngả Nhi ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn xem phụ mẫu, lẩm bẩm nói, dạng này cũng tốt chí ít Diệp Phàm không có việc gì. Ngả Nhi công chúa, ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng hắn đi? Xạ Lì Dẹ không cam lòng nói. Ngả Nhi cười chua xót cười, Xạ Lì Dẹ, chỉ có ta đi, hắn mới sẽ bỏ qua nơi này những người khác. Mà lại, coi như hư không vừa rồi tiêu hao rất lớn, cũng không phải chúng ta hai cái có thể đối kháng. Ngươi yên tâm, Diệp Phàm sẽ không có sự tình, khoảng cách dài không gian truyền tống, căn cứ cơ ma pháp nguyên lý, là cần phải có tinh thần ấn ký hô ứng mới có thể. Nói cách khác, chỉ có hư không chính hắn đi qua địa phương, lưu lại ấn ký địa phương, mới có thể đem Diệp Phàm truyền tống đi qua, hẳn là sẽ không là cái gì quá nguy hiểm địa phương. Hư không mấy phần ngoài ý muốn nói, ngươi biết cũng không phải ít không sai. Cưỡng chế truyền tống ma pháp, chỉ có thể chuyển qua có ta tinh thần ấn ký địa phương. Bất quá, hắn bây giờ cách chúng ta khoảng cách, rất xa, các ngươi không cần trông cậy vào hắn còn có thể gấp trở về. Xạ Lì Dẹ nghe nói như thế, ngược lại tâm lý hơi an ổn chút, dù sao chỉ cần là trên thế giới này, Diệp Phàm hẳn là cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Bảo bối ngươi Mạt Gạ Dẹ vương hậu gặp nữ nhi muốn rời khỏi, khổ sở địa rơi lệ không thôi. Ngả Nhi hốc mắt đỏ lên quay người nhìn xem phụ mẫu, xin lỗi cười cười, phụ vương, mẫu hậu, từ nhỏ đến lớn, ta một mực tránh sau lưng các ngươi, còn gạt các ngươi nhiều chuyện như vậy, thật rất xin lỗi. Lần này, để cho ta tới bảo hộ các ngươi đi, khả năng này chính là ta chạy không khỏi vận mệnh đi. Cổ tháp phu quốc vương một thanh ôm sát thê tử, hắn cũng biết không có khả năng ngăn cản đây hết thảy, lòng như đao cắt mà nói, Ngả Nhi. Ba ba hiểu ngươi, chúng ta chờ ngươi trở về, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Giờ khắc này, bọn họ không phải cái gì quốc vương cùng vương hậu, chỉ là lớn nhất bình thường phụ mẫu. Ngả Nhi mỉm cười gật gật đầu, lại đối bên cạnh nóng lòng muốn thử muốn động thủ Xạ Lì Dẹ lắc đầu, ánh mắt nói cho nàng, không muốn làm vô vị chiến đấu. Nhượng hắn khác tới cứu ta, pháp vương để cho ta qua, khẳng định không phải vì giết ta, khác mạo hiểm, Ngả Nhi giao phó nói. Xạ Lì Dẹ nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn gật đầu, tuy nhiên nàng có chút hổ thẹn không thể giúp được Ngả Nhi, có thể trong nội tâm nàng thả vị thứ nhất, tự nhiên vẫn là Diệp Phàm. Hư không cũng sớm đã không kiên nhẫn, cầm lấy đoàn trượng, cấp tốc tại Ngả Nhi bên người vải hạ một đạo ma pháp trận. Đi thôi. Ngả Nhi lần này không có chống cự, nhắm lại hai con ngươi, gật gật đầu. Hai người thân ảnh một trận mơ hồ, rất nhanh, liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Rầm rầm. Rầm rầm. Một trận tiếp một trận gió sóng, vướt dĩ lệ đá ngầm bờ biển. Trên bờ, mênh mông bãi cỏ, cao thấp chập trùng kéo dài địa hình, tại cái này làm thiên bạch vân dưới, lộ ra giống như thế ngoại tiên cảnh. Diệp Phàm ngơ ngác đứng tại trống trải trên đồng cỏ, quay đầu nhìn xem đại hải, lại nhìn xem cánh đồng bát ngát, ảo não trực tiếp cầm trên tay ngư trường kiếm cho vào trong đất bùn. Sao? Diệp Phàm tâm lý đều mắng nương, cái này hư không? Hắn nói tới một chiêu giải quyết, vậy mà không phải giết người, mà chính là cưỡng ép đem hắn truyền tống đi. Xem xét nơi này, liền biết không phải là duyệt điện, bởi vì nơi này là ban ngày, chí ít kém mấy cái múi giờ. Diệp Phàm từ trong túi chữ vật xuất ra vệ tinh điện thoại, đây là Sở Vân Giao giúp hắn cải tạo quá điện thoại, bay liên tục thời gian dài, toàn cầu khắp nơi có tín hiệu. Hắn tranh thủ thời gian gọi Xạ Lì Dẹt điện thoại, chỉ là đánh mấy cái, Xạ Lì Dẹt mới tiếp lên. Xạ Lì Dẹt, ngươi làm sao không nghe a? Bên kia thế nào? Diệp Phàm lấy vội hỏi. Vương ngươi không sao chứ, ngươi ở đâu a? Xạ Lì Dẹt làm theo hỏi lại. Ta không sao, ta tại một cái bờ biển đâu, chỗ này còn trắng thiên, trời mới biết ở đâu, ngươi nói cho ta biết trước ngả nhi thế nào. Xạ Lì Dẹt tiếc nuối nói, công chúa nàng bị hư không mang đi, nàng để ngươi đừng đi cứu nàng, thuyết pháp vương sẽ không tổn thương nàng. Diệp Phàm thở dài một hơi, liền biết ngả nhi hội ngoan ngoãn cùng đi theo, không nghĩ tới chính mình đem chiến đấu lực tăng lên tới đánh với hư không một trận mức độ, lại không có thể ngăn cản. Cũng trách chính mình quá cô lậu quả văn, không biết hư không còn có thể cưỡng ép truyền tống. Ngươi làm sao hiện tại mới nghe, ngươi không có bị thương chứ? Diệp Phàm quan tâm nói. Ta không sao, điện thoại trong xe a, vừa rồi trên người của ta không mang. Xạ Lì Dẹt nói. Diệp Phàm mới nhớ tới, Xạ Lì Dẹt váy cũng không cách nào buông điện thoại, nói, tốt, ngả nhi sự tình, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, ngươi về trước luyện ngục đảo đi, ta nhìn xem nơi này là địa phương nào, sau đó lại nghĩ biện pháp trở về. Chương 1371, ngươi là cố ý. 1371. Ta biết, Xạ Lì Dẹt vừa muốn cúp máy, lại nghĩ tới cái gì, nói, vương, vừa rồi ngả nhi công chúa nói. Cưỡng chế truyền tống cần là hư không chính mình đi qua, có tinh thần ấn ký địa phương. Có thể hay không ngươi tại vị đưa, cũng là Mạc Nhật Vương quyền vị trí a, ngươi phải cẩn thận a. Còn có loại sự tình này, Diệp Phàm nhíu mày, hắn thật đúng là không hiểu những ma pháp này nguyên lý, ta hội chú ý, trước như vậy đi. Cho chuyện sau khi kết thúc, Diệp Phàm lại mở ra trên điện thoại di động định vị hệ thống. Nhìn một chút chính mình tọa độ về sau, Diệp Phàm không khỏi vỗ trán một cái. Bội phục địa tự lẩm bẩm, có thể a thật đem ta truyền tống đến cách xa vạn dặm bên ngoài a. Trước mắt vị trí chỗ ở, lại là Úc Châu Bắc Bộ hoàn toàn hoang lương bờ biển. Diệp Phàm lắc đầu, lấy ra mấy món sạch sẽ quần áo thay đổi về sau, nhìn xem phụ cận địa đồ tin tức, suy nghĩ một lát, hướng phía phụ cận một tòa duy nhất tiểu trấn đi đến. Diệp Phàm không cảm thấy nơi này là Mạt Nhật Vương quyền đại doanh, nhưng đã hư không đem hắn truyền tống đến nơi đây. Nói rõ nơi này bao nhiêu sẽ cùng hư không có quan hệ. Biết người biết ta chăm chiến không thua, vì về sau đối mặt hư không lúc, có thể càng hiểu biết đối phương tình huống. Diệp Phàm ngược lại muốn nhìn một chút, hư không vì sao lại ở chỗ này lưu lại tinh thần ấn ký. Về phần nghĩ cách cứu viện ngả nhi, Diệp Phàm cũng không cảm thấy mình hiện tại có biện pháp nào, chính mình liền đối giao hư không cũng còn chưa có nắm chắc, lại thế nào đối kháng Mạt Nhật Pháp Vương cùng tiên tri. Mà lại ngả nhi nói không sai, Pháp Vương muốn thương tổn nàng, căn không cần hao hết chắc trở mời nàng qua, trực tiếp giết nàng liền có thể, ngắn hạn đến xem, sẽ không có nguy hiểm. Cho nên, Diệp Phàm chỉ có thể cưỡng chế đối ngả nhi lo lắng, làm hắn bây giờ có thể làm việc. Hạ Quốc Nam Bộ, Phượng Ngô Lâm, Phượng Hoàng Thị tộc chỗ. Duẫn Nhi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Một tòa độc đáo trong tiểu viện, Tiêu Hinh Nhi nhìn lấy từ trong nhà đi tới Đỗ Duẫn Nhi. Ánh mắt phức tạp câu hỏi. Đỗ Duẫn Nhi trở lại trong tộc về sau, cũng không có trực tiếp đi gặp mẹ đẻ, mà chính là nghỉ ngơi trước ở chỗ này, đại khái địa hiểu biết trong tộc tình huống. Hôm nay, Đỗ Duẫn Nhi thay đổi một thân nha hoàng đưa tới hỏa hồng sắc cổ điển quần trang, phiêu giật linh tú, không mất đoan trang váy, nhượng nữ hải cao gầy dáng người, phá lệ ưu nhã rung động lòng người. Mặt đối tỉ tỉ mình vấn đề, Đỗ Duẫn Nhi cắn môi do dự một chút, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta không biết đến ta nghĩ đến gặp mẫu thân mình, hẳn không phải là đặc biệt việc khó, nhưng càng tới gần, liền càng khẩn trương. Khẩn trương là bình thường, tin tưởng mẫu thân ngươi cũng sẽ khẩn trương, nhưng ít ra là một kiện chuyện cao hứng, Tiêu Hinh Nhi cười nhạt nói. Đỗ Duẫn Nhi gật gật đầu, hé miệng cười nói, ta chuẩn bị kỹ càng, Hinh Nhi tỉ tỉ, ngươi mang ta tới đi. Ừm, chúng ta qua Cửu Tiêu Điện Hạ, các nhà các mạch lão tổ, gia gia cùng phụ thân bọn họ. Đều đã ở nơi đó, Tiêu Hinh Nhi xoay người sang chỗ khác, hướng Đỗ Duẫn Nhi vây tay. Đỗ Duẫn Nhi bước nhanh đuổi theo, hai người đi ra viện tử về sau, dọc theo thạch bản lộ, hướng đi nơi xa một tòa cao ngất đại điện. Trên đường gặp được một ít tộc nhân, người hầu, nhìn thấy hai người, đều sẽ cung kính ân cần thăm hỏi. Tuy nhiên Đỗ Duẫn Nhi còn không có chính thức địa được giới thiệu cho toàn Phượng Hoàng thị tộc, nhưng hoàng nữ xuất hiện là trong tộc ngàn năm vừa gặp đại sự, mọi người đã sớm biết Đỗ Duẫn Nhi là ai. Đỗ Duẫn Nhi có chút không quen bị người dùng tôn kính ánh mắt đối đãi, dù sao cũng hơi câu nệ. Không cần cảm giác đến không có ý tứ, ngươi muốn nhận gánh trách nhiệm so với bọn hắn đều muốn hơn rất nhiều, nhận tôn trọng cũng là chuyện đương nhiên, Tiêu Hinh Nhi mỉm cười nói. Đỗ Duẫn Nhi như thế nghe xong, ngược lại tâm lý dễ chịu chút, cảm kích nhìn lấy Tiêu Hinh Nhi nói, Hinh Nhi tỷ tỷ ngươi thật tốt, ta cho là ngươi hội hận ta. Hận ngươi, Tiêu Hinh Nhi tự giễu cười cười, xác thực có qua một đoạn thời gian, ta là hận ngươi, thậm chí muốn giết ngươi. Chuyện của tôi. Đỗ Duẫn Nhi sướng sở, không khỏi cương tại nguyên chỗ. Tiêu Hinh Nhi quay đầu, bất đắc dĩ cười nói, ngươi đừng sợ à, này lúc trước ta không biết ngươi thời điểm. Đỗ Duẫn Nhi nuốt vì trí hiểm yếu lung, này vậy ngươi về sau, vì cái gì không giết ta. Tiêu Hinh Nhi thở dài, nói, chúng ta phượng nữ cùng hoàng nữ, một khi giác tỉnh huyết mạch, là sẽ có cảm ứng, càng là huyết duyên tiếp cận, cảm ứng càng mạnh. Lúc trước ta ở kinh thành, đột nhiên cảm giác được ngươi tồn tại, ta liền đi Hoa Hải tìm ngươi. Ta tới là rất chán ghét ngươi, cảm thấy mâu thân của ta cùng đồng bào muội muội chết, đều là ngươi hại. Nhưng là ta tra một chút ngươi tư liệu, qua trường cấp 3 bên trong tìm ngươi, lại nhìn ngươi tại trong viện mồ côi làm công nhân tình nguyện bộ dáng, cảm giác ngươi không là người xấu. Ta dù sao cũng là long hồn thủ hộ giả, lại là phượng hoàng thị tộc đại biểu, nếu như tùy tiện sát hại người tốt, này trong lòng ta cũng sẽ không thoải mái. Cho nên, ta đang âm thầm quan sát ngươi một đoạn thời gian, muốn bắt ngươi nhược điểm, nhìn ngươi làm chuyện xấu bộ dáng, ta muốn ngươi chắc chắn sẽ có âm u mặt. Có thể là ta chờ rất lâu, lại phát hiện ngươi cái nha đầu này tâm địa cũng quá tốt, mỗi ngày không phải tại giúp học sinh, cũng là bang phúc lợi viện, chính mình nghèo như vậy, còn già đi giúp người khác. Đỗ Duẫn Nhi lại là ngoài ý muốn, lại là thẹn thùng, nàng cũng không biết, Tiêu Hinh Nhi giám thị qua nàng. Tiêu Hinh Nhi tự giễu cười cười, lúc ấy ta mới đột nhiên phát hiện, ý nghĩ của mình quá ngây thơ. Ngươi có lỗi gì đâu, không chịu trách nhiệm là những đại nhân kia, mà ngươi từ nhỏ không có phụ mẫu, tại phúc lợi viện lớn lên, rõ ràng ngươi cũng là người bị hại a. Cho nên ta không có hận ngươi, cũng không có trách ngươi, bởi vì ta căn không có lý do gì làm như vậy, ngươi thật là một cái rất lợi hại hảo muội muội. Đỗ Duẫn Nhi nghe được hốc mắt đều phiếm hồng, Hinh Nhi tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì ta a, ngươi nha đầu này làm sao luôn khóc sức mướt ta, ngươi thật muốn cảm ơn ta, có thể hay không cùng cái kia chết Diệp Phàm đoạn quan hệ a. Hảo hảo sử tử nguyên âm đều bị hắn phá, tu luyện đều bị đánh gãy trụ, thật sự là thật đáng giận. Tiêu Hinh Nhi căm giận nói. Đỗ Duẫn Nhi nghi hoặc, Hinh Nhi tỷ tỷ ngươi làm sao lao để cho ta cùng Diệp Phàm ca tách ra a? Tiêu Hinh Nhi khuôn mặt đỏ lên, trắng nàng liếc một chút, không cùng ngươi nói nhảm. Dù sao nói thế nào ngươi cũng sẽ không nghe. Đi nhanh lên. Đừng để các lao tổ chờ quá lâu. Hả? Tốt, Hinh Nhi tỷ tỷ. Gánh ốc, ngươi có thể hay không trực tiếp gọi ta tỷ a, ngươi có mệnh hay không a? Tiêu Hinh Nhi không còn gì để nói. Tốt Hinh ách tỷ tỷ, Đỗ Duẫn Nhi hồn nhiên cười cười, có chút xấu hổ, nhưng trong mắt tràn đầy vui sướng. Tiêu Hinh Nhi nhìn lấy theo ở phía sau muội muội, không nhịn được cô, kích cỡ còn cao hơn ta, niên kỷ cũng giống như ta lớn, làm sao lại ngốc như vậy nha. Thật không biết ngươi sao có thể như thế sắp tu luyện đến luyện thể cảnh giới, ai? Đỗ Duẫn Nhi làm theo tò mò hỏi, tỷ tỷ, thân ngươi cao bao nhiêu nhà ta 1m72? Ai nha không biết? Không biết. Chân ngươi trưởng. Ngươi vóc cao được thôi. Ngươi cổ phía dưới tất cả đều là chân. Tiêu Hinh Nhi thở phì phò nói, ngươi có biết nói chuyện hay không a? Đỗ Duẫn Nhi hé miệng cố nén cười, được rồi tỷ tỷ ngươi không thích nghe, ta không hỏi cũng là. Hoặc, ngươi là cố ý đúng hay không? Không có ta không phải cố ý thuận miệng hỏi một chút mà. Tốt Đỗ Duẫn Nhi, ngươi sẽ còn giả ngu. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Không có rồi. Hai tỷ muội liễu dĩu một đường, bất chi bất giác, hai người chạy tới Cửu Tiêu đại điện bên ngoài. Hai người lúc này mới an tĩnh lại, theo bậc thang đi đến trong điện lúc, bên trong ngồi trọn vẹn hơn 100 người, già trẻ nam nữ, tướng mạo khác nhau. Khi phía trước nhất trên đài cao các lao tổ, nhìn thấy Đỗ Duẫn Nhi lúc, cả đám đều mắt lộ ra tinh mang, thần sắc có chút kích động. Chương 1372, tiền vàng. 1372. Đỗ Duẫn Nhi nhìn qua ở đây một đoàn phượng hoàng thị tộc trưởng bối, tâm lý bao nhiêu tâm thần bất định bất an. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì giống như là nàng mẹ đẻ người, ngược lại phụ thân Tiêu Phượng Sơn ngược lại là tại. Bất quá Đỗ Duẫn Nhi cũng không nổi, nàng biết, sớm muộn sẽ để cho nàng nhìn thấy mẹ đẻ. Tiêu Hình Nhi sắc mặt trang nghiêm lời, ra hiệu Đỗ Duẫn Nhi cùng với nàng đi vào, đi đến trong đại điện. Gặp qua các vị lao tổ, Duẫn Nhi đến, Tiêu Hình Nhi dẫn đầu hành lễ nói. Đỗ Duẫn Nhi cũng học bộ dáng, hành lễ nói, gặp qua các vị lao tổ. Tốt, tốt. Đúng là hoàng nữ huyết mạch này truyền ra ngoài khí tức, cùng phượng nữ rất là khác biệt à, một mạch lao tổ Tiêu Vạn Lâu cao hứng nuốt dâu nói. Tứ mạch lao tổ Tiêu Vạn Trọng hài lòng nói, đáng quý, là nàng không có về thị tộc, cũng đã tu luyện tới luyện thể cảnh. Mà lại nhìn ra được, thể chất nàng phi thường tốt, cơ công vững chắc, tu luyện phượng vũ cửu thiên, tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc duy nhất là nguyên âm đã phá, ai thần long thị tộc tiểu tử kia, thật sự là có thể thai hòa người, lại có lao tổ lắc đầu thở dài nói. Không ít còn lại lao tổ cũng đều gật đầu, nghị luận ầm ĩ. Đỗ Duẫn Nhi nghe được mặt đỏ tới mang thai, ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị nói toạc thân thể sự tình, nàng cảm giác xấu hổ cực. Được được. Các ngươi ngay trước một hài tử mặt, xách cái này làm gì nhiều thẹn thùng a? Hoàng Nguyệt San lúc này đứng dậy, vừa đi xuống dưới, một bên phàn nàn nói, tuy nhiên chúng ta phượng nữ hoàng nữ, từ xưa đến nay, vì tu luyện phần lớn không thành hôn, thế nhưng không có quy định không thể có nam nhân đi. Kết hôn phượng nữ hoàng nữ không phải cũng có A Duẫn Nhi cũng 26, từng có nam nhân làm sao? Ha ha Nguyệt San, ngươi đừng kích động, chúng ta chỉ là tiếc hận, nàng còn chưa đem phượng vũ cửu thiên cùng tu vi, luyện đến đủ cảnh giới cao, liền phá thân, nếu có nguyên âm tại, không phải đối tu luyện càng có lợi hơn sao? Tiêu Vạn Lâu nói. Đúng vậy a, luyện thể cảnh liền phá thân, thật sự là ăn thiệt thòi a. Đang lúc chúng lao tổ cảm khái cùng tiếc hận thời điểm, một cái mềm mại thanh âm cắt ngang mọi người nghị luận. Kỳ thực chưa hẳn a. Ở đây tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt đều nhìn về phía ở giữa nhất thượng thủ kim sắc phượng trên ghế, cái kia thân ảnh tiểu tiểu. Một thân màu trắng hồng sắc thêu váy hoa tiêu nhu, trên đầu mang theo phỉ thúy phượng trâm, thật dài sợi tóc rơi xuống trên ghế. Chân chùi hai cái tiểu bạch chân, bởi vì vóc dáng vấn đề, chân cũng đủ không đến, tại dưới mặt ghế mặt tới lui. Nàng trên tay cầm lấy một cái kiểu mới nhất smartphone, từ vừa mới bắt đầu, vẫn tại nơi đó vạch lên, trận to ngập nước con mắt, rất là nghiêm túc. Vừa mới chúng các lao tổ còn lo lắng, Tiêu Nhu làm sao đều không chú ý hoàng nữ tiến đến, lúc này nghe nàng nói chuyện, mới biết được Tiêu Nhu tuy nhiên con mắt chằm chằm điện thoại di động, nhưng một mực có lưu tâm bọn họ nói chuyện. Tiêu Nhu lao tổ, ngài chỉ giáo cho một lao tổ cẩn thận hỏi. Phía dưới Đỗ Duẫn Nhi không khỏi khẽ giật mình, tuy nhiên nàng đã sớm nghe Tiêu Hình Nhi nhắc lên, Tiêu Nhu lão tổ lớn lên tương đối đồng nhan, nhưng thật nhìn thấy Tiêu Nhu, còn là rất lợi hại khó mà tin được. Như thế cái luận sơ si, lại là hơn 600 tuổi lão tổ tông. Tiêu Nhu từ trên ghế nhảy xuống tới, thân ảnh đột nhiên lóe lên, liền đến Đỗ Duẫn Nhi trước người. Chỉ là cái này một lệnh nhân nạn lấy phản ứng tốc độ, liền để Đỗ Duẫn Nhi bỗng nhiên ý thức được. Đây đúng là Tiêu Nhu không sai. Đang lúc Đỗ Duẫn Nhi muốn hỏi sau thời điểm, đã thấy Tiêu Nhu quay người, đưa di động đưa cho Tiêu Hình Nhi, quyết miệng nói, Hình Nhi cái này tiêu tan để ta chơi đến nơi đây, làm sao không cho chơi nha. Toàn bộ cửu tiêu trong điện một mảnh quỷ dị yên tĩnh, đại đa số lao tổ cấp bậc là căn bản không hiểu cái này có ý tứ gì, mà biết người, lại chỉ có thể giả trang cái gì cũng không nghe thấy. Đỗ Duẫn Nhi thấy không khỏi xuất thần. Tại Diệp Phàm bên người nàng bị kích thích cũng đủ nhiều, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhu, vẫn là bị chấn kinh đến. Tiêu Hình Nhi làm theo là dù sao cũng hơi thói quen vị lao tổ này tính cách, mỉm cười tiếp nhận xem xét, nói, lao tổ, ngươi sử dụng hết năng lượng, muốn chờ nửa giờ đầu, mới có thể có một cơ hội. A tại sao như vậy a ta còn muốn chơi đâu? Tiêu Nhu rất lợi hại không tình nguyện. Nếu là không nguyện ý chờ, trực tiếp mua cũng được, dùng tiền vàng mua chơi số lần. Tiêu Hình Nhi nói. Tiêu Nhu nghe xong, hưng phấn nói, làm sao mua tiền vàng là dùng hoàng kim mua sao chúng ta ngân khố bên trong không phải có rất nhiều hoàng kim à, ta phê chuẩn ngươi lấy ra mua. Tiêu Hình Nhi cười khổ, không phải lão tổ, không cần đến hoàng kim, tiền vàng là trò chơi này bên trong tiền, ta giúp ngươi mua đi, dù sao tiện nghi. Tốt lắm, Hình Nhi ngươi thật hiếu thuận, thật sự là cái hảo hải tử, mang ta ăn hamburger, ăn cả dẹ mẹn. còn dạy ta chơi game, dùng di động tự chủ. Ngươi so ta những tôn tử đó tặng tôn cái gì tốt nhiều, bọn họ cái gì tốt chơi đồ, vật cũng không tìm tới. Tiêu Nhu vui vẻ nhón chân lên, đưa tay sờ sờ Tiêu Hinh Nhi đầu. Lao tổ tông, đây là ta phải làm Tiêu Hinh Nhi đỏ mặt lấy, còn địa ngoan ngoãn địa châu ngoặt một chút eo, để cho lão tổ không đến mức đi cả nhắc vuốt ve nàng. Rõ ràng là lão tổ tông vuốt ve tử tôn, có thể thấy thế nào cũng giống như tiểu muội muội sờ đại tỷ tỷ. Tiêu Nhu vuốt ve xong Tiêu Hinh Nhi, mới quay người nhìn về phía Đồ Duân Nhi, cười hì hì nói, hài tử, chớ khẩn trương, đưa tay cho ta. Đỗ Duẫn Nhi kỳ thực hiện tại tuyệt không khẩn trương, bởi vì nàng trông thấy Tiêu Nhu, liền cùng trông thấy Phúc Lợi Viện đám con nít kia mở dạng, thậm chí đều muốn cười vang lên, muốn cười thật to. Đỗ Duẫn Nhi ngoan ngoãn đem bàn tay qua khứ. Tiêu Nhu một phát bắt được nữ hải cổ tay về sau, nói, phóng thích người hoàng viêm. A Đỗ Duẫn Nhi sững sờ dưới, mờ mịt nói, Tiêu Nhu lao tổ, ta không biết làm sao phóng thích. Tiêu Nhu nháy nháy mắt to, a đúng. Ngươi còn không có tu luyện qua Phượng Vũ Cửu Thiên, không sẽ sử dụng hoàng viêm vậy ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Ừ. Đỗ Duẫn Nhi đang buồn bực Tiêu Nhu muốn làm gì, một giây sau lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ hừng hực vô cùng kim sắc hỏa diễm, từ trên người Tiêu Nhu hừng hực dâng lên. Đỗ Duẫn Nhi vô ý thức muốn tranh né, nhưng tay lại bị Tiêu Nhu nắm thật chặt. Đừng nhúc nhích. Tiêu Nhu lại hô câu, khuôn mặt nhỏ biểu lộ có chút nghiêm túc. Đỗ Duẫn Nhi lúc này mới muốn từ bản thân không sợ hỏa, mặc cho kim sắc phượng viêm đưa nàng cả người kiện hàng ở bên trong. Ở bên cạnh Tiêu Hinh Nhi một bên bảo hộ lấy điện thoại di động, một bên tâm lý rung động, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Tiêu Nhu phóng thích phượng viêm. Tuy nhiên Tiêu Nhu chỉ là tùy tiện như thế vừa hiển lộ, căn không có xuất ra thực lực gì, có thể dù là như thế, cái này kinh người nhiệt độ, ít nhất là nàng phượng viêm hơn gấp 10 lần. Nếu không có cái này cửu tiêu điện hạ tại chế tạo lúc, cũng là đặc thù tài liệu chế tạo, không sợ nhiệt độ cao, đổi lại những kiến trúc khác, cũng sớm đã tiêu hủy. Không chỉ có là Tiêu Hinh Nhi, còn lại Phượng Hoàng thị tộc người, cũng đều rung động thật sâu tại Tiêu Nhu tu vi kinh người, mặc kệ cái này lão tổ nhìn lấy lại nhỏ, tính cách giống như đứa bé, có thể nàng thực lực, là không thể nghi ngờ. Đỗ Duẫn Nhi tuy nhiên sẽ không bị hỏa diễm thương tổn đến, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Cái này phượng viêm là khủng bố cỡ nào, đối Tiêu Nhu cái nhìn cũng lập tức trở nên tôn kính vô cùng, không dám nhận nàng tiểu hài tử. Qua không sai biệt lắm mười mấy giây sau, Tiêu Nhu trong nháy mắt thu hồi phượng viêm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Đỗ Duẫn Nhi, phồng lên miệng, gương mặt hiển nhiên một cái bánh mì trắng tử. Tiêu Nhu lão tổ, ngài phát hiện cái gì? Tiêu Vạn Lâu bọn người rõ ràng cảm giác được, Tiêu Nhu tựa hồ tại khó hiểu cái gì. Duẫn Nhi, ngươi tu luyện là cái gì tuyệt thế công pháp? Tha Tiêu Nhu nhíu lại mày liễu, rất kỳ quái nói, chưa từng nghe thấy công pháp này hảo lợi hại a. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, rất nhiều lao tổ đều ngồi không yên, hận không thể lập tức chạy xuống cho Đỗ Duẫn Nhi tay cầm mạch, điều tra một chút. Làm cho Tiêu Nhu loại nhân vật này, nói tuyệt thế công pháp pháp môn, này phải là bao nhiêu lợi hại. Mấu chốt là, Tiêu Nhu sinh hoạt hơn 600 tuổi. Tuy nhiên khác thế tục văn hóa không hiểu gì, nhưng đối với tu luyện tuyệt đối là người trong nghề trung hành nhà, nàng vậy mà cũng nhìn không ra. Chương 1373, Ngũ Thái. 1373. Đỗ Duẫn Nhi nghe xong, trong đầu nhớ tới nàng và Diệp Phàm cùng một chỗ luyện công sự tình, nhịn không được tiểu ỷ hiệp nổi lên một tia đỏ ửng. Không nói đến, Hoa Hoàng Bổ Thiên Công, bí mật, Diệp Phàm không nhất định muốn cho ngoại nhân biết, coi như có thể nói ra. Đỗ Duẫn Nhi chính mình cũng không tiện mở miệng. Đây là Diệp Phàm ca dạy ta, ta chỉ là dựa theo hắn dạy tu luyện thôi, công pháp gì ta cũng không quá hiểu biết. Đỗ Duẫn Nhi do dự dưới, vẫn là không nói ra công pháp lai lịch. Nàng mặc dù tâm tính thiện lương, nhưng cũng biết hoài bích kỳ tội đạo lý, như công pháp này không bình thường ưu tú, chỉ làm cho Diệp Phàm mang đến phiền phức. Mọi người cũng là nhìn ra Đỗ Duẫn Nhi đỏ mặt, nhưng coi là chỉ là đứa nhỏ này ngại ngùng, được khen thưởng cho nên thẹn thùng. Có đúng không cái kia gọi Diệp Phàm hài tử, lại còn hội lợi hại như vậy công pháp, cũng không biết hắn từ đâu đạt được. Tiêu Nhu nhíu mày, có chút nghi hoặc. Tiêu Nhu lão tổ, đây rốt cuộc là cái dạng gì pháp môn, nhượng ngài đều kinh ngạc như vậy à? Hoàng Nguyệt San nhịn không được hỏi. Tiêu Nhu trong mắt quang mang lấp lóe nói, công pháp này, là ta gặp qua, nhất là truy cầu thiên địa đại đạo chất công pháp. Theo nó điểm xuất phát mà nói, so với chúng ta Phượng Hoàng thị tộc Phượng Vũ Cửu Thiên, Thần Long thị Thần Long Cửu Biến các loại công pháp, còn cường đại hơn. Bởi vì chúng ta thị tộc tuyệt học, truy cầu là kích phát chúng ta huyết mạch lực lượng, thông qua huyết mạch chi lực dẫn đạo, truy cầu vô thượng đại đạo. Thế nhưng là Duẫn Nhi hiện tại tu luyện công pháp này, là bất luận kẻ nào đều có thể thông qua nó, thăm dò đến âm dương lưỡng nghi hóa thái cực huyền bí, từ đó đi đường tắt, thành tựu thiên địa đại đạo. Ta muốn đây mới là trên đời này tốt nhất công pháp, bởi vì nó thích hợp bất luận kẻ nào, mà không phải chuyên môn vì một ít người sáng tạo, đồng thời đi là chính xác nhất con đường tu luyện. Ở đây hơn trăm tộc nhân đều rất là kinh ngạc, Tiêu Nhu đối môn công pháp này đánh giá, vậy mà như thế độ cao. Lão tổ, ta vẫn là không hiểu, vì cái gì nhất định phải thăm dò âm dương lưỡng nghi hóa thái cực huyền bí, mới tính tốt nhất công pháp đâu. Trên đời này rất nhiều công pháp, đều là tu luyện âm dương lưỡng nghi chi lực, liền như thế tục thái cực môn, cũng không có gặp bọn họ công pháp có bao nhiêu lợi hại à, Tiêu Hinh Nhi buồn bực nói. Nô Tiêu Nhu ngẫm lại, tựa hồ tại cân nhắc giải thích thế nào, chốc lát nữa, hỏi, các ngươi nhưng biết tiền thiên ngũ thái. Ở đây một bộ phận Tiêu gia tộc người đưa mắt nhìn nhau, cũng không quá hiểu biết. Vẫn là Hoàng Nguyệt San nói ra, ta biết, tiên thiên ngũ thái, chỉ là thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố cùng thái cực. Đây là thượng cổ liền lưu truyền tới nay, giảng thuật mênh mông vũ trụ, từ không tới có, từ vô cực đến diễn sinh vạn vật một cái quá trình A. Vẫn là Nguyệt San đọc sách nhìn đến mức quá nhiều, Tiêu Nhu gật gật đầu, nói, tuy nhiên từ xưa đến nay, tất cả mọi người nói với tiên thiên ngũ thái pháp, cũng không thế nào chú ý. Bởi vì quá hư vô mờ mịt, cũng rất mơ hồ, đối tu luyện cũng tựa hồ không có gì trợ giúp. Nhưng trên thực tế, tiên thiên ngũ thái đúng là chúng ta tu luyện giả muốn truy cầu mục tiêu. Thái dịch, chính là vô hạn trạng thái hư vô. Thái sơ, chỉ lưu giữ tiên thiên nhất khí, đường chi vậy? Đường bởi vậy mà sinh. Thái thủy, thì là hữu hình vô chất, tiên thiên nhất khí hóa thành lớn nhất hỗn độn ban đầu năng lượng. Thái tố, vũ trụ mới sinh, nhưng hết thể đều là ban đầu man hoang. Sau cùng, mới là thái cực, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, từ đường rốt cục hóa ra âm dương, nhưng âm dương còn chưa phân cắt lúc trạng thái, cũng là cái này vạn vật sinh ra trước bộ dáng. Toàn cửu tiêu trong điện đều an an tĩnh tĩnh, nghe Tiêu Nhu kiểu nộn tiếng nói, truyền vào bọn họ trong thai, mỗi người đều vô cùng nghiêm túc. Tiêu Nhu dừng lại dưới, tiếp tục nói, chúng ta tu luyện giả, đến sau cùng cầu cũng là một cái trường sinh. Lực lượng chỉ là thuận tiện lấy có được. Liền cùng một người, từ em bé lớn lên, khí lực tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn một cái đạo lý. Sinh lão bệnh tử, vòng đi vòng lại, trên đời này lớn nhất chất pháp tắc. Trường sinh, thì là trong thiên địa này nhất là nghịch thiên một sự kiện, muốn nghịch thiên cải mệnh, liền phải trước cùng thiên bình khởi bình tọa. Kỳ thực từ xưa đến nay, tổ tiên cùng tiên hiền, đều tại nói cho chúng ta biết, cái thế giới này, bắt đầu từ thái cực diễn hóa mà đến. Chỉ cần chúng ta tránh thức đem tu vi tăng lên tới tiên thiên thái cực cảnh giới, thiên địa này, cũng liền không cách nào lại khoảng trừng chúng ta. Nói đến đây, Tiêu Nhu chỉ Đỗ Duẫn Nhi, nói, các ngươi mới vừa nói, Duẫn Nhi phá tiên thiên nguyên âm, nhưng các ngươi khả năng không có phát giác ra được, Duẫn Nhi chân khí trong cơ thể, cụ bị âm dương lưỡng nghi thái cực chi tượng. Nàng tuy nhiên không có tiên thiên nguyên âm, có thể nàng đồng thời tại tu luyện âm dương hai loại lớn nhất chất năng lượng. Mà lại không chút nào xung đột, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, chỉ cần chờ Duẫn Nhi tu vi đầy bản, trong cơ thể nàng năng lượng, chính là tiếp cận nhất thiên địa này chất thái cực chi lực. Mọi người tại đây đều là kinh hãi, mấy cái lao tổ nhao nhao đi xuống đài đến, cẩn thận cảm giác một hồi, mới đều nhao nhao giật mình tới. VN Chính bọn hắn đều không thể đồng thời tu luyện âm dương hai loại năng lượng, cho nên vừa rồi căn bản đều không nghĩ tới. Duẫn Nhi thể nội năng lượng, hội so với bọn hắn càng hiếm có. Tiêu nhẹ nhàng nói, vừa rồi Hinh Nhi nói, cái kia thái cực môn loại hình môn phái, bọn họ mặc dù nói là tu luyện thái cực chi lực, nhưng bọn hắn công pháp, cũng không thể tránh thức đem âm dương hai loại có thể đo song đẹp dung hợp, chỉ là hào nhoáng bên ngoài a. Nam nữ phân âm dương, ngũ tạng lục phủ phân âm dương, thân ở hoàn cảnh cũng phân âm dương, như cũng không đủ cao thâm pháp môn. Là không có cách nào tránh thức đem âm dương điều hòa đến thái cực trạng thái. Mọi người sau khi nghe xong, đều ánh mắt phức tạp vô cùng, như có điều suy nghĩ. Tiêu Nhu lão tổ này theo lời ngài pháp, khó nói chúng ta tu luyện nó hắn pháp môn, liền vô pháp đạt tới tiên thiên thái cực trạng thái sao? Tiêu Vạn Lâu lo lắng nói. Cũng không phải là a, Tiêu Nhu mỉm cười nói, ta chỉ nói là, Duẫn Nhi tu luyện công pháp, là lớn nhất đường tắt một loại pháp môn, nó từ điểm xuất phát, cũng là đang theo đuổi tiên thiên thái cực, cùng thiên địa hòa làm một thể, lại tìm kiếm siêu việt cái thế giới này. Nhưng là, tu luyện nó hắn pháp môn, chỉ cần đem tu vi tăng lên tới nhất định cảnh giới, đem bất luận một loại nào năng lượng phát huy đến cực hạn, cường độ cùng tiên thiên thái cực bằng nhau, cũng có thể đạt tới một dạng hiệu quả. Dù sao, âm cũng tốt, dương cũng được, đều là thái cực một bộ phận. Thật giống như, làm ngươi trèo non lội suối địa đi đường, có người ưa thích ban ngày đi đường, có người làm theo ưa thích trong đêm đi đường, dù sao mỗi người tình huống không giống nhau. Khác nhau ngay tại ở, Duẫn Nhi nàng là ngày và đêm đều sẽ đi đường, mà đại đa số người, đều chỉ lựa chọn ban ngày hoặc đêm tối đi đường A. Bình thường tới nói, Duẫn Nhi dạng này tự nhiên sẽ hiệu suất cao hơn, đi đường tốc độ càng nhanh, nhưng bảo đảm không cho phép có người, ban ngày hoặc ban đêm chạy đặc biệt nhanh đâu. Dù sao đến sau cùng, chỉ cần có thể chạy đến điểm cuối, ban ngày cùng đêm tối, đều là không quan trọng. Mọi người nghe lời này, mới tính thở phào, dạng này bọn họ cứ yên tâm, còn cho là bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đi sai đường. Duẫn Nhi, ngươi tu luyện bao nhiêu thời gian? Tiêu Nhu hỏi. Không đợi Đỗ Duẫn Nhi nói cái gì, Hoàng Nguyệt San lên đường, ta biết, hẳn là tại khoảng 3 tháng đi, lần trước tại Huyền Minh Thị, ta nhìn Duẫn Nhi còn không có luyện công đâu. Soạn. Toàn trong đại điện người phải sợ hãi. Từng cái mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duẫn Nhi, cảm giác cùng nhìn thấy quái vật. Mọi người càng thêm tán đồng, vì sao Tiêu Nhu nói, Đỗ Duẫn Nhi công pháp là đường tắt, cái này cũng quá nhanh. Tiêu Nhu cau mày nói, 3 tháng, chưa từng tu vi, đi thẳng đến luyện thể công pháp này so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a, quan trọng liền thân thể đều có thể đuổi theo, cái kia Diệp Phàm dạy người sự tình không đơn giản a. Diệp Phàm kẻ này, thật coi thâm bất khả chắc, xem ra Thần Long thị tộc cùng hắn quan hệ cứng ngắc, là kiện đại hạnh sự tình, không phải vậy có hắn tại, khó đảm bảo Thần Long thị tộc cấp tốc lại bồi dưỡng được một nhóm lớn thanh niên tài tuấn đến. Tiêu Vạn Trọng nghiêm mặt nói. Nhất bang thị tộc con cháu nhao nhao gật đầu, các lao tổ cũng đều lắc đầu thở dài, thật sự là người so với người, tức chết người, năm đó bọn họ tu luyện tới luyện thể, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm a. Bọn họ thậm chí nghĩ đến, nếu có thể đem Diệp Phàm đưa tới Phượng Hoàng thị tộc, thật là tốt biết bao, đáng tiếc người ta dù sao cũng là Thần Long thị người, không cùng bọn hắn rằng có cũng không tệ. Đỗ Duẫn Nhi làm theo đỏ mặt, cúi đầu, không dám lên tiếng, nàng kỳ thực biết, chính mình sở dĩ tu luyện nhanh, cùng phục dụng đan dược có quan hệ, nhưng nàng cũng không dám nói ra. Tiêu Hình Nhi lúc này làm theo hiếu kỳ nói, Tiêu Nhu lao tổ, ngài vừa rồi nói tiên thiên ngũ thái, thái cực chỉ là cấp thấp nhất đoạn. Vậy nếu như đến tiên thiên thái cực, này lại hướng lên thái tố, thái thủy cấp bậc đoạn, có phải là trong truyền thuyết phá toái hư không, vũ hóa phi thăng, đi vào một cái thế giới khác loại kia thần tiên? Chương 1374, bội phục bội phục. 1374. Nô Tiêu Nhu tựa hồ nghĩ đến cái gì không vui sự tình, chu chu mỏ, ta đây cũng không rõ ràng, người kia không có nói với ta. Có thể là đi, cũng có thể là không phải, bởi vì ta cũng còn không có tu luyện tới tiên thiên thái cực, không biết tại này phía trên, đến cùng là thế nào. Người kia Tiêu Vạn Lâu kinh ngạc nói, Tiêu Nhu lao tổ, chẳng lẽ cái này tiên thiên ngũ thái thuyết pháp, vẫn là người bên ngoài nói với ngài là ai á, là chúng ta vị nào tổ tiên sao? Tiêu Nhu lườm hắn một cái, mới không phải đâu. Là Diệp Vô Nhai, hắn nói cho ta biết. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Lại là Vũ Thần nói. Tiêu Nhu thở dài, trong mắt có mấy phần phức tạp nói, khả năng thật có còn lại rộng lớn hơn thế giới đi, dù sao tên lường gạt kia, hắn đều đã không ở cái thế giới này. Ngài là nói, Diệp Vô Nhai đột phá tiên thiên thái cực cảnh giới, đi vào cao hơn một tầng thế giới. Tiêu Vạn Lâu kinh ngạc nói. Tiêu Nhu lắc đầu, ta không biết, ta lại không thấy qua, cũng có thể là hắn còn tại một góc nào đó, chỉ là chúng ta căn không phát hiện được hắn. Tiêu Hình Nhi làm theo buồn bực, lao tổ, ngài vì sao luôn nói Vũ Thần là đại lừa gạt ta? Tiêu Nhu nghe xong, nhất thời một trống miệng, biệt xuất ba chữ, không muốn nói. Mọi người nghe, nhao nhao sắc mặt cổ quái. Bao nhiêu tâm lý có chút suy đoán, có thể thấy được Tiêu Nhu tựa hồ không vui, ai cũng không dám lắm miệng. Khu khu tốt, mọi người về chỗ ngồi đi, hôm nay Tiêu Nhu lão tổ vì mọi người giảng giải tu luyện đạo đồ huyền cơ, mọi người chính mình trở về cực kỳ lĩnh hội. Chúng ta hôm nay, chủ yếu là nhượng Duẫn Nhi nhận tổ quy tông, cùng hắn mẹ đẻ đoàn viên, chớ có quên cái này chính sự, Tiêu Vạn Trọng lúc này cất cao giọng nói. Tất cả mọi người trở lại trên chỗ ngồi, Tiêu Nhu cũng cầm điện thoại di động, chạy về phượng trên ghế, tiếp tục chơi. Đồ Duẫn Nhi thì là hít thở sâu một hơi, khẩn trương nắm chặt hai tay. Tiêu Hoàng, nhượng Duẫn Nhi mẫu thân, ra đi, Tiêu Vạn Lâu cười tủm tỉm nói. Đương đại gia chủ, cũng là Tiêu Hinh Nhi cùng Đỗ Duẫn Nhi tổ phụ, Tiêu Hoàng, từ trên ghế ngồi đứng dậy. Hắn khuôn mặt trang nghiêm đi đến đại điện bên ngoài, chờ một lúc, mang theo một nữ tử, chậm rãi bước đi vào trong điện. Một đám phượng hoàng thị tộc người, nhìn thấy tên kia chậm rãi đi tới, dung mạo tao nhã không màng danh lợi ni cô lúc, không khỏi đều có chút sững sờ, lại là cái người xuất gia. Diệu Vân Pháp Sư. Tiêu Hinh Nhi thì là khuôn mặt tái đi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tiêu Phượng Sơn nhìn lấy Diệu Vân, trước là hơi nghi hoặc một chút, có thể theo sát lấy, ánh mắt khẽ giật mình, nắm chặt hai tay, run lẩy bẩy. Tại một bên khác, thất mạch Tiêu Phượng Kỳ nhìn thấy Diệu Vân, thì là chợt tỉnh nộ cái gì, đống nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm tay chỉ nói, nguyên lai là ngươi. Khó trách ta nhìn ngươi tựa như đã từng gặp qua ngươi ngươi vậy mà. Phượng Kỳ. Ngồi xuống. Vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Thất thúc công Tiêu Giận lập tức gian dậy. Tiêu Phượng Kỳ hốc mắt phát hồng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là đành phải ngồi xuống. Diệu Vân Pháp Sư lúc này cũng không hề để ý người bên ngoài ánh mắt, nàng chỉ là ngắm nhìn trong đại điện ở giữa, này thân thể mặc quần đỏ, dáng người cao gầy thành tú nữ hài. Tuy nhiên Diệu Vân Pháp Sư nhìn rất bình tĩnh, mang trên mặt cười nhạt ý, nhưng nàng vân vê Phật châu tay, lại đang nhẹ nhàng phát run, hạt châu gãy địa càng lúc càng nhanh. Đỗ Duẫn Nhi nhìn thấy cái này xuất ra nữ ni thời điểm, cũng là lập tức không có kịp phản ứng, nhưng khi nàng nhìn thấy này một đôi, cùng mình phảng phất một cái khuôn đúc đi ra con mắt lúc, trong nháy mắt trong lòng một trận dị dạng nhảy lên. Chí thân cốt nhục, huyết mạch thân tình cảm giác, không cách nào ngôn ngữ. Duẫn Nhi, đây là mẫu thân ngươi, Kinh Thành Lăng Vân Tự Diệu Vân Pháp Sư, nàng xuất ra trước tên là Đỗ Vân Sen, ngươi chính là theo mẫu thân ngươi họ, tên ngươi, cũng là nàng lên. Tiêu Hoàng ở bên một trận hí hư nói, năm đó nàng vì bảo trụ ngươi, mới nhận tâm cùng ngươi tách ra, là Tiêu gia chúng ta, xin lỗi mẹ con các ngươi, để cho các ngươi tách ra quá lâu. Đỗ Vân Sen con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Đỗ Duẫn Nhi khuôn mặt, phảng phất muốn đem nữ nhi bộ dáng thật sâu khắc sâu vào tâm lý. Hai tử mụ mụ vô dụng, năm đó tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh ngươi hận ta sao. Đỗ Duẫn Nhi đã không biết nói cái gì, một cỗ phát ra từ có thể xúc động, để cho nàng trực tiếp bước nhanh đi lên, ôm chặt lấy Đỗ Vân Sen. Mụ Đỗ Duẫn Nhi vui đến phát khóc, nàng nằm mơ cũng không biết ngộng qua bao nhiêu lần, nếu như chính mình mẫu thân còn sống trên đời, mẫu nữ trùng phùng sẽ là như thế nào, nàng có thể hay không xấu hổ, hội sẽ không sợ sệt. Nhưng là, coi là thật nhìn thấy Đỗ Vân Sen lúc, nàng phát hiện, phảng phất hai người căn liền chưa từng tách ra, nàng có thể rất tự nhiên hô lên cái này âm thanh mụ. Đây là một cái để cho người ta không có cách nào qua chán ghét, không có cách nào qua hận nữ nhân, Đỗ Duẫn Nhi cảm thấy, đây chính là nàng trong giấc mộng mẫu thân bộ dáng. Bây giờ, nàng thật xuất hiện. Đỗ Vân Sinh nghe được cái này âm thanh mụ, nước mắt cũng ngăn không được, ôm chặt nữ nhi, mỉm cười hạnh phúc, ai Duẫn Nhi, mụ mụ ở đây, mụ mụ vẫn muốn đi xem ngươi, rốt cục đợi đến một ngày này. Hiện trường không ít người nhao nhao cảm khái, loại này mẫu nữ đoàn viên hình ảnh, chung quy là ấm ấm lòng người. Cũng có một số người bao nhiêu sắc mặt xấu hổ, có thể chuyện cho tới bây giờ, không có gì so nhượng hoàng nữ lưu tại trong tộc quan trọng hơn sự tình. Đỗ Vân Sinh cũng là nhượng Đỗ Duẫn Nhi định tâm quan trọng, bọn họ nhất định phải cẩn thận đối đãi cái này nên bị xử tử nữ nhân. Phụ thân chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Phượng Sơn trầm thấp hỏi. Tiêu Hoàng thở dài, nói, ngươi nói là Diệu Vân Pháp Sư mặt đi là ta an bài, năm đó cho nàng làm giải phẫu, cải biến dung mạo. Vậy ngươi vì cái gì đem Hinh Nhi đưa đi Lăng Vân Tự, ngươi là cố ý, nhượng Hinh Nhi bái nàng làm thầy. Tiêu Phượng Sơn nhìn xem bên cạnh đã khóc không thành tiếng Tiêu Hinh Nhi, đau lòng nói, ngươi biết cái này nhiều đả thương người tâm sao. Ngươi cho rằng dạng này, Hinh Nhi liền sẽ không căm hận nàng, hội vui vẻ tiếp nhận mẹ con các nàng. Ngươi đây là đang lừa gạt nàng. Tiêu Hoàng cau mày nói, ngươi chỉ nói đối một nửa, Hinh Nhi từ nhỏ tính cách quái gở quật cường, tính khí nóng nảy. Mà nàng mẹ đẻ lại không tại, không ai có thể cùng với nàng hảo hảo câu thông, làm nàng nhân sinh đạo sư. Chúng ta những nam nhân này, cùng một cái tiểu nữ hài đối thoại, rất khó tiếp xúc đến trong nội tâm nàng ý nghĩ. Ngươi cũng biết, Diệu Vân Pháp Sư năm đó ở Long Hồn làm đặc công lúc, có được lĩnh, nàng thông tuệ, nàng tâm lý học tri thức, đều là Long Hồn tối cao cấp, cũng là Hinh Nhi không bình thường cần. Càng đáng quý là, nàng cũng không có đem đối ngươi hận ý, tái giá đến Hinh Nhi trên thân, quả thật, tại thực tình địa giúp đỡ Hinh Nhi, đem Hinh Nhi coi như nàng nữ nhi ruột thịt đồng dạng dạy bảo. Không sai, ta là hy vọng một ngày kia, chân tướng rõ ràng thời điểm, Hinh Nhi có thể không nên hận Diệu Vân Pháp Sư mẫu nữ, nhưng là Hinh Nhi có thể có hôm nay, không phải là không Diệu Vân Pháp Sư, dốc lòng dẫn đạo kết quả. Tiêu Phượng Sơn sắc mặt ngưng kết, nói không ra lời. Ba đối diện Tiêu Phượng Kỳ cười lạnh vỗ tay, gia chủ, ngài thật sự là bày mưu tính kế, nghĩ đến thật là chu toàn, ta Phượng Kỳ bội phục, bội phục. Ta cái kia bị tươi sống tức giận đến bệnh chết rồi muội muội, như ở phía dưới biết được, con gái nàng vẫn luôn tại Đỗ Vân Sinh môn hạ, làm nàng đệ tử, cũng không biết sẽ thêm cảm tạ ngài cái này cha chồng. Tiêu Hoàng sắc mặt thầy này nói, Phượng Kỳ, ta biết các ngươi thất mạch khẳng định hội hận ta quyết định. Nhưng ta xem như gia chủ, có ta cân nhắc. Năm đó các lao tổ không tại, nếu bọn họ ở đây, tất nhiên cũng chọn bảo vệ Doãn Nhi, tuy nói sự tình ám muội, có thể hài tử là vô tội, mà lại nàng cũng là có khả năng giác tỉnh hoàng nữ huyết mạch hài tử a. Ra ra. Tiêu Hinh Nhi lúc này kêu khóc nói, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta tại mẫu thân đáng giận nhất bên người, cùng với nàng ở chung vài chục năm. Ngài tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Đỗ Vân Sinh lúc này xoa lau nước mắt, ôn nhu nói, Hinh Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe. Ta không nghe. Ngươi cái này tâm cơ độc các nữ nhân, vậy mà ở trước mặt ta giọt nước không lọt diễn nhiều năm như vậy. Trông thấy ta tôn ngươi vi sư, ngươi có phải hay không tâm lý rất đắc ý, cảm thấy mâu thân của ta rất lợi hại buồn cười. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Nói, Tiêu Hinh Nhi đã lau nước mắt, bước nhanh chạy ra Cửu Tiêu Điện hạ. Tỷ tỷ. Đỗ Duẫn Nhi hô một tiếng, nàng biết chân tướng về sau, cũng lý giải Tiêu Hinh Nhi khổ, sốt ruột địa muốn đuổi theo, cũng là bị đằng sau Hoàng Nguyệt San kéo lại. Đừng đuổi, nhượng Hinh Nhi tỉnh táo một chút, Hoàng Nguyệt San mỉm cười nói, Duẫn Nhi, chúng ta còn có quan trọng hơn sự tình, muốn nói với ngươi đâu. Chương 1375, Cấm Địa. 1375. Càng chuyện quan trọng Đỗ Duẫn Nhi quay đầu, lúng ta lúng túng mà hỏi thăm. Chuyện gì a? Hoàng Nguyệt San cười, nắm Đỗ Duẫn Nhi tay, để cho nàng đi đến bên cạnh một chỗ ngồi, chính là cửu mạch vị trí, Tiêu Hoàng cùng Tiêu Phượng Sơn bọn người bên cạnh. Đến, ngươi ngồi xuống trước, Duẫn Nhi nương, ngươi cũng ngồi đi, Hoàng Nguyệt San nói. Tạ lao tổ, Đỗ Vân Sinh do dự dưới, vẫn là ngồi xuống. Bên cạnh Tiêu Phượng Sơn ánh mắt phức tạp nhìn xem Đỗ Vân Sinh, lại là không có ngôn ngữ. Tiêu Nhu lao tổ. Ngài nhìn là ngài tới nói vẫn là Hoàng Nguyệt San xin phép một chút phía trên Tiêu Nhu. Tiêu Nhu chơi tiêu tan để chính đầu nhập lấy, phất phất tay, nói, ngươi nói đi, dù sao nói rõ ràng là được. Hoàng Nguyệt San bất đắc dĩ cười cười, lúc này mới xoay người nói, đang ngồi không ít người, khả năng cũng đã có chỗ hiểu biết, từ khi Vũ Thần sau khi rời đi, Thần Long Thị hiện tại là từ xưa đến nay yếu nhất thời điểm. Từ xưa đến nay... Côn Lôn Long Mạch sở di từ Thần Long Thị chiếm, đơn giản là thực lực nguyên nhân. Mà nói thực lực, hiện tại Thần Long Thị tộc, căn không phải chúng ta Phượng Hoàng Thị tộc đối thủ. Đã Thần Long Thị đã hào nhoáng bên ngoài, vậy dĩ nhiên không có tư cách chiếm cứ có lợi nhất tại tu luyện cùng phồn diễn sinh sống bảo địa, bởi vì bọn hắn không cách nào lại gánh chịu, thủ hộ Long Mạch cái này lớn nhất trách nhiệm. Đương nhiên, chúng ta cái này Thần Châu Đại Địa Thị tộc, dù sao đều là đồng căn đồng nguyên. Từ xưa đến nay đều cùng một chỗ kề vai chiến đấu, chống cự ngoại địch. Thời cổ có tổ tiên cộng đồng đối kháng cái kia thần bí khó dò thiên nhân đột kích, chúng ta tử tôn hậu nhân, tự nhiên không thể lạnh các vị tổ tiên tâm. Bây giờ này phía tây mặt Nhật Vương quyền, vẫn là chúng ta thai hoàng ẩm, nếu chúng ta vì tranh đoạt long mạch chung quanh chiếm hữu quyền, tự giết lẫn nhau, vậy liền vô cùng có khả năng trong địch nhân ý muốn. Nói đến đây, Hoàng Nguyệt San đón đến, mới nói, cho nên, vì có thể tại không tổn thương bao nhiêu ân tình của mình hưng dưới, quyết định Côn Lôn Long Mạch mới thủ hộ thị tộc, chúng ta các lao tổ đi qua thương nghị, quyết định tính cả còn lại mấy cái đại thị tộc, tổ chức thị tộc đại hội. Nghe xong lời này, phía dưới trên trăm phượng hoàng thị tộc hoạch tâm thành viên, đều là hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc cùng hưng phấn. Nguyệt San lão tổ, ngài là nói trăm năm trước như thế thị tộc đại hội sao? Một tên trưởng lão hỏi. Hoàng Nguyệt San buồn bực nói, trăm năm trước tổ chức qua thị tộc đại hội. Tiêu Hoàng giải thích nói, lần trước thị tộc đại hội tổ chức, là bởi vì hơn trăm năm trước, nước khác xâm lấn chúng ta Hạ Quốc khu vực. Chúng ta các đại thị tộc thảo luận, phải chăng phái người can thiệp thế tục chiến tranh, cuối cùng bởi vì cân nhắc đến lúc ấy vương triều đã mục nát không chịu nổi, cũng không có phái người tham gia. Bất quá một lần kia, bởi vì chỉ là chuyện thế tục, cho nên cũng không có kinh động các lão tổ. Hoàng Nguyệt San gật gật đầu, nguyên lai là dạng này vậy cũng xác thực tính toán thị tộc đại hội, bất quá, vương triều thay đổi, thiên hạ chiến loạn, từ xưa đến nay đều là như thế, chúng ta thị tộc kinh lịch nhiều như vậy, đến liền không cần nhiều tham dự. Mà lần này đại hội, việc quan hệ chúng ta các đại thị tộc tự thân phát triển, cùng long mạch an toàn, cho nên chúng ta cái gia lão tổ, tự nhiên cũng sẽ tham dự. Phàm là muốn thay thế thần long thị tộc, đều có thể tại trên đại hội, chủ động đứng ra, đường đường chính chính địa lấy thực lực nói chuyện. Ha ha, muốn nói thực lực, chúng ta Phượng Hoàng thị tộc bây giờ nhiều nhất chỉ cần kiêng kỵ một cái Bạch Hổ thị tộc. Còn lại thị tộc căn không có tư cách đánh với chúng ta một trận, huống chi có Tiêu Nhu lão tổ tại, thiên hạ ai có thể tới. Một tên trưởng lão tự tin cười nói, không ít người cũng đều nhao nhao phụ họa, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiêu Vạn Lâu lúc này trầm giọng nói, các ngươi đám tiểu tử này, chớ còn coi thường hơn thiên hạ anh hùng, các đại thị tộc nội tình thâm hậu, đại đa số ở ẩn không ra, tất nhiên tàng long ngọa hổ. Không nói đừng, năm đó thượng cổ thần duệ thành lập lúc, rất nhiều người đều coi là chỉ có tứ đại thị tộc sẽ có người trúng tuyển, có thể kết quả đây. Diệp Vô Nhai từ Bạch Trạch thị, Quý thị, Huyền Phong thị, tìm tới Vi Bất Phàm, Lôi Trùng Hòa thanh âm ba tên cao thủ, còn từ thế tục môn phái bên trong, tìm tới Tiêu Tương kiếm khách và Bất Ngữ hòa thượng. 12 cái thành viên bên trong, không phải tứ đại thị tộc cao thủ, chiếm gần một nửa. Cuối cùng là đạo lý nào các ngươi vẫn không rõ a? Tứ đại thị tộc huyết mạch mặc dù cường đại, nội tình cũng thâm hậu nhất, có thể tu luyện cuối cùng dựa vào vẫn là tự thân, không phải nhìn ngươi lai lịch. Một đám phía dưới hậu bối nghe, nhất thời thu liễm ý cười, nghiêm nghị gật đầu, lắng nghe lời dạy dỗ. Hoàng Nguyệt San cười tủm tỉm nói, còn có một việc, các ngươi những tiểu tử này, có thể sẽ sai ý. Thị tộc đại hội, tuy nhiên cường giả vi tôn, có thể cũng không phải là toàn dựa vào chúng ta những lao gia hỏa này đi lên đánh tới đánh lui. Chúng ta cuối cùng sẽ có giả đi một ngày, thị tộc kéo dài, dựa vào là thế hệ trẻ tuổi, cho nên ai có thể chiếm cứ long mạch vị trí có lợi, cũng phải nhìn nhà ai người trẻ tuổi, càng có thiên phú. Không phải vậy lời nói, Tiêu Nhu lão tổ lại thế nào quan tuyệt thiên hạ, cũng chỉ đại biểu một mình nàng. Cưỡng ép dựa vào lão tổ chiếm long mạch chi địa, không đủ nhượng còn lại thị tộc tâm phục khẩu phục, đến lúc đó sẽ còn bước lên các loại sự cố. Dù sao, thần long thị sở dĩ một mực đang ngày Côn Lôn, là bởi vì từ xưa đến nay, bọn họ cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhân tài đông đúc, cũng không phải là chỉ dựa vào một hai cái lão tổ giữ thể diện, thẳng đến Diệp Vô Nhai thời kỳ, mới phát đạt. Mọi người không khỏi gật đầu, xác thực, nếu như bởi vì mấy trăm tuổi lão tổ tông lợi hại, liền chiếm tu luyện bảo địa, đối người trẻ tuổi mà nói, cũng không công bằng. Mỗi cái thị tộc không phải một hai người, ít thì trên trăm, nhiều thì hơn vạn, đặc biệt là tứ đại thị tộc dạng này, ánh sáng chủ gia nhân viên, đều là hơn ngàn. Trong đó, lao tổ cấp bậc cũng liền 10 cái, nhiều nhất 20-30 người, mà lại cũng không phải là mỗi cái đều thực lực rất cao. Tranh thức quân chủ lực, vẫn là thế hệ trẻ tuổi, bọn họ mới là thị tộc tương lai. Không thể bởi vì có mấy lao tổ lợi hại, liền đại biểu toàn bộ thị tộc cường đại, như thế chỉ sẽ tạo thành thị tộc nhân tài thiếu, không người kế tục. Cân nhắc đến thị tộc phát triển lâu dài, xác thực không thể bởi vì một hai cái lao tổ cường đại, liền đem long mạch đoạt lấy, vậy khẳng định là khó kẻ dưới phục tùng. Tuy nhiên cụ thể thị tộc đại hội điều lệ, chúng ta chưa cùng còn lại thị tộc đã định, nhưng trừ chúng ta đám lao nhân này nhà bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi. Tất nhiên là cần tại trên đại hội, tiến hành đọ sức. Hoàng Nguyệt San lúc này, cười mỉm nhìn qua Đỗ Duẫn Nhi, nói, chúng ta đối với mình trong tộc người trẻ tuổi, vẫn rất có lòng tin, bây giờ Duẫn Nhi trở về, thế hệ trẻ tuổi, Phượng Hoàng cùng vang lên. Tiêu Nhu lão tổ đã quyết định, chờ đến thị tộc đại hội ngày định ra về sau, liền mau chóng địa mở ra trong cấm địa cây ngô đồng mật cảnh. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nhất bang tộc nhân đều là sắc mặt kích động. Thật muốn mở ra cây ngô đồng mật cảnh. Trời ạ, hơn ngàn năm không có mở ra đi. Làm cho người rất chờ mong. Cũng không biết có phải hay không là cùng trên điển tịch ghi chép như thế, đáng tiếc chúng ta vào không được a. Đỗ Duẫn Nhi một mặt mờ mịt, nhìn thấy bên cạnh những người kia nhìn lấy nàng nóng rực ánh mắt, không khỏi hỏi, cái gì là cây ngô đồng mật cảnh?